Chương 120, tiểu xốp giòn thịt chương 120, tiểu xốp giòn thịt Trần Sở đứng tại trước bếp lò, thắt chặt tập rể, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Theo khẩu khí này phun ra, cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa. Ngày bình thường cố kia lời nhác, tùy tính, phản phất có thể nằm tuyệt không ngồi cá ướp muối khí tức, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại chuyên chú. Đây chính là Trần Sở không muốn người biết thiên phú. Khi còn đi học, hắn có thể tại trên lớp ngủ đến hôn thiên hấp địa, nhưng chỉ cần một cầm lên bút tiến vào học tập trạng thái, tập trung lực liền có thể để hắn lúc trước không có chút nào cơ sở dưới tình huống, cứ thế mà đem thành tích kéo về tuyến hợp lệ, chưa hề treo qua đuôi xe. Mà bây giờ, loại thiên phú này bị hoàn mỹ giá tiếp đến nấu nướng bên trên. Hắn mặt không hề cảm xúc, cả người phảng phất hóa thành một đài vì nấu nướng mà thành tinh vi máy móc. Vị thứ nhất, gọi món ăn. Trần Sở âm thanh bình thản, không có một tia gợn sóng. Xếp tại thủ vị Vương Vượng Phát có chút run rẩy. Hắn cảm nhận được sau lưng vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt giống như mũi tên đồng dạng đâm vào trên lưng của hắn. Trần lão bản, ta muốn lại đến nhỏ xốp giòn thịt. Trần Sở khẽ gật đầu, quay người, khai hỏa. Ngọn lửa màu xanh lam liếm láp đáy nổi. Làm tiếp xốp giòn thịt, chọn tài liệu là bước đầu tiên. Trần Sở sớm đã chuẩn bị tốt thượng đẳng thịt ba chỉ, béo gầy giao nhau, cấp độ rõ ràng. Hắn có trong hồ sơ trên bảng vận đao như bay, mỗi một đao đi xuống, cường độ đều vừa đúng, cắt ra tới miếng thịt độ dày đều, cũng không quá dày khó quen, cũng bất quá mỏng dễ cháy xém, mỗi một đầu đều ướp chừng ngón nút độ dày, dài ngắn nhất trí. Tiếp theo là ướp gia vị. Hành hương thủy đi tanh, một chút muối ăn vào ngọn nguồn bị, lại vung vào linh hồn hiện mại sờn tiêu phấn. Trần Sở ngón tay linh hoạt tại miếng thịt ở giữa xuyên qua, bắt trộn lẫn đều, để mỗi một tia thịt lý đều hút no bụng liêu chất mùi thơm. Mấu chốt nhất thì là treo dán. Khoai lang tinh bột cùng bột mì theo tỷ lệ vàng hỗn hợp, đánh vào hai viên sắc trạch kim hoàng trứng gà ta, không thêm một giọt nước, toàn bộ nhờ trứng dịch cùng dầu chân điều hòa. Trần Sở đôi đũa trong tay khuấy động đến chỉ còn tàn ảnh, hồ rán dần dần thay đổi đến đậm đặc có sáng bóng. Đem ướp gia vị tốt miếng thịt đổ vào hồ rán bên trong, lại lần nữa nhu hòa bắt trộn lẫn. Một bước này coi trọng chính là mặc quần áo không thể quá dày, dày ăn bột lên men, cũng không thể quá mỏng, mỏng nổ ra đến phát khô. Trần Sở thủ pháp được ổn, mỗi một đầu thịt đều bị đều địa trùm lên một tầng thật mỏng dịch thể đậm đặc áo, trong suốt long lanh. Rộng dầu vào nổi, dầu hâm nóng dần dần lên cao. Trần Sở đưa bàn tay treo ở dầu trên mặt, cảm thụ được lên cao sóng nhiệt. Sáu thành nóng, vừa vặn. Hắn tay trái mang chậu, tay phải nhặt lên miếng thịt, một đầu tiếp một đầu địa trượt vào chảo dầu. Ầm, kèm theo một trận êm thai nhẹ vang lên, nguyên bản bình tĩnh dầu mặt nháy mắt sôi trào lên, vô số tinh mịn bọt khí bao vây lấy miếng thịt lăn lộn nhảy vọt. Miếng thịt tại nhiệt độ cao tẩy lễ bên dưới cấp tốc định hình, nguyên bản giặt dẻo hồ rán bắt đầu bành trướng, xốp giòn hóa. Nhan sắc cũng từ ảm đạm một chút xíu hướng về hơi vàng chuyển biến. Mùi thơm tại nhỏ hẹp trong phòng bếp nổ tung, theo khe cửa, cửa sổ, thậm chí là quạt thông gió, hướng về phòng ăn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái này vẹn vẹn lần đầu nổ. Trần Sở cầm trong tay muôi bớt, đem nổ đến định hình xốp giòn thịt vớt ra, nhẹ nhàng xúc động, lịch đi dư thừa dầu phần. Chờ dầu hâm nóng lại lần nữa lên cao đến 8 thành nóng, khôi phục nổ tung bắt đầu. Tất cả xốp giòn thịt lại lần nữa vào nồi, lần này, chảo dầu âm thanh càng thêm kịch liệt, phảng phất là mưa rào xối xả. Ngắn ngủi mấy chục giây, nhiệt độ cao bức ra xốp giòn trong thịt bộ dư thừa dầu trơn. Da thay đổi đến vàng rực xúc giòn, hạt tiêu tê dại hương bị triệt để kích phát, cùng mùi thịt đan vào một chỗ. Đứng tại trước bảy Vương Vượng Phát đứng mũi chịu sào, cả người hắn đều cứng lại rồi. Cố kia mùi thơm giống như là có thực thể một dạng, gậy mạnh tiến vào mũi của hắn quăng, câu dẫn trong bụng hắn sâu thèm ăn điên cuồng lan lộn. Trần lão bản, Vương Vượng Phát nước mắt đều muốn chảy xuống. Đây cũng quá thơm đi. Quả thực hương khóc. Nhanh bưng lên đi. Trần Sở mắt điếc ai ngơ, mãi đến một giây sau cùng, môi vất cùng nhau, vàng rực sán lạn nhỏ xốp giòn thịt trên không trung vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào trong mâm. Phát ra sàn sạt giòn vang, giải lên một điểm muối tiêu. Ra món ăn. Tô Ninh Ninh bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nhón chân mũi nhọn lên đĩa, đưa đến Vương Vượng Phát trên bàn. Thúc thúc, ngươi nhỏ xốp giòn thịt. Vương Vượng Phát nhìn trước mắt cái này bàn xếp thành núi nhỏ đồng dạng thức ăn ngon. Mỗi một khối xốp giòn thịt đều hiện ra hoàn mỹ màu vàng kim, mặt ngoài gập gềnh hạt tròn cảm giác tỏ rõ lấy nó xốp giòn, nóng hổi bên trong mang theo tiêu tê dại dị hương. Từ ngực. Không chỉ là Vương Vượng Phát, xung quanh xếp hàng đám người đồng loạt nuốt xuống từng ngụm nước, thanh âm kia chỉnh tề giống là tập luyện qua đồng dạng. Vương Vượng Phát hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình giờ phút này là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Hắn tay run run, không có đi cầm đũa, mà là từ trong túi móc ra điện thoại. Không được, loại này thần tiên mỹ vị, không phát cái bằng hữu vòng quả thực là phung phí của trời. Hắn cố nén sắp nhỏ xuống tới nước bọn, tìm góc độ, điều chỉnh tiêu điểm, điều chỉnh tia sáng. Giang giác. Đập xong bức ảnh, hắn lại mở ra cái kia chữ danh tích cực ăn cơm đám người ngón tay cực nhanh đánh chữ. Các minh đệ, thực thần cửa hàng nhỏ sản phẩm mới thủ phát, hiện nổ nhỏ xốp giòn thịt. Ta trước thay mọi người nếm thử. Ai nha, mùi thơm này, quả thực muốn mạng a. Điểm kích gửi đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn còn chưa kịp động bữa, sau lưng đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Ngươi tờ mở có thể hay không mau ăn? Nói chuyện chính là xếp tại phía sau mấy vị Lý Đại Thắng. Lão đầu tử đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, nhất là nghe được cố này muốn mạng mùi thơm về sau, càng là lòng nóng như lửa đốt. Kết quả nhìn thấy Vương Vượng Phát con hàng này không ăn coi như xong, còn tại chỗ ấy lẳng nhằng địa chụp ảnh khoe khoang, lập tức giận không chỗ phát tiết. Vương Vượng Phát đang đắm chìm đang khoe khoang trong khoái cảm, nghe nói như thế, vô ý thức quay đầu, nhếch miệng lên một vẻ tiện hề hề nụ cười. Hắc hắc, Lý đại gia, gấp cái gì? Ta cố ý. Ai bảo các ngươi xếp tại phía sau, ghen tị a? Ghen ghét a? Câu nói này nói xong, không khí đột nhiên trở nên lạnh. Vương Vượng phát nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn mở rộng, cũng cảm giác sau lưng mát lạnh. Không chỉ là Lý Đại Thắng, đội ngũ thật dài bên trong, Tiên Đại Hải cười tủm tỉm con mắt mở ra, lộ ra nguy hiểm qua mang. Bàng Thống chắp tay sau lưng để xuống, nắm thành quyền đầu. Đám kia tuổi trẻ xã xúc bọn họ trong mắt càng là thiêu đốt lửa giận hừng hực. Thậm chí liền mấy cái mang hải tử ra trường, đều dùng một loại nhìn địch nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta không ngại đem ngươi làm thành nhỏ xốp giòn thịt. T. Vương Vượng phát hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh bá địa một cái liền xuống tới. Không thích hợp. Không khí này quá không đúng. Hình như không cẩn thận dẫn phát chúng nộ. Khục, cái gì kia? Mọi người đừng nóng đội, ta cái này liền ăn, cái này liền ăn. Vương Vượng phát nháy mắt sợ, cầu sinh dục vọng cực mạnh địa cầm đũa lên. Nhất định phải nhanh lên ăn, không phải vậy hôm nay có thể đi ra hay không cái cửa này đều là cái vấn đề. Hắn kẹp lên một khối còn phòng tay nhỏ xốp giòn thịt, không lo được thổi hơi, trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rắc. Răng mở ra xốp giòn vỏ ngoài âm thanh, tại an tĩnh trong cửa hàng rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, là một cô nóng bỏng nước thịt tại trong miệng bắn ra. Nóng. Thế nhưng, thoải mái. Vỏ ngoài xốp giòn đến bỏ đi, bên trong thịt ba chỉ lại non đến bất khả tư nghị, thịt mỡ bộ phận dầu chân đã bị nổ đấu, hóa thành thuần túy bánh rán dầu, thịt nạc bộ phận căng đầy đặn răng, nước đầy đà. Nhất tuyệt chính là cái kia hạt tiêu tê dại vị. Vừa bắt đầu không hề rõ ràng, nhưng theo nhai, riêng biệt cảm giác tê dại giống dòng điện đồng dạng tại đầu lưỡi lan tràn, nháy mắt tỉnh lại tất cả vị giác, khứ trừ tất cả dầu mỡ cảm giác, chỉ để lại miệng đầy tươi hương. Vương Vượng phát con mắt đống nhiên trợn tròn. Nô. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, trên mặt lộ ra mê ly mà say mê thần sắc. Cái gì đều không trọng yếu. Mùi vị này. A. Thang hoa. Ta không trúng. Ăn quá ngon. Này làm sao có thể ăn ngon như vậy? Vương Vượng phát tự lẩm bẩm, động tác trên tay nhanh, một khối tiếp một mảnh đất hướng trong miệng nhét, phảng phất quỷ chết đói đầu thai. Nhìn xem hắn bộ kia hận không thể đem lưới đều nuốt xuống dáng dấp, phía sau xếp hàng người không những không có nguôi giận, ngược lại càng thêm phát điên. Loại này nhìn thấy, nghe được, lại ăn không đến thống khổ. Giết người, còn muốn chu tâm a. Chương 121, ta cũng nghĩ tiến bộ chương 121, ta cũng nghĩ tiến bộ đĩa chân bóng như mới, liền một điểm cuối cùng bột phấn đều bị Vương Vượng gửi đi vào trong miệng. Hắn vẫn chưa thỏa mãn địa chép miệng a lấy miệng, cô kia hôn tạp hạt tiêu tê dại hương cùng xốp giòn thịt cháy xém mùi thơm tại răng gò má ở giữa quanh quẩn, giống như là một loại nào đó khiến người nghiện ma chú. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, tham dò tính mà hỏi thăm. Trần lão bản, thực tế ăn quá ngon, ta có thể lại điểm một phần sao? Không cần nhiều, lại đến một phần liền được. Trần Sở ngẩng đầu, nhìn một chút Vương Vượng dậy thì phía sau. Ừm. Trên nguyên tắc ta không hạn chế ngươi điểm bao nhiêu, nhưng cân nhắc đến nguyên liệu nấu ăn có hạn, nếu như phía sau ngươi xếp hàng người đồng ý, ta là không có ý kiến. Vương Vượng phát sững sờ, vô ý thức quay đầu. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác phảng phất cởi chuồng đưa thân vào châu phi đại thảo nguyên, mà phía sau là mấy chục con đói bụng nửa tháng sư tử. Xếp tại phía sau các thực khách, từng cái sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Nhất là Lý Đại Thắng, chính cọ sát lấy răng hàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Vượng phát giờ phút này đã bị lăng chỉ tối thiểu 300 khắp. Từ ngực, Vương Vượng phát khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nếu là lại điểm một phần, đám người này sợ không phải thật sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái kia, cái gì kia, ta cảm thấy người không thể quá ích kỷ. Vương Vượng phát khô cười hai tiếng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn điệu từ trên ghế bắn lên đến, bôi mỡ liền chạy. Trần lão bản, lần sau gặp, các vị từ từ ăn. Có câu nói rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vương Vượng xử lý hoang mà chạy về sau, một cái thân ảnh nho nhỏ rời đến trước mày. Bang bác học nhón chân nhọn, chỉ lộ ra một đôi tròn căng mắt to nhìn xem Trần Sở, có chút ngượng ngùng hỏi, "Trần lão sư, ta có thể đóng gói mang đi sao?" Trần Sở động tác trong tay có chút dừng lại. Trong cửa hàng quy củ bình thường là không làm thức ăn ngoài, bởi vì hiện làm cảm giác tốt nhất, khó chịu tại trong hộp lâu dài, hơi nước một hun, xốp giòn thịt liền không giòn. Nhưng nhìn xem có chút ngốc phúc học sinh, Trần Sở trong lòng quy củ hơi nuối lòng ra một chút. "Ân, có thể." Trần Sở nhẹ gật đầu, thanh âm ôn hòa mấy phần, bất quá vì cam đoan người phía sau có thể ăn đến, chỉ có thể mua một phần nha. "Ân ừm, một phần là đủ rồi." Bang bác học dùng sức gật gật đầu. Rất nhanh, một phần đóng gói tốt nhỏ xốp giòn thịt tăng thêm hai đạo đồ ăn thường ngày đưa tới bàng bác học trong tay. "Cảm ơn Trần lão sư." Bàng bác học ôm hộp cơm. "Trên đường cẩn thận xe." Trần Sở nhiều dặn dò một câu. "Ta đã biết, Trần lão sư." Bàng bác học khéo léo đáp, sau đó lại hướng về phía một bên đang giúp bận rộn thu thập cái bàn Tô Ninh Ninh phất phất tay, "Ninh Ninh gặp lại." Tô Ninh Ninh gật gật đầu, "Gặp lại." Đưa đi bàng bác học, cuối cùng đến phiên trông mòn con mắt Lý Đại Thắng. Cuối cùng đến ta. Lý Đại Thắng giờ phút này đã không để ý tới mới vừa rồi bị Tô Ninh Ninh chọc phiền muộn, đây trong đầu đều là vừa rồi cái kia xốp giòn thịt tâm thanh. "Xốp giòn thịt, ngươi không muốn ăn ta sao?" Hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, "Trần lão bản, ân, 6 cái đồ ăn. Ân, lại nhiều thêm cái nhỏ xốp giòn thịt. Đậu phộng, 6 cái đồ ăn. Lao giả, ngươi điên rồi đi. Một mình ngươi ăn hết sao?" "Đúng thế. Phía sau như thế nhiều người xếp hàng đâu, nguyên liệu nấu ăn vốn là không nhiều, một mình ngươi chiếm 6 cái đồ ăn phân lượng, đây là muốn tuyệt con đường của chúng ta a." "Quá ích kỷ. Lao đầu này vừa rồi chen ngang chưa thỏa mãn, hiện tại lại tới làm trả thủ tính tiêu phí." Quân tính xúc động phẫn nộ. "Lãng phí lương thực chuyện lớn, đoạt số lượng của bọn họ sự tình càng lớn." Trần Sở cũng có chút im lặng. "Lý đại gia, ta cái quy củ này ngươi biết. Gọi nhiều như vậy, nếu là ăn không hết lãng phí, về sau ta cũng chỉ có thể đem ngươi ẩn danh, vĩnh viễn không tiếp đãi." lãng phí đồ ăn là trọng tội. Trần lão bản, ngươi cũng quá không tín nhiệm ta. Lý Đại Thắng một mặt quang minh lẫm liệt, ta là loại kia hại người không lợi mình, sẽ lãng phí lương thực người sao? Ta cũng không phải là loại kia không có tố chất người. Lão bàng, lão tiền, cùng ta một khối ăn. Bàng thống cùng Tiền Đại Hải cười tủm tỉm gật đầu, ba người xếp hàng xếp cùng một chỗ, một trái một phải đứng bên người Lý Đại Thắng, giống như là hai đại hộ pháp. Không sai, chúng ta là cùng nhau. Bàng thống vui tươi hớn hở nói. Sáu cái đồ ăn, chúng ta ba gã chia đều, một người mới hai cái đồ ăn, không nhiều không nhiều, không nhiều vậy. Tiền Đại Hải trôi hướng bếp sau xốp giòn thịt. Ba cái lao đầu là thành đoàn cậy phó bản tới. Được thôi. Trần Sở gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại, ba cái lao đăng. Ba vị lao nhân ra ăn sáu cái đồ ăn, rất bình thường. Tất nhiên không phải lãng phí, Trần Sở thủ hạ liền không chần chờ nữa, cấp tốc xứng đồ ăn vào nồi. Cũng không lâu lắm, lục đạo đồ ăn lần lượt lên bàn. Hiện nổ nhỏ xốp giòn thịt, thịt kho tàu, đậu xào kiểu tứ xuyên. Mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đủ. Ba cái lao đầu ngồi vây quanh một bàn, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp chuyển động. Giang giác. Lý Đại Thắng kẹp lên một khối xốp giòn thịt bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt đó, hắn cảm động nước mắt kém chút rơi xuống. Xốp giòn vỏ ngoài tại răng ở giữa nổ tung, nóng bỏng nước thịt hỗn hợp có tiêu tê dại mùi thơm bay thẳng đỉnh đầu. Vừa rồi chịu tất cả bị khuất, tại thời khắc này đều được đến chữa trị. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiên Đại Hải ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liên tục giơ ngón tay cái. Trần Lao bản tay người này tuyệt. Bàng thống cũng là không để ý tới nhã nhặn, đua vung vậy phải bay nhanh. Ba người gió cuốn mây tan, sáu cái đồ ăn sừng sốt bị ăn phải sạch sẽ, liền điểm ngọn nguồn đều bị màn tàu lau nước cấm ăn sạch. Ăn uống no đủ, sờ lấy tròn vo cái bụng, đánh cái vang dội ở một cái. Thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua trong khay còn lại cuối cùng mấy khối nhỏ xốp giòn thịt, đó là bọn họ đặc biệt giữ lại không có cam lòng ăn. Trần Lao bản. Lý Đại Thắng con ngươi đảo một vòng, hô, có thể hay không cho chúng ta đóng gói điểm mang đi. Cái này nhỏ xốp giòn thịt ăn quá ngon, ta nghĩ mang về cho ta tốt tử. Khục, đêm đó đổ nhắm. Trần Sở ngay tại thu thập cái bếp, cũng không quay đầu lại ném ra hai chữ, không thể. Vì sao a? Lý Đại Thắng cũng lên, vừa rồi tiểu gia hỏa kia không phải đóng gói mang đi sao? Ta thấy rất rõ ràng. Trần Sở xoa xoa tay, xoay người lại. Nhân ra là học sinh, tình huống đặc thù. Cái này không công bằng. Lý Đại Thắng thở dài nói, ta cũng là yếu thế quần thể a, ta cũng là lao nhân a. Một bên, Từ Tử Hối nghe không nổi nữa, hắn để đũa xuống, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Lý Đại Thắng. Xấu hổ hay không a? Nhân gia bằng bác học là tiểu hài tử, ngươi cũng là tiểu hài tử sao? Lý Đại Thắng lẽ thẳng khí hùng, ta vì cái gì đúng không? Ta cho ngươi biết, tiểu bằng hữu, ở trong lòng tuổi tác bên trên, ta mãi mãi đều là tiểu hài tử. Ta mãi mãi đều chưa trưởng thành. Mà còn, chưa nghe nói qua một câu sao? Nam nhân đến chết là thiếu niên, biết hay không? Từ góc độ này đến nói, ta cũng coi là lớn tuổi thiếu niên. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Lý Đại Thắng phiên này vô sỉ, lại tựa hồ mang theo điểm ngụy biện ngôn luận cho chấn kinh rồi. Từ Tử Hối lật cái lườm ý. Lời này không phải như thế dùng a. Mà còn, lão sư nói, thiếu niên là muốn có tinh thần phân chấn, không phải giống như ngươi dạng này chơi xấu. Dù sao ngươi khẳng định cũng được, ngươi cũng không phải là chúng ta nhà trẻ, cũng không có thẻ học sinh. Lý Đại Thắng mặt mo hơi đỏ lên một cái, nhưng rất nhanh điều chỉnh chiến thuật. Hắn quay đầu nhìn hướng Trần Sở, cười tủm tỉm nói, "Trần lão bản, ngươi nhìn, các ngươi chỗ ấy còn có thu hay không hơn 800 tháng tiểu hải tử? Ta cũng muốn vào vườn." Ta cũng muốn làm bảo bảo, ta cũng có thể bên trên lớp lớn, ta cũng muốn tiến bộ. Trần Sở, chương 122, đưa cơm chương 122, đưa cơm. Trần Sở nghe lấy Lý Đại Thắng viên này kinh thế hai tục 800 tháng bảo bảo ngôn luận, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, đầy mặt im lặng. Hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt lại có ý riêng địa trôi hướng chính bùi đầu khổ ăn bảng thống. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Chính lại nhanh cắn ăn bảng thống hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo một giọt đỏ phát sáng dầu nước, một mặt mở mịt. Hắn nhìn xem Trần Sở, lại nhìn xem Lý Đại Thắng. Trong lòng đó là so đậu Nga con đoan. Ngươi nhìn ta làm gì? Cái nồi này ta không có. Cái này lão không muốn tiên phú dị bẩm, tự học thành tài, có quan hệ gì với ta? Trần Sở liếc mắt, quay người nhìn về phía đứng ở một bên trông mong Tô Ninh Ninh cùng Tố Cảnh. Bận rộn một buổi trưa, cái này hai cha con cũng nên nói bụng. Ninh Ninh, đừng nhìn, nhanh đi ăn cơm đi. Trần Sở ngữ khí nhu hòa xuống, lại nhìn về phía Tố Cảnh. Tỷ phu, ngươi cũng đừng bận rộn, ngươi mang theo Ninh Ninh trước ăn, đồ ăn ta đều cho các ngươi lưu tốt. Tố Cảnh xoa xoa mồ hôi trán, cười gật gật đầu, kéo qua Tô Ninh Ninh tay nhỏ. Được, vậy chúng ta trước hết ăn. Ninh Ninh, đi, chúng ta đừng quấy rầy cứu cứu công tác. Tốt. Tô Ninh Ninh lên tiếng, nhưng lập tức lông mày lại nhíu lại. Cứu cứu, ngươi không ăn sao? Trong lòng Trần Sở ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng cái óc. Không cần lo lắng cứu cứu. Cứu cứu hơn 10 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn thời điểm liền đã đội qua bụng, hiện tại vẫn chưa đói. Các ngươi mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Đây cũng là lời nói thật, làm đồ bếp, thường thường giờ cơm không có cơm ăn, đều là trước thời hạn hoặc là trì hoãn tùy tiện đối phó một cái. Tô Ninh Ninh lúc này mới yên lòng lại, gật gật đầu. Được. Hai cha con tại một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn bày biện Trần Sở đặc biệt chừa lại tới tinh phẩm. Tô Ninh Ninh không kịp chờ đợi kẹp lên một khối nhỏ xốp giòn thịt, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Xốp giòn ra ngoài tại trong miệng nổ tung, tươi non nước thịt nháy mắt đầy tràn qua miệng, vật nhỏ trên mặt tươi cười. Ăn ngon. Nàng lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, kẹp lên một khối nhỏ xốp giòn thịt, nhảy xuống ghế tựa, cộc 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 chạy đến trước bếp lò, nhón chân lên. Há mồm. Trần Sở ngay tại thái thịt, nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn xem cháu ngoại nữ cái kia ánh mắt mong đợi. Hắn phối hợp địa há miệng, cắn xốp giòn thịt. "Ăn ngon sao?" Tô Ninh Ninh ngửa đầu hỏi. Trần Sở cười cười, không nói chuyện. "Nói nhảm. Đương nhiên ăn ngon, Ninh Ninh cho ăn món ngon nhất." Cùng lúc đó, thất trung cửa trường học. Chính vào thời gian nghỉ trưa, cửa trường học người đến người đi, tất cả đều là mặc xanh trắng đồng phục học sinh cùng đưa cơm ra trường. Bàng bác học ôm hộp giữ ấm. Bàng Thanh Thanh hai tay ôm ngực, đồng phục tay áo kéo lên một đoạn, lộ ra trắng nõn cổ tay, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn, chính buồn bực ngán ngẩm địa đá trên mặt đất cục đá. "Tỷ, tỷ, ta đến rồi." Bàng bác học thở hồng hộc chạy tới, hiến bảo giống như giơ lên trong tay giữ ấm túi. Bàng Thanh Thanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhíu mày. Hơn 12 giờ rưỡi một điểm, tới ngược lại là rất nhanh. Nàng tiếp nhận giữ ấm túi, hơi ước lượng một cái, cảm nhận được bên trong chịu nặng phân lượng cùng lộ ra tới hơi nóng, sắc mặt hơi dịu đi một chút. "Được thôi, xem tại ngươi chạy ra sức như vậy, mà còn không có vậy không có dọ phân thượng, lần này làm rất tốt." Bàng Thanh Thanh như cái nắm giữ quyền sinh sát nữ vương, vung tay lên, "Ngươi nợ, cho ngươi giảm 20." Bàng bác học ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, "Đa tạ tỷ tỷ." "Tỷ tỷ đại khí." "Đúng tỷ, ta ở trên đường sợ ngươi không đủ ăn, còn đặc biệt cho ngươi nhiều mua một hộp cơm trắng, nóng hổi." Hắn một bên nói, một bên lấy ra một hộp cơm, một mặt lấy lòng. Bàng Thanh Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận cơm, nhìn xem đệ đệ tấm kia bởi vì chạy nhanh mà đỏ bừng mặt béo, nhếch miệng lên tiêu ý nha, vẫn rất có nhãn lực gặp. "Đi, xét thấy ngươi như thế chi kỷ, cho ngươi thêm giảm 2 khối." "Đa tạ tỷ tỷ." Giao dịch hoàn thành, Bàng bác học rất tức thời. "Cái kia tỷ ngươi nhanh ăn đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong, hắn quay người muốn đi. Bàng Thanh Thanh nhìn xem hắn xoay người bóng lưng. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Tiểu Bàn Đôn cẩn thận mỗi bước đi, thoạt nhìn không hiểu có chút thê lương cô đơn. Tấm lưng kia, thấy thế nào làm sao như cái bị vứt bỏ chó con. Bàng Thanh Thanh trong lòng cái kia tên là Lương Tâm dây cùng, hiếm thấy bị kích thích một cái. Nàng che che mặt, bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, mặc dù tiểu tử này bình thường rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ, chạy xa như vậy đưa cơm cũng không dễ dàng. "Uy, trở về." Bàng Thanh Thanh hô. Bàng bác học bước chân dừng lại, ngạc nhiên quay đầu, "Tỷ, làm sao vậy? Còn có cái gì phân phó?" "Phân phó cái đầu." Bàng Thanh Thanh liếc mắt, chỉ bên cạnh tấm đá, "Ở chỗ này cùng nhau ăn đi. Dù sao ta cũng lười trở về phòng học." Bàng bác học gãi gãi đầu, "Tỷ, ngươi không đạo hồi phòng ăn sao?" Bàng Thanh Thanh nhếch môi, một bên mở ra giữ ấm túi vừa nói, "Ngươi biết cái gì, cái này gọi lễ phép. Trần lão bản nấu ăn cái kia mùi vị, ta nếu là trong phòng học mở ra, cái kia mùi thơm bay đến khắp nơi đều là, các bạn học còn thế nào nghỉ trưa? Bạn nhất bọn họ thèm khóc, đi lên cấp ta làm sao bây giờ? Cái này gọi lo trước tính sau." Bàng bác học rất tán thành gật đầu, "Cũng là, Trần lão sư nấu ăn sát thực uy lực quá lớn." Hai tỷ đệ liền tại dưới bóng cây trên thềm đá ngồi xuống. Hộp giữ ấm vừa mở ra, mùi thơm nháy mắt liền tại không khí bên trong nổ tung, liền bên cạnh đi qua mấy cái học sinh cũng nhịn không được hút lấy cái mũi nhìn lại. "Hương." Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp chuyển động. Bàng bác học ăn đến ăn như hổ đói, một khối tiếp lấy một khối. Ăn đến một nửa. Hốt trượt, Bàng bác học đống nhiên hít mũi một cái. Bàng Thanh Thanh chính kẹp lên một khối xốp giòn thịt chuẩn bị hướng trong miệng đưa, nghe được thanh âm này, động tác cứng đờ, ghét bỏ nhìn đi qua. Bàng bác học một bên nhai lấy thịt, một bên mắng thầm. "Ba." Bong bóng nước mũi phá. "Bàng Thanh Thanh." Nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn, mới vừa rồi còn cảm thấy không gì sánh được mỹ vị nhỏ xốp giòn thịt, nháy mắt liền không thơm. "Bàng, thu được." Học. Bàng Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Bàng bác học mở miệng ngẩng đầu, "A, tỷ, thế nào? Cái này xốp giòn thịt tan quá ngon." "Hốt trượt." Bàng Thanh Thanh hít sâu một hơi, quả quyết mà đưa tay bên trong lấy đồ ăn hộp cơm hướng Bàng bác học trong ngực nhét. "Tính toán, ta không ăn, đều cho ngươi ăn." Bàng bác học ôm hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, có chút không biết làm sao. "A, thì ngươi đã no đầy đủ. Lúc này mới bắt đầu a. Bị ngươi khí đã no đầy đủ." Bàng Thanh Thanh tức giận đứng lên. Nhìn xem đệ đệ bộ kia lôi thôi dạng, Bàng Thanh Thanh là một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. "Còn lại đồ ăn ngươi từ từ ăn a, chớ lãng phí." Nàng nhếch môi, giơ tay lên bên trong túi giấy, "Cái này nhỏ xốp giòn thịt ta liền không cho ngươi, xem như ngươi buồn nôn đến tổn thất tinh thần của ta phí." Nói xong, đầu nàng cũng không về hướng lầu dạy học đi đến. Bàng Thanh Thanh cầm cái kia túi nhỏ xốp giòn thịt về tới lớp 12, 3, ban phòng học. Lúc này đại bộ phận đồng học đều tại nằm sấp nghỉ trưa hoặc là soát đề, trong phòng học có vẻ hơi yên tĩnh. Bàng Thanh Thanh trở lại chỗ ngồi, mới vừa rồi bị đệ đệ đổ đi khẩu vị giờ phút này lại trở về. Nàng nhìn xem trong túi giấy vàng rực mê người nhỏ xốp giòn thịt, vừa rồi cái gọi là lễ phép cùng sợ hôn đến đồng học lo lắng, nháy mắt bị ném đến tận cựu tiêu mây bên ngoài. "Chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác." Nàng đưa ra mảnh khảnh ngón tay, nhặt lên một khối còn có dư ôn nhỏ xốp giòn thịt, ưu nhã bỏ vào trong miệng. Giang giác. Thanh âm thanh thúy tại trong phòng học yên tĩnh lộ ra đặc biệt đột ngột. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm, mang theo hạt tiêu tê dại hương cùng dầu chân cháy xém mùi thơm, giống như dài chân đồng dạng, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Bạn ngồi cùng bàn đống nhiên co rúm hai lần cái mũi, mơ mơ màng màng mở mắt ra. "Mùi vị gì? Thật là thơm a. Có phải là mơ tới cờ FG?" Phía sau bàn ngay tại quét 53 học bá ngồi bút dừng lại, ngẩng đầu nghi ngờ. "Người nào tại phóng độc?" Chương 123, ngủ thiếp đi chương 123, ngủ thiếp đi nguyên bản ghé vào trên mặt bàn giả chết các bạn học giống như là xác chết vùng dậy một dạng, từng cái bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ánh sáng xanh lục. tận mấy đôi con mắt giống như dạ đã quét hình đồng dạng, nháy mắt khóa chặt âm thanh nguồn gốc cùng hương nguồn gốc hạch tâm. Bàng Thanh Thanh chính nhặt một khối vàng rực xốp giòn nhỏ xốp giòn thịt, vừa muốn đưa vào trong miệng, cũng cảm giác nhiệt độ xung quanh phảng phất chợt hạ xuống vài lần. Ngồi tại Bàng Thanh Thanh bên cạnh bạn ngồi cùng bàn là cái mang theo dày ngọn nguồn kính mắt nữ sinh, bình thường điềm đạm nho nhã, giờ phút này lại giống như là biến thành người khác. Nàng nhún nhún cánh mũi, giống con nghe được thị xương chó con, cả người gần như đều muốn áp vào Bàng Thanh Thanh trên thân. Xanh mượn, ngươi đang ăn cái gì? Bạn ngồi cùng bàn Tôn Hảo Viện âm thanh yếu ớt, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Bàng Thanh Thanh động tác cứng đờ, bảo vệ miếng ăn bản năng phát động, cảnh giác nhìn xem xung quanh nhìn chằm chằm mọi người. Bàng Thanh Thanh chững chạc đàng hoàng, có độc. Ăn không ngon. Có độc. Tôn Hảo Viện đẩy một cái kính mắt, cho ta nếm thử. Vì an toàn tính mạng của ngươi, ta không thể cho ngươi. Tôn Hảo Viện bắt lại Bàng Thanh Thanh cổ tay, ánh mắt kiên định đến phảng phất tại diễn nhiệt huyết tràn đầy. Xanh mượn. Nói đùa cái gì? Cho dù là mỉm cười nửa bước điên, ta cũng muốn nếm hai cái. Không nên coi thường giữa chúng ta trói buộc a. Chẳng lẽ chúng ta học kỳ này cùng nhau chép bài tập, cùng nhau mắng số học lao sư tình nghĩa, còn không ngăn nổi một miếng thì sao? Đúng thế đúng thế. Người gặp có phần. Bàng Thanh Thanh, ngươi cũng không muốn để lão sư biết ngươi mang vi phạm lệnh cấm thực phẩm vào phòng học a. Mọi người đi bước lợi dụ. Tôn Hảo Viện dở trò. Bàng Thanh Thanh phòng tuyến sụp đổ. Sợ các ngươi. Một người chỉ có thể nếm một khối nhỏ. Người nào nhiều cầm ta cùng ai gấp. Lời còn chưa dứt, mấy cái tay đã như thiểm điện tiến vào túi giấy. Giang giác. Tôn Hảo Viện đoạt đến nhanh nhất, cắn một cái bên dưới. Nháy mắt, trong phòng học vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh, ngay sau đó là tán thưởng. Nô. Tôn Hảo Viện che miệng, hai mắt trợn tròn xoe, tốt người cái sinh mượn, khó trách giữa trưa không đi nhà ăn, nguyên lai là ăn một mình, lại cho tan đến một khối. Bàng Thanh Thanh che lại túi, nói tốt một khối. 2 giờ chiều, thực thần cửa hàng nhỏ. Trần Sở xoa xoa tay, đi tới cửa đem bảng tên xoay chuyển, lộ ra đang nghỉ ngơi chữ. Hô. Trần Sở thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động đứng ngắt cái cổ. Giữa trưa một trận, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Trong cửa hàng giờ phút này chỉ còn lại dựa vào không đi tịch Dương Hồng tích cực ăn cơm đoàn tổ 3 người. Lý Đại Thắng, Bàng Thống cùng Tiền Đại Hải đang ngồi ở trong góc phòng, nâng chén trà, một mặt thích thú xỉa răng, không có chút nào muốn khởi hành ý tứ. Trần Sở bất đắc dĩ đi tới, nhìn xem ngồi cửa ra vào 3 người. Mấy vị đại gia, 2 giờ đồng hồ, chúng ta muốn nghỉ trưa. 4 giờ rưỡi chiều mới sẽ tiếp tục mở cửa, các ngươi có phải hay không? Ai nha, Trần lão bản, gấp cái gì nha? Lý Đại Thắng vung vung tay, một mặt tướng vô lại, để chúng ta lại ngồi một lát, tiêu cơm một chút. Cái này xốp giòn thịt quá thực tế, đính đến sợ. Trần Sở có chút im lặng. Tuổi trẻ xa xúc bọn họ, ăn cơm xong tựa như là bị lên dây cót một dạng, vội vàng địa đuổi đi về đi làm. Liền cái này tam lão trèo lên dựa vào không đi. Dù sao bình thường dân đi làm, dù cho là thứ bảy cũng là muốn đi làm. Song hưu, đây chẳng qua là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật, hoặc là Lý Đại Thắng loại này về hưu nhân viên đặc quyền. Đối với người tuổi trẻ bây giờ đến nói, đơn nghỉ vậy cũng là phúc báo, lớn nhỏ chu tài là trạng thái bình thường. Có thể nhìn xem Trần Sở không cao hứng. Lão đang mặc dù lão, nhưng không hồ đồ, có nhãn lực gặp. Tất nhiên Trần lão bản không chào đón, vậy chúng ta cũng không chậm trễ Trần lão bản nghỉ ngơi. Lý Đại Thắng đứng lên, vỗ vỗ cái mông, chúng ta lui. Đi công viên đánh cờ đi, chờ lấy 4 giờ 30 phút lại đến cấp vị trí. Đưa đi 3 cái lao tên dở hơi, trong cửa hàng cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Trần Sở xoay người, ánh mắt trước ngoài thu tiền. Tô Ninh Ninh chính ghé vào trên mặt bàn, đang ngủ say. Tiểu Gia Hỏa hiển nhiên là mệt lạ, buổi sáng dày vò không ngừng, giữa trưa lại tại trong cửa hàng bận trước bận sau địa rửa chén đĩa. Giờ phút này nàng gối lên chính mình cánh tay nhỏ, hô hấp kéo dài, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngủ rồi. Bởi vì trong cửa hàng nhiều người, điều hòa hơi lạnh mặc dù mở ra, nhưng vẫn là có chút oi bức. Tô Ninh Ninh trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, mấy sợi tóc rối bị mồ hôi thấm ướt, dính tại đỏ bừng gương mặt bên trên. Trần Sở nhìn đến một trận đau lòng. Cái bàn này cứng rắn, nào có trong nhà giường dễ chịu, mà còn cái này thấm mồ hôi bộ dạng, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Hắn đi tới, rón rén muốn giúp nàng đẩy ra trên mặt tóc rối, lại sợ đem nàng làm tỉnh lại, tay treo ở giữa không trung dừng lại. "Thị phu." Trần Sở hạ giọng, đối ngay tại lau nhà Tô Cảnh nói, "Nếu không ngươi đem Linh Linh ôm về nhà đi ngủ đi." Ở chỗ này nằm sấp quá chịu tội, cũng không có cái gối, tỉnh cánh tay khẳng định tê dại. Tô Cảnh nâng người lên, nhìn thoáng qua ngủ say nữ nhi, nhưng lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, quên đi thôi, ngươi cũng không phải không biết Linh Linh. Nàng không nghĩ về nhà, liền nghĩ ở tại trong cửa hàng buổi tiếp ngươi. Ta nếu là hiện tại đem nàng ôm trở về đi, nàng tỉnh chuẩn muốn tức giận, đến lúc đó ta cũng không dỗ dành. Nói đến đây, Tô Cảnh nhún vai. Mà còn, tiểu hài tử nha, cũng không cần lo lắng như vậy. Chúng ta khi còn bé người nào không tại trên bàn học nằm sấp ngủ, tùy tiện tìm vị trí nghỉ ngơi cũng được, nào có như vậy yếu ớt. Bị cảm nàng cũng sẽ giải trí nhớ, rất tốt. Trần Sở nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Mặc dù Lý là như thế cái để ý, nhưng nhìn xem Tô Cảnh cái kia một mặt vẻ mặt không sao cả, Trần Sở vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Vì cái gì Tô Cảnh mang hài tử như thế qua loa? Đây chính là thân quê nữ, nói thế nào cùng nuôi chậu cây xương rồng cảnh giống như. Bất quá, hắn cũng biết Tô Cảnh nói không sai. Linh Linh đứa nhỏ này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chủ ý chính được rất, quá có chủ kiến. Được thôi. Trần Sở không có cưỡng cầu, thở dài. Hắn quay người đi đến điều hòa bên cạnh, cầm lấy điều khiển từ xa. Hắn đem tốc độ gió điều đến nhỏ nhất, lại đem đạo gió tấm hướng lên trên gầy gầy, tránh cho gió lạnh thẳng thổi tới Tô Ninh Ninh trên thân. Làm xong những này, hắn lại về phía sau cầm một kiện chính mình sạch sẽ áo sơ mi, nhẹ nhàng đắp lên Tô Ninh Ninh trên thân, để tránh đem nàng thổi bị cảm. Nhìn xem tiểu gia hỏa tại áo sơ mi bên dưới giật giật, tìm cái thoải mái hơn tư thế ngủ tiếp, Trần Sở lúc này mới yên lòng cười cười. Cùng lúc đó, cách đó không xa ven đường dưới bóng cây, ngừng lại một chiếc màu đen xe con. Trong xe, hơi lạnh mở rất đủ, cùng phía ngoài nóng bức tạo thành hai thế giới. Trên ghế lái, Triệu Duyệt có chút buồn bực ngán ngẩm địa quét điện thoại, thỉnh thoảng đưa tay che miệng ngáp một cái. Sau giờ ngọ buồn ngủ giống như là thủy triều đồng dạng mà tới, để nàng mí mắt thẳng đánh nhau. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua ngồi tại chỗ ngồi phía sau Hạ Mạn. Hạ Mạn xuyên thấu qua màu đậm cửa sổ xe màng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thực thần cửa hàng nhỏ. Tiệm cơm cửa đã đóng lại, phủ lên nghỉ ngơi nhãn hiệu. Triệu Duyệt khẽ cười nói, đều đóng cửa nghỉ ngơi, chúng ta còn phải đợi sao? Trời nóng bức này, nếu không về nhà trước ngủ cái ngủ trưa, muộn chút lại đến. Hạ Mạn không có trả lời ngay. Qua thật lâu, Hạ Mạn mới thu hồi ánh mắt. "Ân, ba chúng ta giờ dưới liền đến tốt sao?" Triệu Duyệt giơ cổ tay lên, nhìn một chút, nhưng là bây giờ đã hơn 2 giờ. Hạ Mạn không nói chuyện. Triệu Duyệt một chân chân ga, "Được thôi, trước đi khách sạn tắm rửa. 3 giờ rưỡi chúng ta liền đến xếp hàng đi." Chương 124, không có chuyện gì. Chương 124, không có chuyện gì. Kệ bếp phát hỏa mầm liếm láp ôm nồi đất mà nguồn, phát ra nhẹ nhàng hô hô âm thanh. Trần Sở đem trước thời hạn ngâm suốt cả đêm trắng đậu tây vứt ra, những này đậu tây từng viên sung mãn, hút đủ trình độ về sau, ra hiện ra một loại ôn nhuận trắng ngà. Buổi chiều muốn làm chính là lão mụ vó hoa món ăn này coi trọng chính là canh trắng như sữa, thịt nát thoát xương, đậu như sợi đông. Xử lý móng heo là cái tỉ mỉ sống. Chân sợ tuyển dụng đều là chân trước, thịt dày gần nhiều. Mặc dù trong chợ đã xử lý một lần, nhưng hắn vẫn là quen thuộc chính mình một lần nữa. Súng phun phun ra ngọn lửa màu xanh lam, tại da heo mặt ngoài thần tốc đào qua, nhỏ xíu lông tơ nháy mắt cong lên thành tro, đồng thời cũng mang đi một bộ phận da son mùi tanh. Tiếp theo là cạo tẩy. Sống dao tại khô vàng da heo bên trên dùng sức cạo qua, lộ ra phía dưới trắng loãng lớp da bên ngoài. Chặt khối, nước lạnh vào nồi, thêm miếng gừng rượu gia vị nhúng nước. Theo nhiệt độ nước lên cao, bọt máu hiện lên, Trần Sở kiên nhẫn lướt qua nồi bọt, mãi đến nước canh thay đổi đến trong suốt, mới đưa móng heo vớt ra, dùng nước ấm cọ rửa sạch sẽ. Canh này muốn trắng, hỏa hầu là mấu chốt. Trần Sở lẩm bẩm, đem móng heo bỏ vào nồi đất, gia nhập đủ lượng nước sôi, ném vào đập tan lão khương cùng mấy hạt hạt tiêu. Đại hỏa mãnh liệt thúc dục, sôi trào dòng nước tại nồi đất bên trong kịch liệt lan lộn, dầu chân tại nhiệt độ cao cùng trùng kích vào cấp tốc kết cửa, nguyên bản trong suốt nước canh mắt Trần có thể thấy bắt đầu trở nên trắng. Nấu ước chừng 40 phút, màu sắc nước trà đã như sữa bò thuần hậu. Trần Sở lúc này mới đem nhỏ giọt cho khô trình độ trắng đậu tây đổ vào trong nồi. Từ ngực, từ ngực. Màu trắng đậu tây tại nồng trong canh chìm nổi. Chuyển lửa nhỏ chấm nướng, tiếp xuống chính là thời gian ma pháp. Móng heo collagen sẽ từ từ phân ra, nước ấm sẽ trở nên sền sệt, đậu tây cũng sẽ nấu đến da chóc thịt bong, vào miệng tan đi. Liên tại mùi thơm vừa mới bắt đầu tràn ra thời điểm, cửa ra vào chuyển đến rối loạn tương mừng. Trần lão bản, mở cửa không? Không thấy người, trước nghe âm thanh. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Lý Đại Thắng mang theo bảng thống cùng Tiền Đại Hải, giống như là ba cái cửa như thần ngăn tại cửa ra vào. Trần Sở có chút im lặng, lúc này mới 3:30 vừa qua, làm sao trở về đến nhanh như vậy? Đánh cờ nào có ăn cơm trọng yếu? Lý Đại Thắng lẽ thẳng khí hùng đi tới, cái mũi dùng sức hít hà, mà còn mùi vị này, đây là hầm móng heo a? Thơm như vậy, chúng ta tại công viên đều ngửi thấy, hồn đều bị câu đến, đâu còn có tâm tư đánh cờ? Đúng rồi, bảng thống ở một bên phụ họa. Theo sát phía sau là Điền Họa Họa cùng Trương Vĩ. Trần lão bản, buổi chiều tốt a? Trương Vĩ trên mặt mang khó được nhẹ nhõm nụ cười. Trần Sở có chút ngoài ý muốn, "Trương ca, hôm nay sớm như vậy, không giống phong cách của ngươi a." Công ty lương tâm phát hiện, nhân tính hóa quản lý, thứ bảy chỉ buổi sáng ban. Trương Vĩ tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thán nói, "Mặc dù chỉ có một buổi chiều, nhưng cái này nửa ngày tự do không khí, hốt đều là ngọn. Một năm ngày nghỉ ngơi chế cùng một ngày hoàn toàn không giống." Trần Sở một bên khoé động nồi đất, một bên nhìn ra ngoài cửa. Trần Lan không tại. Điên Họa Họa nhìn ra Trần Sở ý đồ, lắc đầu, một mặt đồng tình, "Lan tỷ cùng chúng ta không giống, nàng là cao quản, công ty chủ cột. Bình thường nhân viên có thể đi, nhưng hạch tâm cốt cán phải lưu lại mở hội." Đoán chừng lúc này Lan tỷ ngay tại trong phòng họp chửi mẹ đây. Trần Sở gật gật đầu, trong lòng có tính toán, xem ra buổi tối phải cho tỷ tỷ đưa phần cơm đi qua, lão mụ vó hoa bổ collagen, vừa vặn cho nàng buổi bổ. Đúng lúc này, Trần Sở dư quang thoáng nhìn cửa ra vào trong đội ngũ, nhiều một đạo hơi có vẻ đặc biệt thân ảnh. Một cái mang theo kính râm tuổi trẻ nữ tử, mặc dù che kín nửa gương mặt, nhưng này tinh xảo cằm dây cùng da thịt trắng non y nguyên làm người khác chú ý, nàng mặc một bộ cắt xén vừa vặn áo khoác màu đen, bên hông thắt đai lưng, phát họa ra yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn, càng lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Tại bên người nàng còn đi theo một cái tiểu nữ hài, đang có chút khẩn trương cúi đầu. Khí chàng cường đại nữ tử tự nhiên là Triệu Duyệt, tiểu hài tự nhiên là Hạ Mạn. Hôm nay vẫn như cũng là đáng yêu khả ái trang phục, bất quá không có mặc quá nhiều, liền xem như che dù, cũng nóng, cái chán nhỏ xuống mồ hôi. Hạ Mạn ngay tại xếp hàng. Cứu cứu! Nàng mềm dẻo giọng mũi kêu một tiếng. Một tiếng này giòn tan cứu cứu đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Thông suốt, thật xinh đẹp cô nương. Trong đám người có người thấp giọng kinh hô. Trần lão bản, lại là ngươi thân thích. Lý Đại Thắng mở to hai mắt nhìn, vừa đi vừa về dò xét, làm sao ngươi chỗ này ra hết mỹ nữ xoái ca? Thật đáng yêu, mau tới ra già chỗ này. Hạ Mạt không có phản ứng Lý Đại Thắng. Lý Đại Thắng, làm sao đều không để ý hắn? Hạ Mạt chỉ phản ứng Trần Sở. Trần Sở sờ lên tiểu gia hỏa này đầu. Tiểu gia hỏa này cùng nàng tiểu di rất làm người khác chú ý, nhất là Triệu Duyệt, dù cho không có hái kính dâm, cô này thanh lãnh lại cao quý khí chất cũng không che giấu được. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, liền phảng phất tự mang đèn chiếu, có một loại để người không dám tùy tiện đến gần nữ vương phong phạm. Xung quanh mấy cái xếp hàng tuổi trẻ nam sinh càng là nhìn đến trợn cả mắt lên, lén lút dùng ánh mắt giao lưu. Chân này quá dài đi, vê cũng không dám như thế vê. Khí chàng cảm giác giống như là trong TV đi ra minh tinh. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nên tiếp Triệu Duyệt sau khi lấy kính mát xuống ánh mắt. Khu khu, Hạ Mạn sao lại tới đây? Đến xem cứu cứu. Kỳ thật lúc đầu giữa trưa liền muốn đến, nhưng giữa trưa quá nhiều người. Lời này thật đúng là. Mà còn, tiểu gia hỏa này giữa trưa cũng tới sao? Hắn làm sao không nhìn thấy? Cũng không thể một mực xếp hàng đi. Trần Sở có chút áy náy. Trần Sở nhìn xem Hạ Mạn, vừa vặn trong nồi lão mụ vó hoa đến hỏa hậu. Hắn cầm qua một cái chén nhỏ, móng heo ra thịt xốp giòn nát, tại thìa bên trong lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát xương mà rơi. Nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có đậu hương, nháy mắt trong không khí nổ tung. Vừa vặn ra nổi, cần cái nếm hương vị. Nếu không, người giúp ta nếm thử. Kỳ thật đây chỉ là cái cớ. Dù sao nhân gia cũng kêu chính mình tiểu cứu, mà còn giữa chưa đến xếp hàng, cái gì cũng không có ăn đến. Được. Hạ Mạn tiếp nhận bát. Trần Sở tại đưa bát thời điểm, vô ý thức lén lút liếc qua bên cạnh Tô Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mộng, chính ghé vào trên mặt bàn mà người, đỉnh đầu một đống ngốc mau về lên, ánh mắt còn không có tập trung, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới cứu cứu đem cái thứ nhất cho người khác. Trần Sở nhíu mày, có lẽ không có sao chứ? Chương 125, ta đói nằm xuống chương 125, ta đói nằm xuống chén kia lão mụ vó hoa đặt tại trong tay, có chút nóng, lại ấm đến vừa đúng. Vào giờ phút này, tại cố kia thuần hậu mùi sữa thê công bên dưới, Hạ Mạn cũng lộ ra tiểu hài tử nên có bộ dạng, có chút thèm. Huống chi, nàng giữa chưa chỉ gặp một cái toàn bộ mạch bánh bao. Giờ phút này trong dạ dày trống rỗng, căn bản không chống chọi đói. Nàng cầm lấy sứ muỗng, nhẹ nhàng để ép, cũng không có trong dự đoán lực cản, cái kia móng heo ra thịt sớm đã hầm đến mềm nát thoát xương, thìa giống như cắt vào một khối đậu hũ non ham bảo. Ngay tiếp theo một muỗng nồng trắng như tuyết nước ấm, hai viên mềm mại đậu tây, cùng nhau đưa vào trong miệng. Nô, vào miệng tan đi, đó cũng không phải khoa trương tu tử, mà là chân thật xúc cảm. Da heo chất keo tại đầu lưỡi nháy mắt tan ra, không có chút nào tanh nồng cùng dầu mỡ, chỉ có miệng đầy mùi thịt cùng đậu hương đan bảo. Trắng đậu tây càng là tuyệt diệu, hút no bụng canh thịt tinh hoa. Hé miệng để ép liền hóa thành tinh tế bánh đậu, sàn sạt cảm giác trung hòa thịt nở nang. Một cái ấm canh vào trong bụng, Hạ Mạt cả người đều sống lại. Ăn ngon. Hạ Mạt nhỏ giọng khen ngợi, nàng nhìn hướng Trần Sở, cảm ơn cứu cứu. Lời vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh phảng phất an tĩnh một giây. Trần Sở sững sờ, lập tức sau lưng mắt lạnh, vô ý thức nhìn hướng ghé vào trên bàn Tô Ninh Ninh. Tiểu nha đầu này ngày bình thường đối với chính mình có thể là lòng ham chiếm hữu cực mạnh, nếu là nghe đến cái khác xinh đẹp tỷ tỷ gọi mình cứu cứu, không chừng muốn ồn ào cái gì khó chịu. Nhưng mà, Tô Ninh Ninh chỉ là rủi rủi con mắt, ngốc mao lung lay. Hiển nhiên mới vừa tỉnh còn không có hoàn hồn, mặc dù nghe được âm thanh, nhưng đại não cũng không xử lý cái tin này. Nàng nhìn một chút Hạ Mạn, lại nhìn một chút trong bát thịt. Cái này tiểu phá hải tựa hồ có chút thèm. Hô, Trần Sở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt, báo động giải trừ. Quả nhiên nhà ta Ninh Ninh chính là khéo hiểu lòng người. Hoặc là nói, ngủ bối rối thật tốt. Trần Sở tự nhiên không phải loại kia nặng bên này nhẹ bên kia người, tất nhiên Hạ Mạn bày tỏ không có vấn đề, vậy liền có thể cho người trong nhà mở tiêu chuẩn cao nhất. Hắn tay chân nhanh nhẹn địa đựng hai bát, một bát đặt ở Tô Ninh Ninh trước mặt, một bát đưa cho mới vừa kéo xong địa Tô Cảnh. "Ninh Ninh, thị phu, giúp ta nếm thử mặn nhạt." Tô Ninh Ninh nghe được mùi thơm, ánh mắt nháy mắt tập trung, giống như là bị rót vào linh hồn. Nàng cầm lấy đĩa, cũng không chê nóng, hô hô thổi hai lần liền ngao ô một cái. "A ngon." Tiểu nha đầu cũng là không keo kiệt khen ngợi. Mặc dù không nói nhiều, nhưng tại Trần Sở nghe tới, lời này đã rất nhiều. Tô Cảnh tiếp nhận bát, nhìn xem trong bát hầm được minh bạch trắng mềm nát bó hoa, hơi xúc động. Hắn tại công trường làm việc lúc cũng không có ăn ít móng heo, nhưng này phần lớn là thịt kho tàu hoặc là luộc, nặng dâu nặng muối, vì ăn với cơm có đôi khi làm đến chết mặt, thịt cũng cứng đến nỗi tê răng. Hắn kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng. Cái này, Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Không có quá nhiều gia vị vị, chính là thuần túy mùi thịt. Mềm dẻo dính môi, ăn đến miệng đều nhanh không mở ra được. Thần, Tô Cảnh giơ ngón tay cái lên, cái này chân heo, cùng ta trước đây tại công trường nhà ăn hoàn toàn không giống. Công trường chân heo đó là vì nhét đầy cái bao tử, giống nhai cao su, ngươi cái này, đây là tác phẩm nghệ thuật ta. Nhập khẩu liền không có, chỉ riêng thừa lại mùi thơm. Trần Sở cười gật đầu, một bên lau tay. Vậy khẳng định, hòa hầu đến, nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý đến sạch sẽ, hương vị tự nhiên không giống. Trong cửa hàng ăn thử đại hội, nhưng đối với bên ngoài xếp hàng người mà nói, quả thực chính là cực hình. Mùi thơm theo khe cửa chui ra ngoài, giống như là có vô số chỉ nhỏ móc ôm lấy mọi người hồn. Mọi người trơ mắt nhìn xem Hạ Mạt ưu nhã nhấm nháp, nhìn xem Tô Ninh Ninh ăn như gió cuốn, nhìn xem Tô Cảnh một mặt say mê, nghe lấy cái kia hút trượt nước ấm âm thanh, từng cái hầu kết nhấp nô, con mắt đều xanh biếc. Thương Thiên A, tại sao muốn dạng này cha tấn ta? Trần lão bản, làm cái người đi. Để chúng ta nhìn xem ăn, đây quả thực là không đạo đức. Ta cảm giác dạ dày tại tạo phản, nó nghĩ xông đi vào ăn cướp. Hàng trước nhất Lý Đại Thắng thực sự là nhịn không được, hắn vô bản, giống như là đánh trống trận. Nhanh a Trần lão bản, đừng chỉ nhìn lấy người trong nhà ăn, ta bộ xương già này đều nhanh thèm tan thành từng mảnh. Mùi vị này câu hồn và phách, lại không bưng lên, ta sẽ vì lao không tuân theo. Bàng thống cũng đi theo ồn ào, "Trần lão bản, nhanh lên a, chờ một lúc ta đói nằm xuống." Trần Sở im lặng. Đám này lao đăng. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Lý Đại Thắng không kiên nhẫn lấy ra lão niên cơ hội, nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh chữ, hơi nhíu mày ấn xuống nút trả lời. "Uy, làm sao vậy?" Lý Đại Thắng ngữ khí trầm dần. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dương Quế Hoa trung khí 10 phần âm thanh. "Mấy giờ rồi vẫn chưa trở lại? Làm cơm tốt, tranh thủ thời gian trở về ăn cơm. Hôm nay đặc biệt làm cho người thịt kho tàu." Lý Đại Thắng nhìn thoáng qua Trần Sở trong tay mới vừa đựng đi ra lão mụ vó hoa, cái kia trắng như tuyết nước ấm, run rẩy ra thịt, lại suy nghĩ một chút nhà mình lao bà tử cái kia phát huy vô cùng không ổn định tay nghề. Không chút do dự, không chần chờ chút nào. Tín hiệu không tốt. Treo. Điếu, toàn bộ trò chuyện quá trình không cao hơn 10 giây, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Lý Đại Thắng đem điện thoại hướng trong túi một dấu, trên mặt nháy mắt thay đổi một bộ định ngọt nụ cười nhìn hướng Trần Sở. "Trần lão bản, nhanh, cho ta đến một chén lớn. Muốn nát nhất hồ." Cùng lúc đó, khoảng cách tiệm cơm mấy cây số bên ngoài một cái trong khu cư xá. Dương Quế Hoa buộc lên tạp dề, một tay cầm cái nồi, một tay cầm đã bị cúp điện thoại, cả người cứng tại chỗ, một mặt ngộp bức. Trong ống nghe âm thanh bận, giống như là đang cười nhạo nàng tự mình đã tỉnh. "Ấy." Dương Quế Hoa mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem điện thoại. "Cái này chết lao giả, cũng dám cúp điện thoại ta." Nàng nhìn xem trên bàn chính mình tân tân khổ khổ làm một đĩa thịt kho tàu, mặc dù nhan sắc có chút đen, mặc dù có thể hơi có chút mặn, nhưng này cũng là chính mình tấm lòng thành a. "Tốt ngươi cái Lý Đại Thắng, ta hảo tâm để ngươi trở về ăn cơm, ngươi không có chút nào biết cảm ơn, vậy mà còn dám cùng ta giống, còn dám tắt điện thoại." Dương Quế Hoa tức giận đến ngực chập trùng. "Đi, ngươi có gan đừng trở về. Trở về nhìn ta không đem ngươi tầng kia vỏ khô cho đới." Chương 126, hảo lão bản chương 126, hảo lão bản Trần lão bản, 4:20. 4 bỏ 5 lên chính là 4:30, nhanh ăn cơm đi. Lý Đại Thắng đảo lấy phòng bếp thủy tinh ngăn cách, gương mặt giàn mua kia gần như muốn dán tại thủy tinh bên trên, mắt lom lom nhìn trong nồi lăn lộn nồng canh. Trần Sở không ngẩng đầu, trong tay cầm một cái dao phay, ngay tại trên thất vận đao như bay. "Lý đại gia, làm người muốn có nguyên tắc, nói 4:30 liền 4:30. Mà còn, chỉ ăn móng heo dễ dàng chán, ta cái này còn muốn làm cái giải chán thức nhắm, ngài nếu là hiện tại xuống tới, món ăn này nhưng là không còn." Nghe xong có món ăn mới, còn muốn giải chán, Lý Đại Thắng lập tức rụt đầu về. "Được được được, nghe ngươi. Ta không gấp, ta không có chút nào gấp." Ngoài miệng nói không gấp, chân lại run cùng máy may giống như. Lao đăng điên cuồng phạm bảo. Trần Sở ánh mắt kỳ quái. Hắn không để ý cái này lão ngân đồng, chuyên tâm xử lý trong tay mang tây. Nhân vật chính của hôm nay mặc dù là lão mụ vó hoa, nhưng này dù sao cũng là nặng collagen, nặng dầu chân lớn mặn đồ vật. Trời nóng lực, ăn nhiều khó tránh khỏi sống đạm bạc phong hầu. Lúc này, một đạo mát mẻ giòn non rau trộn ba tia mang tây chính là tuyệt giai phối hợp. Mới mẻ mang tây gọt đi thô ráp ra ngoài, lộ ra bên trong phỉ thúy thông tấu chất thịt. Trần Sở cổ tay run run ở giữa, chỉ nghe giày đặc cốc 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 cấm thanh, mang tây trong chớp mắt liền hóa thành độ dày đều đều thơm mỏng. Đạo công này, không chỉ là vì mỹ quan, càng là vì để cho gia vị có thể đều cuốn tại mỗi một cái mang tây tia bên trên, đồng thời bảo trì giòn thoải mái. Chứ mang tây tia, Trần Sở lại cắt chút ớt đỏ tia cùng sợi gừng xem như tô điểm cùng nâng vị. Lên nồi nấu nước, trong nước thêm một muỗng muối cùng mấy giọt thức ăn dầu. Nước sôi về sau, đem mang tây tia đổ vào, trong lòng đếm thầm 10 giây, tại cái tia xanh biết thịnh nhất một nháy mắt cấp tốc vớt ra, đầu nhập sớm đã chuẩn bị tốt trong nước đá. Kết. Mặc dù không có âm thanh, nhưng phảng phất có thể cảm giác được mang tây tia tại trong nước đá nháy mắt nắm chặt lỗ chân lông, khóa lại giòn non. Nhỏ giọt cho khô trình độ về sau, bỏ vào trong chậu. Gia nhập tỏi mạn, hoa khô tiêu, xối bên trên một muỗng nóng bỏng dầu nóng kích phát ra mùi thơm, sau đó chỉ cần đơn giản muối, giấm trắng, một chút xíu đường để tiên, cuối cùng xối dâng hương dầu trộn đều. Không cần phức tạp gia vị, muốn chính là cái kia một cái nguồn gốc từ nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm ngát cùng thoải mái giòn. Xanh mang tây, đỏ quả ớt, sứ trắng bản, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta gốc lưỡi nước miếng, phản phất có một cơn gió mát thổi tan trong lòng khô nóng. Mọi người nuốt ngụm nước miếng. "Mọi người, bảo trì khoang miệng khô khan." Đinh, đồng hồ treo trên tường, kim phút cuối cùng nhảy tới vị trí 4:30. Mở chỉnh. Lý Đại Thắng động tác mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không giống cái về hưu lão đầu, trực tiếp đem chọn món ăn đơn đập vào trên bàn. Ba bát lão mụ vó hoa, một phần cái kia xanh mơn mởn bà tiêu mang tây. "Nhanh, ta cũng muốn, ta cũng muốn." "Trần lão bản, lưu cho ta một phần móng heo, ta xếp hàng một buổi chiều." Ngoài cửa tiệm sớm đã chờ thực khách bắt đầu xếp hàng. Nháy mắt xuống mãn, cửa hàng nhỏ tràn đầy. Lý Đại Thắng, Bàng Thống cùng Tiền Đại Hải cái này tam lao trèo lên vẫn như cũ bá vị trí, ba viên đầu tụ cùng một chỗ, móng heo lên bàn một khắc này, ai cũng không nói chuyện, chỉ có hút trượt âm thanh cùng thỏa mãn âm thanh. "Tuyệt, cái này ra, cái này nếu một cái liền hóa." Tiền Đại Hải hít mắt, đầy mặt say mê. "Lại đến một cái này mang tây kia." Lý Đại Thắng kẹp một đũa ba tia mang tây đưa vào trong miệng. Răng rắc giòn vang âm thanh. Ánh mắt hắn sáng lên. "Rượu a." Cái này miệng vừa hạ xuống, nhẹ nhàng thoải mái, ta lại cảm thấy ta có thể lại ăn hai cái móng heo. Tiền Đại Hải vô ý thức bảo vệ móng heo, "Ta không cho a." Lý Đại Thắng, "Quá không tin mặt ta." Điền Họa Họa xếp tại đội ngũ phía sau, nhìn xem ba cái kia ăn đến miệng đầy chảy mỡ lao đầu, trong tay nắm chặt phiếu số, trong lòng cái kia hận a cái này lao đăng, không cần đi làm, còn có thể mỗi ngày ngay lập tức ăn đến Trần lao bản đồ ăn. Điền Họa Họa cắn răng, ở trong lòng yên lặng vẽ lên vòng vòng. Quá làm cho người ta ghen ghét. làm sao còn không có đến phiên ta ạ? Đúng lúc này, một mực ngoan ngoãn ngồi tại nơi hẻo lánh Tô Ninh Ninh đột nhiên ánh mắt sáng lên, như cái tiểu pháo đạn đồng dạng phóng tới cửa ra vào. Mụ mụ. Trần Sở đang bận múc canh, nghe đến cái này âm thanh đều, trong tay động tác dừng lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa ra vào mấy người tại xếp hàng. Phía trước nhất chính là Trần Lan. Nàng ôm chặt lấy xông tới Tô Ninh Ninh, tại trên mặt nàng hôn một cái. Mà tại sau lưng Trần Lan, đi theo một đám công ty đồng sự. Trần Sở có chút ngoài ý muốn, một bên nấu cơm một bên nói: "Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải thứ bảy cũng muốn tăng ca sao? Lúc này mới 5 giờ a." Trần Lan cười đem Tô Ninh Ninh ôm. "Vốn là phải thêm ban, thế nhưng chúng ta Vương tổng hôm nay lòng từ bi, nói là nhìn mọi người gần nhất quá cực khổ, trước thời hạn tan tầm." Vương Long sửa sang lại một cái Âu phục cả bạn, trên mặt mang cái kia trước sau như một hiền lành mỉm cười. "Người tuổi trẻ bây giờ không dễ dàng, nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi nha." Trần Sở hơi kinh ngạc trên dưới quan sát Vương Long một cái. Tại trong ấn tượng của hắn, Vương Long chính là cái điển hình bóc lột giai cấp nhà tư bản. Giai đến cũng là một bộ gian trá dáng dấp, không nghĩ tới vậy mà còn có như thế nhân tính hóa một mặt. Không nhìn ra a. Trần Sở ngoại ý muốn nói, "Vương tổng, xem ra ta người này quả nhiên vẫn là quá trông mặt mà bắt hình dong. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho mọi người cuốn tới thiên hoang địa lao đây." Vương Long nghe vậy, khoe miệng có chút co quắp một cái, lập tức thở dài một hơi, vô vô Trần Sở bả vai, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. "Tiểu Trần a, ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng là lão bản chờ ngươi đến ta cái này nên kỷ, đem sinh ý làm lớn ngươi liền hiểu." Vương Long ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra một tia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh u buồn. Bên trên có người đầu tư nhìn chằm chằm công trạng, dưới có một đám tiểu nhân viên muốn nuôi sống gia đình. Công trạng cũng tốt, người đầu tư mắng ta bất lực, quản đến nghiêm, phía dưới mắng ta chu luận ra. Ta cái này thuộc về có nhân bánh mít quy, áp lực phá Trần a. Kỳ thật, ta cũng rất vất vả, ai không muốn làm người tốt đâu. Những lời này, nói đến đó là tình chân ý thiết. Trần Sở cảm thấy con hàng này có chút khoe khoang kiêm tốn, nhưng cân nhắc đến chính mình kinh doanh cái này quán cơm nhỏ có đôi khi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, liền gật đầu, phụ họa vài câu. Xác thực, sinh ý khó thực hiện, các đi có các làm được khó xử. Gặp Trần Sở gật đầu, Vương Long phảng phất tìm được chi âm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, âm thanh cũng đề cao mấy phần, tựa hồ là cố ý nói cho người xung quanh nghe. "Đúng a, tiểu Trần ngươi cuối cùng minh bạch. Ngươi nhìn, ta đỉnh lấy phía trên áp lực, hôm nay để bọn hắn trước thời hạn tan tầm, cái này cũng chưa tính cái tuyệt thế tốt lao bản sao? Đây quả thực là nghiệp giới lương tâm a." Liên tại Vương Long đắm chìm trong bản thân cảm động cao quang thời khắc lúc, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Điền Họa Họa quay đầu nhìn lại. "Cái kia, Vương tổng." Vương Long cúi đầu xuống, liền thấy Điền Họa Họa tấm kia cười hì hì mặt bu lại. Điền Họa Họa một mặt sùng bái mà nhìn xem Vương Long, âm thanh vang dội. "Tất nhiên Vương tổng như thế thương cảm thuộc hạ, quả thực là cảm động Trung Quốc tốt lão bản. Cái kia, tốt như vậy lão bản, tất nhiên đều tới Trần lão bản trong cửa hàng, nhất định sẽ mời chúng ta ở đây khổ bức các công nhân viên ăn một bữa a." "Tự xê." Vương Long nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Không khí đột nhiên an tĩnh mấy giây. Xung quanh xếp hàng thực khách, ánh mắt nháy mắt đồng loạt tập trung ở trên người Vương Long. Điền Họa Họa rèn sắc khi còn nóng, vung cánh tay hô lên: "Trương Vĩ à, ngươi nói có đúng hay không? Vương tổng có thể là chúng ta gặp qua tốt nhất lão bản." Trương Vĩ gật đầu: "Đúng vậy a. Vương tổng đại khí." Cũng có người xem náo nhiệt: "Vương tổng, ta mặc dù không phải ngươi nhân viên, nhưng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi." Trần Lan che miệng cười trộm. Vương Long khỏe miệng điên cuồng run rẩy, nhìn xem Điền Họa Họa cái kia một mặt thiên chân vô tàn đủ cười, trong lòng quả thực có một vạn dê đầu đàn còn lao nhanh mà qua. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Có thể là. Xung quanh nhiều như thế ánh mắt, chính mình vừa vận lập hạ tốt lão bản nhân thiết. Lúc này nếu là nói không được, đây chẳng phải là tại chỗ đánh mặt. Cái này về sau còn thế nào đến Trần Sở chỗ này kiếm cơm? Chương 127, vượt ngục chương 127, vượt ngục. Vương Long mặc dù trong lòng đang dì máu, nhưng nhìn xem các công nhân viên cái kia sùng bái ánh mắt, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười địa lấy điện thoại ra trả tiền, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn cách Điền Họa Họa cái này hố hàng xa một chút. Mà cùng lúc đó, đem thời gian phát trở lại một giờ phía trước. 3 giờ dưới chiều, chính là Xuân Khốn Thu mệnh hạ ngủ gật thời khắc. Thất trung lớp 12 ban trong phòng học, không khí trầm muộn phảng phất động lại đồng dạng, chỉ có đỉnh đầu quạt tại vô lực kẹt kẹt chuyển động. Bàng Thanh Thanh ghé vào trên bàn học, cảm giác linh hồn của mình ngay tại một chút xíu xuất hiếu. Trong dạ dày cảm giác đói bụng giống như là một cái lỗ đen thật lớn, ngay tại vô tình thôn vệ lấy nàng còn sót lại lý trí. Lúc đầu cơm trưa liền không nhiều, còn bị đoạn. Xe ngựa. Bạn ngồi cùng bàn Tôn Hảo viện mặt như màu đất, âm thanh suy yếu giống là mới từ ý cờ u đầy ra. "Thật không có sao. Ngày đó ngươi mang tới cái kia nhỏ xốp giòn thịt, liền xem như thứ cặn bã cũng được a, ta nguyện ý ra giá cao thu mua, 5 khối tiền." "Không, 10 đồng tiền một cái." Bàng Thanh Thanh hữu khí vô lực liếc mắt, liền lắc đầu khí lực đều tiết kiệm. "Hết hy vọng a, liền trang thịt giữ tươi túi đều bị mập mạp chết bầm liếm sạch sẽ. Đừng nói cặn bã, mùi vị cũng bị mất." "Ô ô ô." Tôn Hảo viện tuyệt vọng đem đầu vùi vào sách đắp bên trong, "Vậy chúng ta lại đi mua điểm a." Bàng Thanh Thanh thở dài, chỉ đồng hồ treo trên tường. "Bảo, thanh tỉnh một điểm. Chúng ta 5 giờ rưỡi tan học, 6 giờ rưỡi tự học buổi tối liền muốn ngồi tại chỗ này. Đi nhà kia cửa hàng xếp hàng tối thiểu 2 giờ cất bước, ngươi là muốn để chúng ta còn không có ăn đến móng heo, trước hết bị chủ nhiệm lớp thịt kho tàu sao?" Phía trước bàn nữ sinh lúc này cũng sâu kín quay đầu, ánh mắt trống rông đến đáng sợ. "Thật đói a." "Xe mượn, ta cảm giác muốn sinh ra ảo giác, trên bảng đen công thức đều tại biến thành xốp giòn thịt." Bàng Thanh Thanh cắn răng, trong tay bút bi đều bị nàng bóc cong. "Nàng cũng muốn ăn a." loại kia cực hạn mỹ vị, nếm qua một lần liền trung thân khó quên, bây giờ trở về nhớ tới, cái kia xốp giòn thịt cháy xém hương phảng phất còn tại giữa răng môi quanh quẩn. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đúng lúc này, một mực vùi đầu soát đề lớp số học đại biểu đột nhiên đẩy một cái dày ngọn nguồn kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo cơ trí. Mấy viên đầu nháy mắt đưa tới. Khóa đại biểu lấy ra một tờ bản nháp giấy, ở phía trên cực nhanh vẽ lấy thời gian chụp, ngữ khí tỉnh táo giống là tại phân tích cuối cùng một đạo áp chụp đại đề. Căn cứ tình báo, buổi chiều cuối cùng một đoạn là lớp tự học, chủ nhiệm lớp đi thành phố họp, nhìn ban chính là thực tập toàn cơ bắp lao sư. Chúng ta có thể đánh cái trên lệch thời gian. Lớp thứ 2 4:45 kết thúc, nhưng nếu như chúng ta lợi dụng nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ, lại thêm đi vê đút cờ lý do, chúng ta có thể đem rời trường thời gian giảm đến 4:25 phút. Khóa đại biểu dùng ngòi bút nặng nề mà điểm một cái kia thời gian điểm. Có thể là. Bàng Thanh Thanh nhíu mày, cho dù có thời gian, cái điểm này cửa trường cũng là đang đóng, môn vệ đại gia nổi danh thiết diện vô tư, trừ phi có hiệu trưởng thủ dụ, nếu không con rồi cũng bay không đi ra. Trong mắt mọi người quang mang nháy mắt tạm đạm đi. Đúng vậy a, ra không được, tất cả đều là nói xuông. Khu khu. Chỗ ngồi phía sau trong góc phòng, một mực không có gì tồn tại cảm mầm ngọt ngào đột nhiên giơ tay lên, mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Cái kia, nếu như là ra cửa trường lời nói, ta biết một con đường. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Mầm ngọt ngào đẩy một cái kính mắt, hạ giọng. Thao trường phía sau cái kia bỏ hoang phòng dụng cụ bên cạnh, sau lùm cây mặt, có một cái chuồng chó. Mặc dù có chút ít, nhưng chỉ cần không phải mập như vậy, chen một chút, có lẽ đều có thể chui đi ra. Không khí yên tĩnh như chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuồng chó. Bàng Thanh Thanh khỏe miệng co giật, ngươi nghiêm túc sao? Tôn Hảo Viện nuốt nước miếng một cái, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, xanh mượn, tôn nghiêm thành đáng quý, thức ăn ngon giá cả càng cao à. Phía trước bàn nữ sinh cũng nắm chặt nắm đấm, chỉ cần có thể ăn đến, đừng nói chuồng chó, liền xem như cống thoát nước ta. Nhìn xem xung quanh từng đôi xanh mơn mận, phảng phất sói đói con mắt, Bàng Thanh Thanh hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra Trần Sở làm thức ăn ngon mê người màu sắc cùng mùi thơm. Đi mẹ nhà hắn hình tượng. Bàng Thanh Thanh vô bàn một cái, vì tráng gật đầu. Đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng không thể làm đạo binh. Tốt. Con chó này động, ta chui. Trở lại thực thần cửa hàng nhỏ. Lúc này trong cửa hàng, sớm đã là tiếng người huyên áo, khí thế ngất trời. Trần lão bản, nơi này 1/3 tiêu măng tây, ta muốn 2 bát cơm. Móng heo canh cơm nháo quả thực tuyệt. Có thể hay không nhanh lên a, phía trước cái kia, đừng quay chiếu, canh đều lạnh. Trần Sở đứng tại trước bếp lò, cảm giác mình đã sắp từ nhân loại tiến hóa thành thiên thủ quan âm. Mồ hôi theo cái trán, lau mồ hôi đều muốn dành thời gian. Quá nhiều người, thật quá nhiều. Rõ ràng mới hơn 5 giờ chiều, làm sao cảm giác toàn thành người đều tràn vào tới? Vì cái gì a? Hôm nay không phải thứ bảy sao? Các ngươi đều không đi làm sao? Trần Sở một bên điên cuồng đảo môi, một bên nhịn không được phát ra linh hồn tra hỏi. Ngay tại cửa sổ trông mong chờ món ăn một cái lập trình viên tiểu ca đẩy một cái kính mắt, một mặt chân thành. Trần lão bản, ngươi không hiểu. Chúng ta lần này buổi trưa mò cá, liền vì tích lũy lấy bụng chờ ngươi một trận này hy vọng chi cơm đây. Đi làm nào có ăn cơm trọng yếu. Chúng ta đó là thân ở công vị tâm tại cơm, vừa đến điểm tựa như dọn bị sổ lồng đồng dạng xông lại. Trần Sở, thân mẹ nó dọn bị sổ lồng, các ngươi có thể hay không đối với chính mình có chút rõ ràng nhận biết. Vì đề cao hiệu suất, Trần Sở bị ép tiến hành cách mạng công nghiệp. Trần Sở bản nhân triệt để biến thành không có ý tứ tình cảm xào rau máy móc, trừ là mua ơi, gia vị, gia nổi, mặt khác một mực mặc kệ. Mà nguyên bản đến ăn trực tỷ phu Tô Cảnh, giờ phút này đã nịt lên tạp dề, ngồi xổm tại bên cạnh ao nước thành toàn chức rửa rau công. Thị phu, mang tây không đủ. Nhanh vậy. Đến rồi đến rồi. Tô Cảnh đường đường nam nhi bại thượng, giờ phút này đối với một chậu mang tây vung đao như mưa. Hắn cái này không phải tới ăn cơm a, rõ ràng là dùng tiền tới làm cổ lực. Ngoài miệng phàn nàn, trong tay động tác cũng không dám ngừng, dù sao hắn cũng thèm cái kia một cái, làm đến càng nhiều, đói bụng về sau ăn càng thoải mái. Đến mức chuyển đồ ăn người phục vụ, căn bản không cần. Đói khát khó nhịn các thực khách sớm đã thực hiện độ cao tự trị. Chỉ cần Trần Sở một tiếng tốt cửa sổ ngay lập tức sẽ đổi mới bàn tay lớn, tinh chuẩn mang đi thuộc về mình cái kia phần, tốc độ nhanh đến có thể đi tham gia thế vận hội Olympic tiếp sức thi đấu. Trật tự cũng rất tốt. Cửa ra vào trật tự giữ gìn nhân viên. Tô Ninh Ninh nho nhỏ thân thể thẳng tắp, như cái cửa nhỏ như thần đứng tại cửa ra vào, trong tay còn không biết từ chỗ nào cầm cái duy nhất một lần đũa làm lễ tiễn. Nàng cứng khuôn mặt nhỏ, mắt to giống dạ đà đồng dạng liếc nhìn đám người. Cái kia thúc thúc, không nên đem chân vươn ra, sẽ trượt chân người khác. Tỷ tỷ kia, không thể chen ngang à, chen ngang là xấu hài tử, cứu cứu sẽ không cho ngươi nấu cơm ăn. Đi đi đi, ở đâu ra tiểu thí hải, đi một bên chơi, để cho ta mua trước. Xếp hàng, không cho phép chen ngang. Đây là quy củ. Tóc vàng vừa định phát tác, đưa tay xách Tô Ninh Ninh. Mấy chục đạo tràn đầy sát khí ánh mắt. Lý Đại Thắng trong tay còn đang nắm một cái gặm đến tinh quang xương heo đầu, cười lạnh nói: "Tiểu tử, muốn làm gì? Ưu hiếp Trần lão bản chất nữ? Hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không sao? Ngươi lại cử động một cái ta liền nằm xuống. Muốn đi cục cảnh sát bên trong ngồi một chút, liền thử xem đi." Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, giống như mây đen ép thành. Tóc vàng nháy mắt dọa đến chân đều mềm nhũn, trên mặt phách lối nháy mắt biến thành hoảng sợ, liên tục xua tay: "Không, không có. Đúng là ta, chính là đến xem. Ta cái này liền đi xếp hàng." Nói xong, xám xịt địa chui vào đội ngũ cuối cùng nhất, so học sinh tiểu học còn đủ thuận. Tô Ninh Ninh lung lay ngốc mao, quay đầu nhìn hướng trong phòng bếp Trần Sở, trên mặt viết đầy nhanh khen ta. Chương 128, bạn thân hy vọng chương 128, bạn thân hy vọng trừ cửa ra vào cái kia phụ trách trấn trạch Tô Ninh Ninh, tiệm ăn bên trong còn nhiều thêm một cái bận rộn Hạ Mạt. So với Tô Ninh Ninh bộ kia sinh ra chớ gần, người quen cũng đừng quá gần ngạo kiều dáng dấp, Hạ Mạt lộ ra đặc biệt nhu thuận cần mẫn. Nàng mặc một thân tinh xảo đồng hào bằng bạc váy, trong tay lại ổn ổn đường đường bưng cùng hắn thân hình không quá tương xứng đĩa, xuyên qua tại cái bàn ở giữa. "Tỷ tỷ, người bà kia mang tây." "Thúc thúc, đây là cứu cứu đưa thức nhắm." Mặc dù âm thanh vẫn như cũ yếu ớt rồi môi, mang theo vài phần rụt rè hương vị, nhưng này song giống nho đen đồng dạng trong mắt to lộ ra nghiêm túc, nháy mắt đánh trúng tất cả thực khách tâm ba. "Ôi, ta ngày, cái này ở đâu ra tiểu tiên sư a? Trần lão bản tiệm này là cái gì phong thủy bảo địa? Làm sao ra hết loại này gạt người sinh nữ nhi tiểu khả ái?" Càng có ý tứ chính là hai cái tiểu gia hỏa tính cách ngược lại. Tô Ninh Ninh là điển hình sinh ra chớ gần, đối với luôn yêu thích đùa tiểu hài Lý Đại Thắng, chỉ cần Lý Đại Thắng vừa mở miệng kêu ra ra, nàng liền lập tức quay đầu cho cái hót, sẽ còn kèm theo tặng một cái liếc mắt. Nhưng Hạ Mạt không giống. Làm nàng bưng đĩa đi qua Lý Đại Thắng bàn này lúc, Lý Đại Thắng lập lại chiêu cũ, cười híp mắt vươn tay nghị xoa bóp tiểu cô nương mặt. "Tiểu nha đầu, gọi tiếng Lý ra ra, ra ra mời người ăn đường." Nếu như là Tô Ninh Ninh, đoán chừng lúc này đã tại kêu cứu cứu có người quấy rối ta. Có thể Hạ Mạt chỉ là thân thể có chút cứng đờ, giống như là nai con bị hoảng sợ, nhưng nàng không nổi giận, mà là rất có lễ phép dừng bước lại, đối với Lý Đại Thắng khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng kêu một tiếng. "Ra ra tốt." Sau đó, liền tại Lý Đại Thắng tâm hoa nộ phong chuẩn bị tiến một bước xoa bóp tiểu khả ái thời điểm, tiểu cô nương giống như là hoàn thành nhiệm vụ lở bờ cờ, ôm đĩa không cộc 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 địa chạy chậm đến chạy trốn, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. "Đứa nhỏ này, thật là có giáo dục, lại giữ một khoảng cách, FL cao a." Lý Đại Thắng cảm thán nói. "Có khả năng hay không là ghét bỏ ngươi?" Tiền Đại Hải nhắc nhở. Bàng thống bổ sung, khả năng là buồn nôn. Một màn này bị ngay tại rửa rau bên cạnh ao vung nước Tô Cảnh Thu hết vào mắt. Hắn vừa trà lấy mang tây, một bên đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Tiểu cô nương này là nhà ai? Làm sao cũng kêu Trần Sở cứu cứu? Xem ra ta cái này muội phu mị lực không nhỏ à, liền hơi lớn như vậy hải tử đều có thể thu mua nhân tâm. Mà ngồi ở trong góc phòng yên lặng quan sát Triệu Duyệt, giờ phút này cũng là có chút im lặng. Xem như tiểu gì, nàng hiểu rất rõ Hạ Mạn. Đứa nhỏ này nhìn như là hướng nội, kỳ thực là trong xương lộ ra một cố lãnh đạm, có đôi khi ăn Tết về nhà, cho dù là đối mặt ra ra mãi mãi nhiệt tình, cũng nhiều lắm là không lên tiếng. Thậm chí đối với chính mình cái này tiểu di, Hạ Mạt cũng hiếm có chủ động hỗ trợ làm việc thời điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thân ảnh nho nhỏ bận trước bận sau, trên trán đều mạo mồ hôi dịt, lại như cũng làm không biết mệt. Tân tân khổ khổ nuôi như thế lớn, muốn bị heo rừng lắc lư đi rồi sao? Triệu Duyệt nhíu mày. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, nhất là đối tại người làm thuê đến nói. Điên họa họa đám người gió cuốn mây tan càn quét xong trên bàn thức ăn ngon, từng cái ngồi phịch ở trên ghế, sờ lấy tròn bó bụng, trên mặt tràn đầy như thăng thiên hạnh phúc đủ cười. Quá thỏa mãn. Ta cảm thấy ta có thể vì bữa cơm này lại sống 500 năm. Điên họa họa ở một cái. Đúng lúc này, một cái ác ma tiếng hò khan vang lên. Khu khu. Vương Long nhìn thoáng qua đồng hồ, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí nhà tư bản mỉm cười. Tất cả mọi người ăn xong a. Ăn no mới có khí lực làm việc nha. Điên họa họa nụ cười trên mặt nháy mắt cứng ngắc, một loại linh cảm không lành tự nhiên sinh ra. Vương Tổng. Ngươi có ý tứ gì? Vương Long cười híp mắt đứng lên, sửa sang lại một cái âu phục. Vừa vận tổng công ty bên kia phát tới biểu kiện, cái kia nguyên bản tuần sau muốn giao cấp S hạng mục, trước thời hạn đến buổi sáng ngày mai. Cho nên, hắn giang tay ra, một mặt ta cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ. Mọi người còn phải cùng ta về công ty một chuyến, chúng ta hơi thêm cái ban, đem kết thúc công tác làm. A. Tiếng kêu rên nháy mắt vang vọng thực thần cửa hàng nhỏ. Không phải chứ Vương tổng, mới vừa mời chúng ta ăn cơm, quay đầu liền muốn chúng ta muốn mạng a. Đây chính là trong truyền thuyết chặt đầu cơm sao? Ta không đi, ta phải chết tại Trần lão bản trong cửa hàng. Vương Long bình tĩnh địa đưa ra ba ngón tay. Tối nay tăng ca ấn 3 lần tiền lương tính toán, cộng thêm mỗi người 200 khối đón xe thanh toán, thứ hai buổi sáng điều nghỉ nửa ngày. Vừa vặn còn khóc ngày hàm địa điện họa họa nháy mắt từ trên ghế bắn ra cất bước, ánh mắt kiên nghị. Vương tổng, là công ty hiệu lực là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Đi, hiện tại liền đi. Người nào không cho ta tăng ca ta cùng ai gấp. Mọi người, đây chính là kim tiền lực lượng sao? Trần Lan xem như bộ môn chủ quản, tự nhiên cũng là chạy không thoát. Nàng có chút xin lỗi nhìn một chút Tô Cảnh cùng Tô Ninh Ninh, còn chưa mở miệng, Trần Sở đã theo trong phòng bếp đi ra. Trong tay hắn xách theo một cái giấy dầu bao, đưa cho Trần Lan. "Tỷ, đây là giữa trưa còn lại một điểm nhỏ xốp giòn thịt, ta vừa rồi khôi phục nổ một cái, vẫn là xốp giòn. Buổi tối tăng ca nếu là đói bụng, liền lấy ra đến lót dạ một chút. Đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng hơn." Trần Lan trong lòng ấm áp, tiếp nhận bọc giấy. "Biết, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, sớm một chút đóng cửa hàng đi." Điên họa họa ở một bên bổ sung, xác thực, Trần lão bản không muốn mệt mỏi chính mình. Lúc này, xếp hàng ở hậu phương mọi người. "Không phải, qua sông đoạn cầu sao? Vì ta phát ra tiếng a." Bên cạnh còn chưa đi Vương Long, con mắt nháy mắt liền dính vào giấy dầu bao lên, hầu kết trên dưới nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt. "Cái kia, Tiểu Trần A, ngươi nhìn, ta cũng là vì công ty cúc cung tận tụy." Trần Sở mỉm cười nhìn hắn, "Vương tổng, ngươi không kém điểm này đồ ăn vặt. Lại nói, ăn nhiều dầu chiên đối thân thể không tốt, ngươi cái này hình thể, phải chú ý dưỡng sinh a." "Vương Long." Đâm tâm lao thiết. Vương Long cuối cùng chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, mắt lom lom nhìn Trần Lan trong tay xốp giòn thịt, mang theo một đám điên cuồng nhân viên trùng trùng điệp điệp rời đi. Đưa đi cái này một đợt cũng là người lưu lượng lớn nhất thời điểm. Thời gian lặng yên đi tới 6 giờ 13 phút. Lúc này bảng Thanh Thanh, đang đứng tại đội ngũ phía trước, cả người ở vào một loại cực độ trạng thái căng thẳng. Nàng tay trái gắt gao nắm điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh chữ số mỗi nhảy lên một cái, nàng tim đập liền tăng nhanh một điểm. Nhanh a, nhanh a. Trong miệng nàng toái niệm, ánh mắt không ngừng tại điện thoại cùng phía trước lèm mà lèm mề chọn món ăn đại thúc ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Nàng không phải một người tại chiến đấu. Trên vai của nàng, khiêng lớp 12 ba bàn chí hữu chờ đợi. Cuối cùng, trước mặt đại thúc bưng đĩa đi. 6:15. Bàng Thanh Thanh một cái bước xa vọt tới trước quầy, tốc độ nói nhanh đến mức giống như là đang hát dạng. Trần lão bản, ta muốn lao mụ vó hoa đóng gói. Canh muốn nhiều. Thịt muốn nát. Còn muốn rau trộn ba tia mang tây, còn có. Tóm lại tất cả lên cho ta một phần, còn có nếu có thừa lại nhỏ xốp giòn thịt ta cũng muốn hết. Nhanh nhanh nhanh. Cấp tốc. Trần Sở Chính cầm đĩa, bị bất thình lình khí thế chấn một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này mồ hôi nhễ nhại, trên giáo phục còn có chút bẩn thỉu nữ sinh, có chút choáng váng. Cái kia ngươi cái này một hơi gọi nhiều như vậy, là một mình ngươi ăn sao? Ta. Bàng Thanh Thanh thở hổn hển, ta khẩu bị lớn. Ta ngay tại lớn thân thể. Trần lão bản ngươi đừng hỏi nữa, nhanh lên a, thật không còn kịp rồi. Trần Sở một bên tay chân lanh lẹ bắt đầu đóng gói, một bên nhịn không được nhìn một chút trên tường trông. Hơn 6 giờ. Cái điểm này, các ngươi thất trung không phải có lẽ muốn lên tự học buổi tối sao? Mà còn, ta nhớ kỹ, ngươi thật giống như là bảng bác học tỷ tỷ đi. Bàng Thanh Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trần lão bản nhớ tới nàng, thật đúng là. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Ta xin nghỉ. Thân thể không thoải mái, đây chính là thuốc của ta. Ăn liền tốt. Xin nghỉ a. Trần Sở ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Hắn kỳ thật rất muốn nhắc nhở, bàng thống vừa đi. Cái này nếu là đúng phải. Trần Sở không dám nghĩ. Được, cầm cẩn thận nóng. Trần Sở cuối cùng vẫn là thiện lương địa ngậm miệng lại, đem một đống lớn đóng gói hộp đưa tới. Bàng Thanh Thanh như nhặt được chí bảo, hai tay xách theo túi, luôn miệng nói cảm ơn sau đó xoay người liền chạy, mang theo một trận gió. Kế tiếp, Trần Sở mới vừa hô xong, liền thấy trước bày lại đứng vững một thân ảnh. Đồng dạng xanh trắng đồng phục, đồng dạng tinh mịn mồ hôi tại cái trán. Chỉ là nàng tựa hồ không thế nào sợ. Lý Thanh Hòa bình thường cố kia thanh lãnh khí chất giờ phút này không còn sót lại chút gì, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn tại có chút thở dốc. Trần Sở khẽ miệng giật một cái, nhìn xem Bàng Thanh Thanh bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút trước mặt Lý Thanh Hòa, nhịn không được nhổ nước bọt nói: "Ngươi giống như nàng sao?" Lý Thanh Hòa hơi sững sờ. Nàng nháy hai lần con mắt, lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng. Vừa vặn nữ sinh kia cũng trốn học sao? Trần Sở. Chương 129, khoa học hiện tượng chương 129, khoa học hiện tượng cái gì gọi là trốn học? Không phải, ngươi. Trần Sở nhìn trước mắt cái này một mặt bình tĩnh, thậm chí còn tại dùng giấy ăn lau đũa nữ sinh, hơi có vẻ im lặng. Ngươi đem trốn học nói đến cùng ra ngoài tản bộ đồng dạng tự nhiên, các ngươi lão sư không còn sao? Trần Sở cắn răng, hắn trước đây trốn học cũng không có như vậy. Lý Thanh Hòa khẽ ngẩng đầu, thanh lanh trong con ngươi phản chiếu lấy Trần Sở kinh ngạc mặt, nàng khẽ gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh. Trần lão bản, trốn học mặt chịu ý tứ chính là, vốn nên trong phòng học ta, hiện tại xuất hiện ở tiệm của ngươi bên trong. Đây chính là trốn học. Trần Sở, đến mức lao sư có quản hay không? Lý Thanh Hòa suy nghĩ một chút, ta là trốn học đại vương, bọn họ quen thuộc. Trần Sở khẽ miệng co giật. Nhìn xem cô nương này, bộ này nhu thuận dịu dàng ít nói dáng dấp, làm sao cũng cùng trốn học đại vương bốn chữ không liên lạc được cùng đi a, liền tại Trần Sở chuẩn bị tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo vài câu trẻ trung không cố gắng, lão đại đổ bi thương thời điểm. Lý Thanh Hòa đột nhiên giải thích. Nói đùa rồi. Nàng cắn một cái móng heo, nhưng thật ra là bởi vì ta tại chuẩn bị thi đua, tỷ lệ lớn là có thể cử đi. Cho nên đối với trường học chương trình học, ta có nhất định quyền tự chủ. Cử đi. Trần Sở cầm môi lớn tay có chút run lên. Ân, mặc dù còn không xác định, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng không tệ lắm cái kia một chàng. Lý Thanh Hòa nuốt xuống trong miệng thịt, nghiêm túc giải thích nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta thất trung học sinh hiện tại vẫn là cao nhị. Chỉ là bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học cùng thi đua, trường học cho dù là nghỉ hè cũng không nghỉ, đem chúng ta nhóm người này trước thời hạn gọi lớp 12 bán bọc sinh. Có thể trường học cảm thấy sửa cái danh tự, có thể để cho chúng ta càng có cảm giác cấp bách đi. Trần Sở hít sâu một hơi. Nguyên bản nhìn tiểu cô nương này bởi vì học tập áp lực lớn mà trốn học tới dùng cơm, hắn vẫn rất đau lòng, thậm chí muốn cho nàng nhiều thêm một muỗng thịt. Hiện tại, ha ha. Trần Sở mặt không thay đổi đem nguyên bản chuẩn bị đưa một đĩa nhỏ dưa muối yên lặng nhận được dưới quầy. Lý Thanh Hòa. Cùng lúc đó, trên đường phố, Bàng Thanh Thanh xách theo đóng gói hộp lao nhanh. Nàng là thật đang phi nước đại, hai chân chuyển giống phong hòa luân, đồng phục và áo tại sau lưng bày phất phới. Phải chết phải chết. 6:30, còn có 10 phút đồng hồ mới đến phòng học. Bàng Thanh Thanh thở hổn hển, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống. Mặc dù mệt, nhưng nàng cũng không dám dừng. Nhưng mà, theo chạy nhanh sốc này, cơm hộp bên trong cái kia mùi thơm nồng nặc giống như là đã có sinh mệnh, theo cái nắp khe hở liều mạng chui ra ngoài, thẳng hướng Bàng Thanh Thanh trong lỗ mũi hướng. Đó là một cỗ hỗn hợp có móng heo thuần hậu mùi thịt, dược thiện thanh nhã hơi đắng, cùng với tương ớt quả ớt bá đạo chua cay tuyệt diệu hương vị. Ù ngủ. Bàng Thanh Thanh bụng phát ra kháng nghị. Nàng dưới chân bước chân không tự chủ được chậm lại. Không được, không thể ngừng, tất cả mọi người đang chờ ta. Bàng Thanh Thanh ở trong lòng cho mình động viên. Có thể là thật tốt hương a. Ta liền nhìn một chút, xác nhận một chút cái nắp có hay không che gấp, phòng ngừa canh vẩy ra tới. Đây là vì mọi người phụ trách. Bàng Thanh Thanh tìm cái lý do, tại một cái cột đèn đường bên dưới ngừng lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở túi ra. Phía trên nhất một hộp rau trộn ba tia mang tây đang phát ra mê người màu sắc, xanh biếc măng tây tia bọc lấy đỏ phát sáng dầu cay, thoạt nhìn giòn non ngon miệng. Ta liền nếm một cái, thử xem mặn nhạt. Vạn nhất Trần lão bản thất thủ làm mặn, ta cũng tốt trước thời hạn nói với các bạn học một tiếng, để tránh bọn họ thất vọng. Bàng Thanh Thanh nuốt ngụm nước bọt, run run ngón tay, dùng đũa bóp lên một cái măng tây tia. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy tại trong miệng nổ tung, chua cay tươi hương nháy mắt kích hoạt lên tất cả vị giác. Đậu phộng, ăn ngon. Lại đến một cái, không có chuyện gì. Cái này miệng vừa hạ xuống, tựa như là mở ra vẹn đỏ dạ mà. Lại ăn một cái, vừa rồi không có nếm ra có hay không thả tỏi. Cái này móng heo thoạt nhìn có chút chen, ta giúp nó giảm phụ một cái. Khối này ra muốn rơi mất, không thể lãng phí. Dưới đèn đường, Bàng Thanh Thanh giống như thao thiết phụ thể, mặc dù mỗi một hộp đều chỉ dám lướt qua liền thôi. Lớp 12-3 bàn phòng học. Kim giờ chỉ hướng 6:51 phân. Hàng sau an tĩnh có chút kiềm chế, tràn ngập một cô nôn nóng tâm tình bất an. Tôn Hảo Viện mấy người rũi cổ nhìn chằm chằm cửa sau, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng tuyệt vọng. Làm sao còn chưa có trở lại? Có phải là bị bắt? Xong, ta móng heo. Ta hy vọng. Đúng lúc này, cửa sau kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra một cái khe. Một cái lén lén lút lút thân ảnh chui đi vào, Bàng Thanh Thanh mồ hôi nhễ nhại, khoe miệng còn mang theo một điểm khả nghi tương ớt nước đọng. Hô, hô. An toàn thượng lũy. Bàng Thanh Thanh nhìn thoáng qua bục giảng, Vạn Hạnh, lão sư còn chưa tới. Nàng hóp lưng lại như mèo, giống như là ôm túi thuốc nổ một dạng, cấp tốc vọt trở về chỗ ngồi của mình. Đến rồi đến rồi. Xe ngựa trở về. Mấy người nháy mắt rối loạn lên, trong mắt bắn ra tia sáng. Bàng Thanh Thanh vừa muốn đem túi thả xuống, đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng kết tại bạn ngồi cùng bàn Tôn Hảo Viện trên mặt bàn. Chỉ thấy Tôn Hảo Viện tay thuật bận rộn chân loạn mà đem một tấm viết rậm rạp chẳng chịt bài thi hướng sách giáo khoa phía dưới nhét, mang trên mặt bị bắt bao kinh hoàng. Bàng Thanh Thanh con mắt nháy mắt trợn tròn. Tôn Hảo Viện, ngươi đang làm gì? Tôn Hảo Viện giật nảy mình, ta không làm cái gì a. Ngươi đánh rắm. Đó là Hoàng Cương Mật Quyển. Bàng Thanh Thanh vô cùng đau đớn, phản phất nhìn xem một cái đàn ông phụ lòng, nói tốt cùng nhau làm cá ướp muối, kết quả vậy mà con hắn lén lút xoát để. Đây là cuốn vào trong, là phản bội. Phản bội vết thương vĩnh viễn không khép lại. Tôn Hảo Viện lúc đầu đối lý, đang muốn xin lỗi, cái mũi lại đột nhiên co rúm hai lần. Đó là cực kỳ nồng đậm mùi thịt. Nàng vô ý thức nhìn hướng Bàng Thanh Thanh để ở trên bàn đóng gói hộp. Trong suốt cái nắp bên dưới, cái kia phần lão mụ vó hoa phân lượng, tựa hồ hơi có như vậy một chút xíu không thích hợp. Cái kia, xanh mượn, ngươi trước đừng kích động. Tôn Hảo Viện nheo mắt lại, bé nhẹ chỉ vào cơ hộp, ngươi trước giải thích một chút, vì cái gì bát này móng giò hầm trạng thái bề mặt độ cao, so tiêu chuẩn đóng gói dây thấp 2 cm. Bàng Thanh Thanh khí thế nháy mắt chỉ trệ, cái gì 2 cm? Không những như vậy, ngồi trước lớp số học đại biểu đẩy một cái kính mắt, không biết lúc nào bu lại, cầm trong tay một cái thước thẳng, ánh mắt sắc bén như lao. Căn cứ hình trụ thể tích công thức tính toán, phần này ba tia mang tây xếp mật độ rõ ràng suốt, lại hiện ra chính giữa lõm phi tự nhiên trạng thái. Mà tại đóng gói hộp biên giới, lưu lại không bị nước cấm bao trùm hoặc vết tích, điều này nói rõ, nội dung bên trong vật đã từng đạt tới qua cao hơn độ cao. Khóa đại biểu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bàng Thanh Thanh. Từ trên tổng hợp lại, có người tại vận chuyển trên đường, đối hàng mẫu tiến hành phá hư tính kiểm tra bộ phận. Ánh mắt của mấy người thay đổi đến sắc bén. Xe ngựa, ngươi vậy mà ăn vụng? Đó là của ta thì ta. Ngươi làm sao nhị tâm? Bàng Thanh Thanh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đối mặt với mọi người thẩm phán, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, cuối cùng kiên trì. Cái kia, khoa học hiện tượng. Nóng nở ra lạnh co lại. Nóng nở ra lạnh co lại. Lớp số học đại biểu cười lạnh, đồ ăn là nóng, sẽ chỉ nở ra, làm sao sẽ co lại? Bàng Thanh Thanh cứng cổ, cái kia là bay hơi. Đúng. Dọc theo con đường này chạy quá nhanh, gió lớn, nước ấm bên trong trình độ đại lượng bay hơi. Đây chính là áp xúc tinh hoa. Mọi người, thân mẹ nó bay hơi có thể bay hơi mất nửa cái móng heo ra. Chương 130, một người đường ban đêm sẽ biết sợ chương 130, một người đường ban đêm sẽ biết sợ nguyên bản, lớp 12-3 ban trong phòng học có lẽ buộc phát một tràng liên quan tới phản bội cùng lửa gạt thế kỷ đại chiến. Một phe là cầm trong tay Hoàng Cương Mật Quyển con bạn ngồi cùng bàn lén lút cuốn vào trong học trộm Tôn Hảo Viện, một phương khác là gánh vác toàn lớp hy vọng, lại tại nửa đường biển thủ ăn trộm Bàng Thanh Thanh. Hai người ngăn cách bàn học đối mặt, không khí bên trong phảng phất có tia lửa mang tiềm điện. Nhưng tại nồng nặc gần như phải hóa thành thực chất võ hương hoa khí trước mặt, bất kỳ cái gì nguyên tắc cùng ân oán tựa hồ cũng thay đổi đến không có trọng yếu như vậy. Bàng Thanh Thanh hít sâu một hơi, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, nàng hạ giọng, ánh mắt nghiêm trọng, giống như là tại ký tên hiệp nghị đình chiến. Viện viện, xét thấy tất cả mọi người có sai, ta không truy cứu ngươi sau lưng ta lén lút xoát để, nhu đồ tại lần sau nguyệt khảo kinh diễm tất cả mọi người dụng tâm hiểm ác, ngươi cũng đừng truy cứu ta trên đường bởi vì không thể đối kháng mà đưa đến một ít tổn hao. Chúng ta hòa nhau, làm sao? Tôn Hảo Viện nhìn chằm chằm cái kia còn đang bốc lên nhiệt khí cơn hộ, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, do dự một chút. Thành giao. Vì hòa bình thế giới, trước cạn cơm lại nói. Ân trước cạn cơm. Bàng Thanh Thanh gật gật đầu. Tương đương xong cơm lại là ngươi. Bên cạnh lớp số học đại biểu đẩy một cái kính mắt, nghiêm cẩn bổ sung. Căn cứ đánh cờ luận, đây là hiện nay nạp thập cân đối điểm, cũng chính là tối ưu giải. Ta cũng đồng ý ngưng chiến, dù sao. Lại không ăn thật muốn lạnh, collagen ngưng kết sẽ ảnh hưởng cảm giác. Vậy còn chờ gì? Chuyển động. Ra lệnh một tiếng, mấy người giống như hổ đói vồ mồi. Tôn Hảo Viện không kịp chờ đợi kẹp lên một khối lão mụ vó hoa. Vó ba hoa hầm được minh bạch trắng mềm lẻo, đũa nhẹ nhàng kẹp lấy, da thịt liền run rẩy mà run run, phảng phất thiếu nữ da thịt. Đưa vào trong miệng, căn bản không cần dùng sức ai, mềm thịt nhão ra liền tại đầu lưỡi tăng ra, nồng đậm mùi thịt, nháy mắt tại trong miệng bạo tạc. Nô. Tôn Hảo Viện đống nhiên trừng to mắt, cả người sủi lơ trên ghế, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đây cũng quá thơm đi. Ta cảm giác làm bài muốn chết tế bào não đều trong nháy mắt này xuống lại. Ăn cái gì bổ cái gì sao? Đây là bổ não thần khí a. Bên kia, lớp số học đại biểu thì đối rau trộn ba tia mang tây ưa thích không rời. Giang giác. Thanh thúy nhai tiếng vang lên. Mang tây tia cắt đến cực nhỏ, lại giữ vững cực hạn thoải mái giòn, tương ớt cay, tỏi ra hương, cùng với giấm chua vị chua, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Rượu, 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 rượu a. Khóa đại biểu một bên ăn một bên mắt thả tinh quang. Cái này mang tây thoải mái giòn trình độ kích thích ta đỏ và mỹ nệ bài tiết, ta cảm giác hiện tại tư duy rõ ràng độ tăng lên 30%. Đạo đề này. Đạo này đạo mấy đại đề ta có ý nghĩ. Thần tờ mở có ý nghĩ. Bàng Thanh Thanh im lặng. Bất quá, nhìn xem hai người ăn đến một mặt say mê, trong lòng điểm này bị bắt bao xấu hổ cuối cùng tiêu tán, đang chuẩn bị lặng lẽ kẹp một khối lớn nhất vó hòa khao chính mình. Chấm đã. Lớp số học đại biểu đột nhiên quay đầu, đũa tinh chuẩn chỉ vào cái kia thiếu một đoạn tô mì, yếu ớt nói, mặc dù ngưng chiến, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Cái này lượng thật thiếu không chỉ một chút xíu. Bàng Thanh Thanh, căn cứ lần này hàng trạng thái bề mặt độ cao cùng bởi vì quán tính lưu lại mỡ đông suy tính, ngươi trên đường ít nhất ăn 3 khối lớn, cộng thêm nửa phần mang tây. Ngươi đây là thuộc về nghiêm trọng tham ô công khoản hành động. Bàng Thanh Thanh tay run một cái, kém chút đem thịt rơi trên bàn. Khu khu, đừng nói loại này ngán sự tình nha. Người đọc sách sự tình, có thể gọi ăn bụng sao? Cái kia kêu thử động. Vạn nhất Trần lão bản phát huy thất thường đâu? Ta đây là thay mọi người gánh chịu nguy hiểm. Trong miệng Tôn Hảo Viện nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ địa bổ đạo. Ngươi liền thừa nhận ngươi là quỷ thèm ăn đi. Ta đều nhìn thấy ngươi khỏe miệng tương ớt, còn không có lau sạch đây. Ngậm miệng. Ăn ngươi móng heo. Liên tại mấy người gió cuốn mây tan, tích cực ăn cơm thời khắc, thời gian lặng yên đi tới 6:50. 7 giờ chính thức tự học buổi tối sắp bắt đầu, phòng học bên ngoài lần lượt chuyển đến tiếng bước chân. Những cái kia về nhà ăn cơm học sinh ngoại trú, cùng với đi nhà ăn kiếm ăn học sinh sống trong trường bọn họ, bắt đầu top 5 top 3 đi vào phòng học. Nhưng mà, mỗi một cái bước vào lớp 12, 2, ban cửa lớn người, động tác đều sẽ tại nháy mắt cứng ngắc. Hỗ trợ, một cái mới vừa ăn cơm no trở về nam sinh dùng sức hít mũi một cái, một mặt mở mịt. Đậu phộng, mùi vị gì? Làm sao thơm như vậy? Ta cũng ngửi thấy. Tựa như là thịt hầm hương vị, còn có nước ép ớt mùi thơm. Mùi vị này làm sao bá đạo như vậy? Trực tiếp hướng trong đầu chui a. Không phải, ta mới vừa ở nhà ăn ăn hai bát cơm à, vì cái gì nghe được cái mùi này, bụng của ta lại bắt đầu tê ở. Không khí bên trong lưu lại mùi thơm giống như ẩn hình móc, câu đến vừa mới tiến tới các bạn học mất hồn mất vía. Tôn Hảo Viện cùng Bàng Thanh Thanh đã sớm tay mắt lanh lẹ mà đem cơm hộp ném vào bịt kín túi rác, còn đặc biệt phun ra điểm dầu thơm tính toán che giấu, nhưng Trần Sở làm thức ăn ngon, lực xuyên thấu há lại chỉ là dầu thơm có thể trấn áp. Người nào? Là ai trong phòng học phóng động? Đây là đối chúng ta lớp 12 học sinh ý chí lực tàn phá. Quá không nhân đạo. Đến cùng là nhà ai cửa hàng cơm, có thể hay không cho cái địa chỉ a? Buổi tối, thực thần cửa hàng nhỏ. Theo màn đêm buông xuống, vị cuối cùng thực khách hài lòng đánh lấy ở một cái rời đi, ồn ào náo động cả ngày cửa hàng nhỏ cuối cùng khôi phục yên tĩnh. À, Trần Sở không có hình tượng chút nào địa đại đại duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân khớp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Tan tầm rồi, cuối cùng tan tầm rồi. Trần Sở một bên giải vây váy một bên cảm thán, hôm nay tuyệt đối là khai trương đến nay mệt nhất một ngày, tay đều muốn chặt đứt. Còn chưa đi xa một vị khách quen nghe nói như thế, cười quay đầu trêu chọc. Trần lão bản, đừng phàn nàn, có thể ngươi ngày mai cũng biết cái này nói gì. Dù sao mọi người đều biết ngươi chỗ này ăn ngon, lấy hậu nhân sẽ chỉ càng nhiều. Trần Sở động tác dừng lại, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng ta ngày mai liền cho mình nghỉ, không đi làm đây. Cái kia khách hàng nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần lão bản, loại này vui đùa nhưng không thể mở a. Ngươi nếu là không mở cửa, ta ngày mai ăn cái gì? Ta sẽ chết. Và ngươi, làm ta vừa rồi không nói gì, ngươi nhất định phải lên ban a. Ngươi là chúng ta trụ cột tinh thần. Nhìn xem khách hàng chạy trối chết bóng lưng, Trần Sở cười lắc đầu. Không khỏi đùa a. Thu thập xong cái bếp, Trần Sở đi đến đại sảnh, ánh mắt rơi vào chính yên tĩnh ngồi tại trên ghế trên thân hạ mạn. Tiểu cô nương hôm nay chạy trước chạy sau, lúc này hiển nhiên cũng là mệt lạ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt có chút mê ly, nhưng tư thế ngồi y nguyên đoan chính. Hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Trần Sở đi tới, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng tiểu cô nương cân bằng, ngựa khi ôn nhu, giúp ta ân tình lớn như vậy, cảm ơn ngươi nha. Hạ Mạt nhìn xem Trần Sở, mắt to chớp chớp, khẽ lắc đầu, âm thanh mềm dẻo, không cần cảm ơn, cứu cứu nấu cơm ăn ngon, ta rất thích hỗ trợ. Trần Sở trong lòng mềm nhũn, nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Hạ Mạt không có trốn tránh, ngược lại giống con mèo con mở dạng, lắc lư đầu, giống như là tại cọ lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Một bên Triệu Duyệt nhìn xem một màn này, có phải là có chút quá thân cận người ngoài? Trần Sở đứng lên, có chút ngượng ngùng nhìn hướng Triệu Duyệt, cái kia, thật sự là xin lỗi, để các ngươi giúp một ngày bận rộn. Cái này, ta cũng không có cho chuẩn bị cái gì. Triệu Duyệt nhíu mày, Trần lão bản là chuẩn bị cho chúng ta phát tiền lương sao? Trần Sở, mày. Nói đùa, Trần lão bản không nghe ra đến. Triệu Duyệt cười cười, không lưng ôm lấy có chút buồn ngủ Hạ Mạt, đạp giày cao gót. Coi như là bên trên một đường đặc thù xã hội thực tiễn hóa, vẫn là loại kia không những không cần giao học phí, còn có thể học được đỉnh cấp thức ăn ngon cao cấp chương trình học. Tính toán ra, là chúng ta kiếm được, cả hai cùng có lợi, đúng không? Nói xong, nàng hướng Trần Sở phất phất tay, đi, ân. Qua vài ngày gặp. Đắp, đắp, đắp. Giày cao gót đánh mặt đất âm thanh dần dần đi xa, Triệu Duyệt ôm Hạ Mạn, biến mất ở trong màn đêm. Trong cửa hàng người mất đi một đợt. Lúc này, một mực tại bên cạnh ao nước cùng nồi niêu xong chảo phấn chiến Tô Cảnh cũng lao tay đi tới, trên thân mang theo một cỗ hôn tạm nước rửa bát hương vị. Vậy ta cũng rút lui trước. Tô Cảnh ngửi ngửi tay áo của mình, một mặt ghét bỏ. Ta cái này một thân khói dầu vị, phải tranh thủ thời gian trở về tắm rửa. Không phải vậy đợi lát nữa tỷ ngươi tan tầm trở về, còn tưởng rằng ta rơi đồ ăn trong vạc. Ta phải sai phong một cái, miễn cho bị nàng ghét bỏ. Trần Sở gật đầu, được, tỷ phu ngươi chậm một chút, hôm nay vất vả. Tô Cảnh vung vung tay, xài bước đi. Trong cửa hàng triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn lại thu thập vệ sinh Trần Sở, còn có một cái. Trần Sở quay đầu, phát hiện Tô Ninh Ninh cũng không có cùng Tô Cảnh cùng đi, mà là vẫn như cũ ngồi tại trên ghế. Hai cái chân ngắn nhỏ lơ lửng giữa không trung, thoáng qua, trên đầu ngốc mao cũng đi theo tiết tấu nết lên nết lên. Tiểu gia hỏa giống như là không biết mệt mỏi. Nàng hai tay chống tại bên cạnh bàn, con mắt nhìn chằm chằm Trần Sở, một điểm muốn đi ý tứ đều không có. Trần Sở đem khăn lau thả xuống, ngươi làm sao trở về? Đã trễ thế như vậy. Tô Ninh Ninh dừng lại lắc lư chân, ta không quay về. Ba ba là người lớn rồi, có thể tự mình đi. Trần Sở, kỳ thật ta cũng là đại nhân. Tô Ninh Ninh lắc đầu, không được, ta chờ ngươi cùng đi, một mình ngươi đi đường ban đêm sẽ sợ. Chương 131, Nguyên Li tại chỗ này đợi lấy chương 131, Nguyên Li tại chỗ này đợi lấy Trần Sở nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tô Ninh Ninh, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Không phải, Ninh Ninh, ngươi cái này logic là từ đâu học? Trần Sở một bên hệ tạp dề, một bên bất đắc dĩ nổ nước bọt. Ta tốt xấu là cái đại nam nhân, trước đây học đại học lúc ấy, suốt đêm lên mạng cũng là chuyện thường xảy ra, nửa đêm 2-3 điểm trên đường lắc lư đó là chuyện thường ngày. Làm sao đến trong miệng ngươi, ngược lại thành ta đi đường ban đêm không an toàn. Hắn chỉ Tô Ninh Ninh cánh tay bắp chân nhỏ, ngược lại là ngươi, như thế một cái đoàn nhỏ tử, đêm hôm khuya khoắt mới nguy hiểm à. Tô Ninh Ninh ngồi tại chân cao trên ghế, hai cái tay nhỏ chống đỡ băng ghế mặt, lắc đầu, ngựa khí dị thường chắc chắn. Ta là tiểu hài tử, người xấu sẽ không bắt ta. Bởi vì tiểu hài tử không có tiền, hơn nữa còn sẽ khóc, rất ồn ào, bắt về còn muốn cho ăn cơm, không có lời. Nói đến đây, nàng mở mắt ra, dùng một loại nhìn đợi làm thịt dê béo ánh mắt nhìn xem Trần Sở, ngươi là đại nhân có tiền, mà còn đại nhân sẽ không tùy tiện khóc. Trong TV đều là diễn như vậy, bắt cóc đều muốn trói có tiền đại nhân. Trần Sở, cái này đều cái gì vai lý tà thuyết? Hiện tại phim hoạt hình kịch bản đều cứng như vậy hay sao? Mà còn, bọn cướp mảnh cũng là có tiểu hài tử tốt ta. Trần Sở không nghĩ tại cái này thành kỳ não mạch kín vấn đề bên trên làm nhiều dây dưa, quay người hướng đi ao nước. Hôm nay nồi niêu xong chảo hơi nhiều, dầu nhất nặng, phải dùng nước nóng nhiều nóng một hồi. Ngươi nếu là nhất định muốn chờ, đoán chừng phải có một hồi, lời nhàm chán có thể chơi một lát máy tính bảng. Không có chuyện gì. Tô Ninh Ninh lắc hai cái chân ngắn nhỏ, bình tĩnh nói, dù sao ba ba tắm cũng rất chậm, mỗi lần đều muốn ở bên trong lề mề rất lâu. Trần Sở lần này không phản đối, chỉ có thể mở ra vòi nước, bắt đầu cùng đống kia tích bộ đồ ăn như núi làm đấu tranh. Tiếng nước chảy rầm rầm vang lên, nước rửa bát bọt rất nhiều. Trần Sở tắm tắm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút mát mẻ siêu siêu. Loại cảm giác này, tựa như là tại châu Phi trên đại thảo nguyên, bị một cái tiềm phục tại trong bụi cỏ đỉnh cấp loại săn mồi theo dõi. Hắn vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Tô Ninh Ninh không biết lúc nào đình chỉ lắc lư chân, cặp kia di chuyển từ Tô ra ưu lương ghen mắt to, giờ phút này chính không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu gia hỏa hai tay chống cằm, ánh mắt tĩnh mịch, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem. Trần Sở bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, trong tay đĩa kém chút chân tuột. Ninh Ninh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Loại này bị xử tử châu Mỹ tỏa định ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử a. Tô Ninh Ninh nháy hai lần con mắt, đột nhiên mở miệng nói, "Cứu cứu, hôm nay ta cũng hỗ trợ rửa chén đĩa." Trần Sở nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái lên, "Đúng vậy à, hôm nay Ninh Ninh đặc biệt tốt, đặc biệt cẩn mẫn, ta đều nhìn ở trong mắt đây." Tô Ninh Ninh đưa ra một cái tay nhỏ, "Ngươi phải cho ta phát tiền lương sao?" Trần Sở, "Con nít con nôi, chớ học đại nhân cái kia một bộ." Trần Sở lắc lắc trên tay giọt nước, đó là giữa người lớn với nhau vui lùa lời nói. Tô Ninh Ninh nhếch miệng, mặc dù không có đòi hỏi tiền lương, nhưng này ánh mắt vẫn không có rời đi. Nàng tựa hồ tại quan sát, lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề thâm ảo, loại kia ánh mắt dò xét để Trần Sở như có gai ở sau lưng, chỉ có thể tăng nhanh rửa bát tốc độ. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, theo cuối cùng một cái bát bị lau khô bỏ vào khử trùng quầy, Trần Sở thở dài nhẹ nhõm. "Tốt, thu công." Hắn lau khô tay, cởi xuống tạp dề treo tốt, đi đến Tô Ninh Ninh trước mặt, một tay nhẹ nhàng chụp tới, liền đem tiểu gia hỏa vững vàng bế lên. Tắt đèn, khóa cửa, kéo xuống cửa cuốn. Trần Sở đem Tô Ninh Ninh ôm đến rừng ở cửa ra vào xe điện con lửa chỗ ngồi phía sau, lại tỉ mỉ địa cho nàng đeo lên chuyên môn nhi đồng mũ bảo hiểm, cái tốt chốt cái. Ngồi vững vàng sao? Ân, ổn. Hai cái cánh tay nhỏ dùng sức vòng lấy Trần Sở thắt lưng. Xe điện con lửa chậm rãi khởi động, dung nhập thành thị trong bóng đêm. Mặc dù đã nhanh muốn 10 giờ rồi, nhưng đối với đô thị phồn hoa đến nói, sớm về đêm mới vừa vặn mở màn. Hai bên đường phố đèn đường sáng tỏ, đem đường nhựa mặt chiếu lên trắng bệnh. Ven đường quầy đồ nướng bắt đầu toát ra khói lửa, mặc thời thượng bởi trẻ nam nữ top 5 top 3 đi tại đầu đường. Trung tâm thương mại lét màn hình lớn phát hình lóa mắt quảng cáo. Gió đêm phất qua, mang theo một chút hơi lạnh, thổi tan Trần Sở một thân mệt mỏi. Trần Sở cưỡi cực kỳ chậm, một mặt là vì an toàn, sợ đem sau lưng tiểu tổ tông cho quăng bay ra đi, một phương diện khác cũng là hưởng thụ khó được lúc tan biệt quang. Nhìn xem xung quanh náo nhiệt an lành cảnh tượng, Trần Sở nhịn không được cảm khái. Nhìn đi, ta liền nói hiện tại trị an rất tốt. Khắp nơi đều là giám sát, khắp nơi đều là người, cái này đường ban đêm đi đến so ban ngày còn an toàn. Ngươi những cái kia lo lắng lý luận đã sớm lôi thời. Sau lưng chuyển đến Tô Ninh Ninh giọng buồn buồn, ngăn cách mũ bảo hiểm có vẻ hơi ồm ồm. "Ân, xác thực rất an toàn." Trần Sở cười cười. Đột nhiên, theo sát phía sau dán vào hắn sau lưng Tô Ninh Ninh, bất thình lình tới một câu, "Cái kia, cứu cứu, ngươi có phải hay không có rất nhiều tiểu chất nữ?" Chít chít. Xe điện con lửa tay lái nhẹ nhàng lung lay một cái, Trần Sở nhịp tim phảng phất hụt một nhịp. Xong, đến tới, cuối cùng vẫn là tới. Trần Sở nguyên bản còn kỳ quái, hôm nay hạ mạt tại trong cửa hàng bận trước bận sau, mở miệng một tiếng cứu cứu làm cho như bệnh ngọn, thậm chí so Tô Ninh Ninh còn lộ ra chi kỷ làm sao Tô Ninh Ninh một điểm phản ứng đều không có. Không hỏi một tiếng một câu. Nguyên lai, like. Là tại chỗ này ở đây. Đây là tại tụ lực nín đại chiêu a. Cái này tâm nhãn cũng quá là nhiều, thế mà một mực nhận đến chỉ còn hai người thời điểm mới làm loạn. Trần Sở cảm thấy tê tê cả da đầu, đại não chỗ sâu cầu sinh dục vọng dạ đã điên cuồng báo cảnh. Đạo đề này, nếu như phủ nhận, đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt, hôm nay hạ mạt liền tại trong cửa hàng, Tô Ninh Ninh cũng không phải là người mù, nếu như không phủ nhận, đó chính là ngầm thừa nhận chính mình là cái trung ương điều hòa, khắp nơi nhận chất nữ, không có người sẽ thích kẻ phản bội. Tất cả kẻ phản bội đều phải chết. Trầm mặc. Không được. Trầm mặc tại nữ nhân logic bên trong, cho dù là tiểu hải tử, cũng chờ cùng với ngầm thừa nhận tội ác, đồng thời cự tuyệt hối cải. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Trần Sở quỷ não tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, vận tốc hay có thể so với F1 xe đua động cơ. Tất nhiên chính diện trả lời hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy cũng chỉ có thể. Chiến thuật tính nói sang chuyện khác. Trần Sở bỗng nhiên tằng hắng một cái. Ta nhớ ra rồi. Linh Linh, ngày mai chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài chơi? Buổi sáng ngày mai ta không cần đi làm, dẫn ngươi chơi thống khoái thế nào? Chúng ta muốn hay không sớm một chút lên? Ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng? Chương 132, người khác không cần cho ta. Chương 132, người khác không cần cho ta. Ngươi nói sang chuyện khác năng lực thật rất tồi tệ. Tô Ninh Ninh âm thanh xuyên thấu qua mũ bảo hiểm buồn buồn chuyển tới, mang theo xem thường. Mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng Trần Sở trong đầu đã hiện ra nàng im lặng bộ dáng. Khục, ta là nghiêm túc. Trần Sở mặt không đỏ tim không đập, ngày mai chúng ta thật đi ra ngoài chơi. Buổi sáng ta không đi trong cửa hàng, giữa trưa cũng không kinh doanh, buổi chiều hơi mở một hồi liền đi. Kiếm tiền nào có cùng chúng ta nhà Ninh Ninh trọng yếu, đúng không? Tô Ninh Ninh không có trả lời ngay, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ngăn cách thật mỏng vải áo, Trần Sở có thể cảm giác được đầu nhỏ của nàng tại lưng của hắn bên trên nhẹ nhàng dập đầu một cái. Xe điện tiếp tục ổn định đi chạy tại tỏa ra ánh sáng lung linh trên đường phố, gió đêm thổi lên Trần Sở góc áo. Qua một hồi lâu, sau lưng âm thanh vang lên lần nữa, lần này không có như vậy hùng hổ dọa người. Ngươi có phải hay không chuẩn bị dọn đi rồi? Suy, Trần Sở bóp một cái phanh lại, tốc độ xe chậm lại, hắn có chút kinh ngạc, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Ta nhìn ngươi có đôi khi sẽ tại trên điện thoại quét thuê phòng tin tức. Tô Ninh Ninh âm thanh bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái sự thực đã định, liền tại ngươi trên ghế sofa cười ngây ngô thời điểm. Trần Sở, xâm phạm tư ẩn biết hay không? Tiểu hài tử không muốn nhìn lén đại nhân điện thoại, là chính ngươi đem điện thoại màn hình lóe lên đặt ở chỗ đó, mà còn kiểu chữ điều đến lớn như vậy, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Tô Ninh Ninh, là chính ngươi không quan tâm tư ẩn tốt ta. Trần Sở nhất thời nghẹn lời. Được thôi. Hắn ngữ khí mềm nhũn ra, ngươi không muốn ta dọn đi sao? Không phải. Tô Ninh Ninh phủ nhận rất kiên quyết, ta là muốn nói, bắt cùng trên thành thuê phòng tin tức đều rất giả dối, thật nhiều đều là lừa gạt tiền hoa hồng có nhà. Ngươi lần như vậy sẽ bị lừa gạt. Trần Sở khỏe miệng co giật. Có thể hay không đừng lúng túng đen. Hắn dù sao cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng người trưởng thành. Người trưởng thành bị lừa cũng không ít. Tô Ninh Ninh dừng một chút, đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến, ta nhớ kỹ chúng ta trong khu cư xá liền có dán thuê phòng quảng cáo. Ngươi nếu là thật muốn thuê phòng, trực tiếp tại trong khu cư xá thuê không được sao? Cách gần đó, còn hiểu tận gốc dễ. Trần Sở bất đắc dĩ cười cười, một lần nữa vận động chân ga, ta cũng muốn à, có thể là chúng ta tiểu khu đó khu vực quá tốt rồi, tiền thuê chết quý. Ta ở một mình, thuê lớn như vậy phòng ở quá lãng phí, chi phí hiệu quả không cao. Tô Ninh Ninh trầm mặc. Ngươi thật nghèo. Bánh xe cuộn cuộn, hai bên bóng cây bay ngược về đằng sau. Liên tại Trần Sở cho rằng chủ đề đã lúc kết thúc. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải yêu đương sao? Tỷ tỷ kia đâu? Vì cái gì chia tay? Két két. Xe điện vững vàng dừng ở tiểu khu dưới lầu. Trần Sở chân một chi, dừng xe xong, quay người đem Tô Ninh Ninh giống rút củ cải đồng dạng từ chỗ ngồi phía sau bên trên ôm xuống, sau đó đưa tay tại nàng mang theo mũ bảo hiểm cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh. Chờ ngươi trưởng thành liền biết, tính toán, ngươi lớn lên vẫn là đừng biết chờ ta chết đi ngươi lại biết cũng không mượn. Trần Sở bĩu môi. Hắn chết, có lẽ liền sẽ không tức giận. Tô Ninh Ninh che lấy mũ bảo hiểm, mặc dù không đau, nhưng vẫn là phối hợp không có lại truy hỏi. Về đến nhà, đẩy cửa ra, trong phòng đen kịt một màu. Thị phu. Trần Sở kêu một tiếng, không có người nên. Ba không ở nhà. Tô Ninh Ninh thuần thục thay dép xong, khẳng định là đi đón mụ mụ. Trần Sở nhìn thoáng qua thời gian, gần 11 điểm. Hắn có chút im lặng, tỷ phu cái này đưa đón cũng quá cần mẫn đi. Tỷ cũng không phải là không biết đường, cái này đều muốn tiếp. Ba nói mụ mụ nhắc gan, sợ tối, không dám đi đường ban đêm. Tô Ninh Ninh một mặt tập mãi thành thói quen. Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Khá lắm, hóa ra sợ đi đường ban đêm là các ngươi lão Tô nhà gia tộc di truyền thiết lập đúng không? vẫn là nói nhà các ngươi biểu đạt quan tâm phương thức chính là cưỡng ép cho đối phương thêm một cái sợ tối đất phận. Thật đúng là người một nhà a. Trần Sở lắc đầu. Đơn giản sau khi rửa mặt, một lớn một nhỏ trở về phòng của mình đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ tiếng chim hót mới khởi, Trần Sở liền bỗng nhiên mở mắt. Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ đầu giường đồng hồ báo thức, xem xét thời gian. 6 giờ rưỡi. Cái này chết tiệt trâu ngựa tự hạn chế tính. Trần Sở rên rỉ thống khổ một tiếng. Rõ ràng hôm nay không cần dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, rõ ràng có thể ngủ nướng, nhưng cô thân thể này phảng phất đã bị thời gian dài mở tiệm cuộc đời cho thuần hóa. Đồng hồ sinh học chuẩn làm cho người khác giận rồi, đến cái điểm này, tinh thần mặc dù còn muốn ngủ, nhưng thân thể đã cưỡng chế khởi động máy. May mắn tối hôm qua trở về đến sớm, không có thức đêm, trạng thái tinh thần coi như không tệ. Tất nhiên ngủ không được, Trần Sở dứt khoát rời giường rửa mặt, đẩy ra cửa phòng, phát hiện Tô Cảnh cũng đã đi lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. "Nha, tiểu Trần dậy sớm như thế." Tô Cảnh quay đầu nhìn thấy Trần Sở, "Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao?" "Quen thuộc, ngủ không được." Trần Sở ngáp một cái, rót chén nước, "Thị phu ngươi cũng thật sớm a." Tô Cảnh thả xuống bình phun, "Hôm nay Ninh Ninh liền giao cho ngươi à, ta muốn đi tiếp tỷ tỷ ngươi tan tầm." Trần Sở uống nước động tác dừng lại, kém chút sắp đến, "Không phải, tỷ phu, cái này giữa trưa, cũng không thể cũng là bởi vì sợ đi đường ban đêm a." Tô Cảnh cười ha ha một tiếng, "Không giống, đây là sinh hoạt nghi thức cảm giác." "Đúng tiểu Trần, giữa trưa ngươi muốn cho tỷ ngươi đưa cơm sao?" Trần Sở lắc đầu, "Có thể không tiễn, về thời gian không kịp, một đến một về quá dày vò." "Với bạn." Tô Cảnh phảng phất liền đang chờ câu nói này, "Giữa trưa ta cũng muốn bộc lộ tài năng. Rất lâu không cho tỷ ngươi nấu cơm, để nàng nếm thử thủ nghệ của ta." Trần Sở nhìn xem tràn đầy tự tin tỷ phu, yên lặng ở trong lòng là lao tỷ dạ dày cầu nguyện một cái, nhưng cũng không có đả kích hắn tính tích cực, dù sao gia đình hài hòa trọng yếu nhất. 9 giờ sáng, thu thập thỏa đáng Trần Sở mang theo Tô Ninh Ninh ra cửa. Hôm nay Tô Ninh Ninh hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Nàng mặc một bộ ngọt ngào hệ di cờ váy đồng phục, sâu cám sắc áo lót váy cắt xén hợp thể, bên trong đi một kiện trắng tinh tay áo dài bé con linh áo sơ mi, cổ áo buộc lên màu đỏ tay đánh linh dây thừng, theo đi lại hơi rung nhẹ. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu vàng nhạt tiểu ngư phu mũ, vành mũ bên dưới lộ ra mấy sợi đáng yêu tóc rối. Cái này một thân phối hợp đã giản lược lại tràn đầy sức sống, đi trên đường quay đầu dẫn đầu 100%, hiển nhiên một cái tiểu đồng sở. Bao. Tô Ninh Ninh đem chính mình túi sách nhỏ đưa cho Trần Sở. Trần Sở đem cặp sách cõng tại trên lưng. Hai người gọi xe, chạy thẳng tới Hứa Vãn Vãn nhà mà đi. Đến Hứa ra cửa ra vào, Hứa Vãn Vãn cũng đã thu thập xong. Nàng mặc một thân nhàn nhã đồ thể thao, rim cao đuôi ngựa, nguyên khí tràn đầy. "Trần lão sư." "Linh Linh." Hứa Vãn Vãn cười nhẹ nhàng, phất tay. Lúc này, Hứa Vãn Vãn mụ mụ cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Trần Sở, con mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên, đó là một loại sói đói nhìn thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Trần Sở cảm giác sau lưng một trận run rẩy, vô ý thức lui về sau nửa bước. "Cái kia, Hứa mụ mụ tốt, ta liền mang Vãn Vãn đi a." Hứa mụ mụ cười đến đặc biệt sán lạ, thậm chí mang theo vài phần hiền lành. "Không phải, rất quỷ dị a, một cái không lớn hơn mấy tuổi người lộ ra loại vẻ mặt này. Tốt, tốt chơi vui, nhất định muốn chú ý an toàn a. Còn có A Trần lão sư, giữa trưa chơi mệt rồi nhớ tới mang bọn nhỏ trở về ăn cơm a, trong nhà đều chuẩn bị xong." Trần Sở miễn cưỡng cười cười, "Tốt, tốt." Nhìn xem Trần Sở mang theo hai đứa bé bóng lưng rời đi, Hứa mụ mụ nụ cười trên mặt mất khống chế, phát ra một tiếng cười quái dị. "Hắc hắc, chỉ cần giữa trưa đem hắn dỗ dành trở về, ta liền có thể danh chính ngôn thuận thỉnh giáo nấu ăn bí phương. Học trộm, kế hoạch hoàn mỹ." Trung tâm thương mại, phòng game mà cả. Âm nhạc điếc tai nhức óc cầm thành, lập loè đèn neon. Tô Ninh Ninh cùng Hứa Vãn Vãn hai cái đầu nhỏ ghé vào một đài máy gấp thú phía trước, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bên trong trụ. Bên trái một điểm, lại bên trái một điểm. "Tốt." Bên dưới, Hứa Vãn Vãn chỉ huy, đột nhiên đập xuống nút bấm. Móng đuốt thép chậm rãi rơi xuống, run rẩy địa bắt lấy tiệp chủ đầu, nhấc lên, di động. Liên tại mọi người cho rằng lại muốn rơi xuống thời điểm, cái kia móng đuốt thép vậy mà như kỳ tích địa kiên trì chịu đựng, mãi đến di động đến cửa ra chỗ mới bung ra. "Bắt được, bắt được." Hứa Vãn Vãn từ lối đi ra lấy ra búp bê, "Ninh Ninh, tặng cho ngươi." Tô Ninh Ninh nhìn xem cái kia chủ, bình tĩnh địa lắc đầu, "Ta có cái này." Hứa Vãn Vãn nhìn một chút mặt khác mấy cái chiến lợi phẩm. "Hình như tất cả mọi người có búp bê, ta đưa ra ngoài mấy cái này lấy thêm về nhà cũng không có địa phương thả." Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Trần Sở. Hứa Vãn Vãn trực tiếp đem tiệp chủ nhét vào Trần Sở trong ngực, "Trần lão sư, ngươi muốn sao?" "Đưa ngươi." Trần Sở ôm tiệp chủ, sạm mặt lại. "Riêng là người khác không muốn liền cho ta. Lấy ta làm thùng rác đúng không?" Chương 133, uống canh gà chương 133, uống canh gà. Trần Sở nhìn xem trong ngực cái kia còn tại tỉ cả cười ngây ngô màu vàng con chuột, khỏe miệng nhịn không được có quắp hai lần. "Không ngờ ta là thùng rác a. Người khác không muốn mới cho ta." Hắn ở trong lòng tức giận bất bình địa lẩm bẩm một câu, nhưng thân thể cũng rất thành thật, hai tay mười phần tự nhiên đem tiệp chủ nhận lấy, thậm chí còn thuận tay nặn nặn chơi tiểu ra hòa mặt. Tức giận thì tức giận, lại còn làm ớn. "Nói đùa, ai sẽ theo miễn phí lễ vật không qua được. Đầu năm nay, cho dù là ven đường phát cây quạt nhỏ, chỉ cần không cần tiền, đều là bánh trái thơm ngon. Huống chi đây là Hứa Vãn Vãn chê món tiền khổng lồ bắt lên tới chiến lợi phẩm, lễ nhẹ nhưng tình nặng nha. Lại nói, lấy về thả trong cửa hàng làm cái vật trang trí, hoặc là cho tới ăn cơm tiểu bằng hữu chơi, cũng là cực tốt. Bạch chơi quái bản thân tu dưỡng, chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt. Thuốc đông y ta cũng muốn nếm thử mặt nhạt." Trần Sở đem tiệp chủ nhét vào túi sách nhỏ bên trong, nhìn xem phía trước hai cái tinh lực vô hạn tiểu gia hỏa, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này cho tới trưa, hai cái tiểu cô nương quả thực là chơi điên. Từ bắt máy gấp thú đến đánh chuột đất, từ ném rổ cơ hội đến mô phỏng xe đua, liền không có các nàng không có hứng thú hạng mục. Mãi đến gần 11 điểm, hai người thanh thể lực cuối cùng sáng lên đèn đỏ. Tô Ninh Ninh dừng bước lại, có chút thở hổn hển, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đỏ bừng, như cái chín mùi táo đỏ, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mịn, đem mấy sợi tóc mái đều làm ướt, dính tại trên trán. Trần Sở thấy thế, thói quen từ trong túi lấy ra một bao tâm tư ấn, rút ra một tờ giấy đi lên trước, ngồi xổm người xuống, "Mệt không? Đến, cứu cứu lau cho ngươi lau mồ hôi, đừng hóng gió bị cảm." Tô Ninh Ninh khéo léo nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị hưởng thụ cứu cứu ngũ tinh cấp phục vụ. Đúng lúc này, một cái tay chặn ngang vào. Hứa Ban Ban không biết lúc nào bu lại, nàng nhìn xem Trần Sở trong tay khăn giấy, lại nhìn một chút Tô Ninh Ninh, đột nhiên lắc đầu. "Trần lão sư, cái kia..." Trần Sở sững sờ, cho rằng nàng cũng muốn lau mồ hôi, liền lại muốn rút ra một tấm, "cũng cho ngươi." Nói còn chưa dứt lời, Hứa Ban Ban lại đưa tay cầm đi Trần Sở trong tay tờ giấy kia khăn, nghiêm túc nói ra, "Ta là tỷ tỷ, ta đến giúp Ninh Ninh lau." Nói xong, nàng như cái tiểu đại nhân một dạng, cẩn thận từng ly từng tí cầm khăn giấy, động tác êm ái tại Tô Ninh Ninh trên chăn nén, lau đi mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ninh Ninh đừng núp nít à, lập tức liền tốt." Tô Ninh Ninh mở mắt ra, nhìn xem Hứa Ban Ban gần trong gang tấc mặt, trừng mắt nhìn, sau đó cười ngọt ngào, "Cảm ơn." Trần Sở duy trì lấy nửa ngồi tư thế. "Tốt nha." Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa quan hệ tốt như vậy, hắn cũng là nhạc kiến kỳ thành. 11 giờ 30 phút, một nhóm ba người thắng lợi trở về, trở lại Hứa Vãn Vãn nhà. Còn không có vào cửa, Trần Sở đã nghe đến một cỗ nồng đậm, phức tạp, thậm chí có thể nói là tràn đầy thí nghiệm tính đồ ăn mùi vị. Cùng lúc đó, trong phòng bếp Hứa Mụ Mụ đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. "Ai nha, đạo này thịt kho tàu tại sao lại già?" "Không được không được, vừa rồi đạo kia muối hình như thả nhiều, hầu đến sợ. Đạo này hình như lại không thả muối. Chơi ạ, nước màu xào qua, thay đổi khổ. Làm lại, nhất định phải làm lại." Hứa Mụ Mụ buộc lên tạp dề, tóc hơi có vẻ lộn xộn. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ liều lĩnh điên cuồng. Nàng tựa như một cái tại làm hóa học thí nghiệm luyện kim thuật sĩ, tại lần lượt trong thất bại tìm kiếm chân lý. Chuông cửa vang lên. "Đến rồi đến rồi." Hứa Mụ Mụ bối rối địa xoa xoa tay, điều chỉnh một cái biểu lộ, lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười mở cửa. "Ai nha, Trần lão sư, Vãn Vãn, Ninh Ninh, các người trở về rồi. Mau vào, đồ ăn vừa vặn lên bàn." Trần Sở mang theo hai đứa bé đi vào phòng ăn, vừa mới ngẩng đầu, cả người liền ngây ngẩn cả người. Không tính lớn trên bàn ăn, dậm dạp chẳng chịt bày đầy đĩa. Chợt nhìn, cái kia kêu một cái phong phú, rực rỡ muôn màu, phảng phất mãn hán toàn tịch. Hứa Ban Ban thấy cảnh này, bước chân dừng lại, trong lòng âm thầm thở dài, xong, mụ mụ bệnh cũ lại phà vào. Nhưng lập tức, nàng lén lút nhìn thoáng qua bên người Trần Sở, trong lòng lại hơi an định một chút, may mắn có Trần lão sư tại. Trần lão sư có lẽ có thể gánh vác được a. Trần Sở lúc này lại cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, luôn có loại linh cảm không lành. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Hứa Ban Ban ánh mắt này, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thức ăn trên bàn, nhịn không được hít sâu một hơi. Thế này sao lại là phong phú? Đây quả thực là quỷ đả tướng a. Cái bàn chính giữa bảy biển năm đĩa đồ ăn. Đệ nhất bàn, đen xỉ, lờ mờ có thể nhìn ra là khối thịt, đó là thịt kho tàu. Bàn thứ hai, nhan sắc cảm đạm, nước ấm trong suốt, cũng là thịt kho tàu, đại khái là quên thả xì dầu bản. Thứ ba bàn, màu sắc đỏ phát sáng nhưng có chút phát cháy xém, vẫn là thịt kho tàu. Thứ tư bàn. Không sai, bốn cái trong tay chàng, tất cả đều là thịt kho tàu. Chỉ là bọn họ vẻ ngoài không giống nhau, hoàn mỹ phô bảy món ăn này từ mặc dù thất bại nhưng có thể ăn đến đây là than sao các loại hình thái. Trần Sở chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là trong truyền thuyết một cái đồ ăn. Hứa Mụ Mụ đối một cái đồ ăn lý giải có phải là có cái gì sai lầm? Đây rõ ràng là đem mỗi một lần thí nghiệm thất bại chủng loại cùng bán thành phẩm đều bưng lên a. Liền xem như trước đây tại nông thôn cho heo ăn, cũng không mang như thế cho ăn a. Cái này người nào chịu nổi? Cái kia, Hứa Mụ Mụ, đây cũng quá pha phí, kỳ thật không cần phải làm nhiều như thế. Trần Sở tính toán luyện chuyển biểu đạt cảm thụ. Hứa Mụ Mụ lại một mặt chuyện đương nhiên vung vung tay, nhiệt tình đem Trần Sở đặt tại chỗ ngồi. Vậy không được. Trần lão sư ngươi là khách quý, ta tay nghề này vốn là không lấy ra được, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Ta nghĩ lấy luôn có một đĩa là hương vị vừa vặn, ngươi liền chọn cái kia ăn ngon ăn. Giản dị tự nhiên lại tràn đầy lý thuyết sát suất nấu nướng lý niệm, Trần Sở nhất thời lại không phản bắt được. Cái đồ chơi này còn có thể lấy lượng thủ thắng. Hứa Mụ Mụ sau khi ngồi xuống, cũng không có cho Trần Sở quá nhiều suy nghĩ nhân sinh thời gian. Nàng trực tiếp bưng lên một cái to lớn canh chậu, bên trong đựng lấy tràn đầy canh gà, phía trên còn nổi lơ lửng một tầng thật dày, màu vàng kim dầu trơn. "Tới tới tới, Trần lão sư, đừng khách khí. Trước chớ ăn thịt, uống canh. Ngươi nếm thử cái này canh gà, ta sáng sớm liền thức dậy hầm, chọn bẹn nấu 3 giờ, có thể tươi." Nói xong, nàng đựng một chén lớn, không nói lời gì địa đẩy tới Trần Sở trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Mau thừa dịp nóng uống, cho điểm chuyên nghiệp ý kiến." Trần Sở nhìn xem chén kia còn tại bốc hơi nóng, bóng loáng tỏa sáng canh gà, hầu kết chật vật bỗng nhúc nhích qua một cái. Chương 134, làm tiêu tê dại kê 3 chương 134, làm tiêu tê dại kê 3 bắt canh gà bưng đến trước mặt lúc, Trần Sở phảng phất thấy được một tầng phù động kim sắc dầu chân đang hướng về mình vẫy chào. "Đây không phải là canh gà, đây là chất lỏng mỡ." Tại Hứa Mụ Mụ cái kia một mặt nhanh khen ta chờ mong ánh mắt bên dưới, Trần Sở kiên trì cầm lấy cái đĩa, nhẹ nhàng đẩy ra mặt ngoài một tầng nặng nghề băng dầu, múc một muỗng phía dưới nước dùng đưa vào trong miệng. Từ ngực, không có cái gì phức tạp cấp độ cảm giác, chính là đơn thuần, nguyên thủy, thậm chí mang theo một chút xíu mùi tanh thịt gà nước hương vị, mỗi vị thậm chí còn không có tỏa ra, một cái mặn một cái nhạt. Thế nào? Có phải là rất tươi? Hứa Mụ Mụ con mắt lóe sáng tinh tinh. Là rất tươi, giống hóa thi nước. Trần Sở thả xuống thìa, cưỡng ép khống chế khuôn mặt bắp thịt, gạt ra lễ phép mà không mất đi xấu hổ cười, nhẹ gật đầu. Ừm, cũng không tệ lắm, nguyên chất nguyên vị, rất dưỡng sinh. Cho dù là lại thế nào trái lương tâm, hắn cũng không thể đang tại nhân ra mặt đem cái bàn sốc đúng không? Ta đã nói rồi. Hứa Mụ Mụ nghe vậy lại hỉ, phản phất được đến mạch lĩnh quan phương chứng nhận, nhiệt tình nháy mắt tăng vọt gấp 10, uống ngon liền uống nhiều một chút. Còn có thịt, cái này thịt gà ta nấu rất lâu đây. Nói xong, nàng kẹp lên một khối lớn liền ra lẫn xương gà bắp đùi, nhét vào Trần Sở trong bát. Ngay sau đó, đũa lại chuyển hướng thịt kho tàu tiến hóa sử. Cái này thịt kho tàu ngươi cũng nếm thử, cái này bàn hẳn là ta phát huy tốt nhất. Lại cạnh, một khối tạm được thịt kho tàu rơi vào gà bắp đùi bên cạnh. Còn có cái này mặc dù nhan sắc phai nhạt điểm, nhưng rất dở hồ. Lại cạnh, lại là một khối. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trần Sở trơ mắt nhìn xem chính mình mắc cơm, bị các loại thịt xếp thành một ngọn núi nhỏ, run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trần Sở chỉ cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, một loại hoảng hốt tự nhiên sinh ra. Không phải, ca môn, cái đồ chơi này làm sao ăn a? Nhìn xem chồng chất đồ ăn như núi, Trần Sở ở trong lòng điên cuồng hò hét. Liền xem như cho heo ăn, cũng phải coi trọng cái sức ăn a. Nhưng nhìn xem Hứa Mụ Mụ nhiệt tình như lửa ánh mắt, hắn hiện tại quả là nói không nên lời cự tuyệt. Liều mạng. Trần Sở hít sâu một hơi, kẹp lên khối kia thoạt nhìn bình thường nhất thịt kho tàu, thấy chết không sờn địa đưa vào trong miệng. Răng cắn bảo, một cỗ tủi khô cảm giác bay thẳng chán. Chất thịt già đến giống như là hong khô 3 năm vỏ cây, gia vị thì là mặn đến phát khổ, hoàn toàn che giấu thịt bản thân mùi thơm. Không khó ăn đến muốn nói, nhưng cũng tuyệt đối cùng ăn ngon không dính nổi một bên, thuộc về loại kia ăn một miếng cũng là người ta không nghĩ lại cử động đũa tồn tại. Hắn khó khăn nhai nuốt lấy, tính toán dùng nước bọt làm yếu đi khối này ngoan cố protein, hầu kết nhấp đô, thật vất vả mới nuốt xuống. Tới tới tới, đừng ngừng a, ăn nhiều một chút. Không đợi hắn thong thả lại sức, Hứa Mụ Mụ đũa lại giơ lên, lần này ngắm chuẩn chính là bàn kia thoạt nhìn không có thả xì dầu trắng thịt nướng. Trần Sở thật là mồ hôi đầm địa. Dạ dày đã tại phát ra kháng nghị, mà còn trên tâm lý áp lực càng là to lớn. Cái này không phải ăn cơm, đây là tại chịu hình. Cái kia, đủ rồi, ta thật nhét không dưới. Trần Sở tính toán dùng tay bảo vệ cái bát, âm thanh đều có chút run rẩy, thật bị chất đầy. Ai nha, các ngươi người trẻ tuổi tiêu hao lớn, điểm này sao đủ a? Hứa Mụ Mụ hoàn toàn không nghe giải thích, đũa trên không trung tìm kiếm lấy khe hở. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trắng non tay nhỏ duỗi tới. Tô Ninh Ninh cầm đũa, vững vàng kẹp đi Trần Sở trong bát lớn nhất thịt gà. Ta giúp cứu cứu ăn. Tiểu gia hỏa kiên định lạ thường. Nàng đem thịt bỏ vào chính mình trong bát, mặc dù lông mày hơi nhíu một cái, hiển nhiên cũng nhìn ra thịt này chất lượng không tốt, nhưng vẫn là túi đầu cắn một cái. Trần Sở cảm động đến kém chút rơi lệ. Cháu gái ruột a. Đây chính là cháu gái ruột. Thời khắc mấu chốt có thể ngăn đau a. Có Tô Ninh Ninh một cử động kia, Trần Sở rốt cuộc tìm được một cớ, đội vàng để đũa xuống, hai tay chắp lại. Vãn vãn mụ mụ, thật không cần, ta lại ăn liền muốn tiêu hóa không tốt. Hứa Mụ Mụ thấy thế, hậm hực địa thu hồi đũa, trên mặt tràn ngập tiếc nuối, cái kia. Vậy được rồi. Xem ra ta làm sát thực có hơi nhiều. Trên bàn ăn bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết. Hứa Vãn Vãn ngồi ở một bên miệng nhỏ lay lấy cơm trắng, một bên dùng tràn đầy ánh mắt đồng tình nhìn xem Trần Sở. Thật thê thảm người a. Kỳ thật bình thường mụ mụ nấu cơm mặc dù không coi là nhiều ăn ngon, nhưng cũng còn có thể nhập khẩu. Hôm nay khẳng định là bởi vì Trần lão sư cái này đầu bếp muốn tới, mụ mụ quá khẩn trương, nghĩ biểu hiện tốt một điểm, kết quả dùng sức quá mạnh, ngược lại toàn diện sập bàn. Trần lão sư, Hứa Mụ Mụ để đũa xuống, ngồi thẳng người, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên, đã ngươi đều lường qua, có thể hay không? Phê bình một cái, cho điểm chuyên nghiệp ý kiến. Trần Sở vừa bận thả xuống tâm nháy mắt lại nhấc lên. Phê bình? Này làm sao phê bình? Nói thật a, đã thương người, nói lao a, cũng đã thương người. Thức ăn này làm đến, trừ quen, cơ bản không có bất luận cái gì ưu điểm. Muối thả nhiều, hòa hầu qua, gia vị loạn. Trần Sở trầm mặc một hồi, ánh mắt tại Hứa Mụ Mụ chờ mong cùng cả bàn thảm không nỡ nhìn đồ ăn ở giữa dao động. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, Vãn Vãn quá hiểu chuyện. Hứa Mụ Mụ, nàng có chút một bước, nháy mắt, hoàn toàn theo không kịp Trần Sở náo mạch kín. A sao? Có ý tứ gì? Ta đang hỏi đồ ăn hương vị, ngươi làm sao khoa trương lên Vãn Vãn đến? Trần Sở không dám đem lời nói đến quá lộ, chỉ có thể lúng túng tằng hắng một cái. Khục, kia cái gì? Vãn Vãn Mụ Mụ, kỳ thật ta nghĩ nói, ngươi làm đồ ăn quá nhiều, quá cực khổ. Mà còn, ngươi hôm nay gọi ta đến, khẳng định không chỉ là vì ăn cơm đi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nghe nói như thế, Hứa Mụ Mụ trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi. Nàng vươn tay, một phát bắt được Trần Sở để ở trên bàn tay. Ấm áp xúc cảm truyền đến, Trần Sở giật nảy mình, vô ý thức muốn rút về tay, lại phát hiện đối phương sức lực lớn đến kinh người. Trần lão sư, Hứa Mụ Mụ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sở, ánh mắt chân thành tha thiết phải làm cho người sợ hãi, cầu ngươi, van cầu ngươi, chỉ điểm ta một cái đi. Trần Sở im lặng. Tốt tốt tốt, ngài trước buông tay, có chuyện thật tốt nói. Trần Sở rút về mình tay, hoạt động một chút cổ tay. Nói sớm đi, làm cùng muốn cái gì, hủ chết người. Hắn nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn. Dầu mỡ thịt kho tàu, dầu mỡ canh gà, hiển nhiên là không thể lại ăn. Đại nhân còn có thể miễn cưỡng đối phó hai cái, nhưng Tô Ninh Ninh cái miệng đó sớm đã bị hắn nuôi cái ăn, vừa rồi ăn cái kia một khối thịt gà đã là cực hạn, hiện tại chính cầm đũa cho cơm, rõ ràng không có gì khẩu vị. Nếu là lại không bộc lộ tài năng, hôm nay hai tiểu gia hỏa này sợ là muốn đói bụng. Được thôi. Trần Sở đứng lên, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, tất nhiên đều nói như vậy, vậy ta liền đều xấu. Bàn này đồ ăn, chúng ta xác thực cũng ăn không hết. Ta nhìn trong phòng bếp còn có không ít còn lại nguyên liệu nấu ăn a.
Có.
Còn có nửa con gà, còn có thật nhiều xứng đồ ăn. Hứa Mụ Mụ liền vội vàng gật đầu, như cái đi theo sau lão sư học sinh tiểu học. Một lần nữa nấu canh quá lâu, không kịp. Trần Sở một bên hướng phòng bếp đi, một bên trong đầu thần tốc qua một lần menu, mà còn hiện tại canh gà quá chán, thịt quá tủi, bọn nhỏ ăn không vào. Ta đến xem. Hắn đi vào phòng bếp, nhìn thoáng qua trên thất cái kia bị nấu phải có hơi trắng bệnh nửa con gà. Hứa Mụ Mụ làm thất bại không có bưng lên bàn phế liệu. Loại này nấu qua thịt gà, nếu như lại thịt kho tàu, chất thịt sẽ già hơn, nếu như tiếp tục nấu canh, hương vị đã sói mòn. Biện pháp duy nhất chính là làm rau trộn, dùng khẩu vị nặng nước tương để che giấu chất thịt tủi khô, đồng thời kích phát thèm ăn. Trần Sở quay đầu, tự tin cười một tiếng, để ta làm cái tiêu tê dại cây ba. Chương 135, quá mê người chương 135, quá mê người phòng bếp, Trần Sở kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn bền chắc cánh tay, từ khổ bức khách nhân, hoán đổi thành chủ nhà bếp hình thức. Hứa Mụ Mụ, tất nhiên là làm tiêu tê dại gà, cái kia trọng điểm liền tại một cái tê dại cùng một cái tươi chữ bên trên. Trần Sở chỉ cái kia nửa cái bị vứt bỏ nấu gà. Cái này gà mặc dù nấu quá mức, vị tươi sói mòn đến trong canh, nhưng chất thịt bản thân còn không có tản, chỉ cần xử lý thỏa đáng, liền có thể khởi tự hồi sinh. Hứa Mụ Mụ trong tay xít sao nắm chặt một cái sách nhỏ, một cái tay khắc cầm bút, ánh mắt cùng nhiệt giống là đang nghe cao mấy khóa học tra, thật không thể đem Trần Sở nói mỗi một cái dấu chấm câu đều nhớ kỹ. Nghe không hiểu, thế nhưng hình như rất lợi hại bộ dạng. Khởi tử hồi sinh. Nhớ kỹ. Bước đầu tiên làm cái gì? Bước đầu tiên, cho gà tắm. Trần Sở từ trong tủ lạnh tìm ra một chậu khối băng, đổi vào nước sôi để nguội, sau đó đem cái kia nửa cái còn có chút dư ôn gà trực tiếp ngâm vào trong nước đá. Nóng nở ra lạnh co lại, dạng này có thể để cho da gà cấp tốc nắm chặt, cảm giác thay đổi đến giòn đạn, chất thịt cũng sẽ càng gấp rút thực, bắt đầu ăn mới sẽ không là một câu tủi tạt bã. Thừa dịp ướp lạnh thịt gà trống rỗng, Trần Sở bắt đầu xử lý phụ liệu. Củ hành tây cắt kia, xem như hạng chót xứng đồ ăn, xanh đỏ dây tiêu cắt thành vòng tròn, dùng để phối màu cùng nâng tay, hành tây cắt đoạn, gừng cắt miếng, tỏi đập nát cảnh. Đao công của hắn cực nhanh, cốc 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 âm thanh tại cái thất gỗ bên trên nối thành một mảnh, nghe đến Hứa Mụ Mụ hoa mắt, bút trong tay căn bản theo không kịp tiết tấu. Chậm một chút, Trần lão sư. Củ hành tây cắt kia, nhiều mảnh kia, tùy duyên liền tốt. Trần Sở thuận miệng đáp, trong tay cũng không ngừng. Lúc này, thịt gà đã ướp lạnh đến không sai biệt lắm. Trần Sở đem nó vớt ra, nhỏ giọt cho khô trình độ. Hắn vô dụng cắt, mà là trực tiếp bắt đầu theo thịt gà đường bần, đem thịt gà xé thành độ dày đều điều chạm. Nhớ kỹ, tay xé gà nhất định muốn tay xé. Cắt sẽ phá hư thịt sợi mặt cắt, ngăn cản liêu chất hấp thụ, tay kéo ra tới mặt cắt thô ráp, càng treo mùi vị. Hứa Mụ Mụ điên cuồng gật đầu, tay xé, càng treo mùi vị. Đây đều là tri thức điểm a. Tiếp xuống chính là linh hồn liêu chấp điều chế. Trần Sở lấy ra một cái chén lớn, bỏ vào đại lượng hoa tươi tiêu, đây là tiêu tê dại gà linh hồn vị trí, không có hoa tươi tiêu, dùng hoa khô tiêu hạt cùng hạt tiêu dầu thay thế cũng được, nhưng này loại tươi mát tê dại hội dâng hương giảm bớt đi nhiều. Tốt tại Hứa Mụ Mụ mặc dù chủ nghệ không tinh, nhưng mua thức ăn ngược lại là rất cam lòng, trong tủ lạnh lại có giữ tươi thanh hoa tiêu. Hạt tiêu, tỏi mạt, hương mạt, quả ớt vòng, bạch chi ma trải tại đáy chén. Trần Sở lên nồi đốt dầu, đem dầu hạt cải đốt đến bốc lên khói xanh, sau đó đột nhiên hất vào trong chén. Ầm. Tươi cho một tiếng nổ vang, nhiệt độ cao nháy mắt kích phát ra hạt tiêu cùng quả ớt mùi thơm, tê cay tươi hương tại nhỏ hẹp trong phòng bếp nổ bể ra đến, bay thẳng đỉnh đầu. Khu khu, thật là thơm. Hứa Mụ Mụ bị sặc một cái, lại như cũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay sau đó, Trần Sở tại kích hương nước dùng bên trong gia nhập sinh rút, một chút giấm chua, đường trắng để tiên, số lượng vừa phải muối, cuối cùng múc vào lượng muỗng vừa rồi Hứa Mụ Mụ hầm cái tiên nổi nguyên vị canh gà xem như canh loãng pha loãng. Cuối cùng, đem củ hành tây tia trải tại bàn ngọn nguồn, mã bắt đầu xé thịt gà. Đem cái này một bát linh hồn liêu chấp đều điệu tưới vào thịt gà bên trên, rải lên một cái xanh biết rau thơm đoạn. Đại công cáo thành. Chỉ món đồ ăn màu sắc sáng rõ, màu trắng vàng thịt gà thấm vào tại đỏ phát sáng tương ớt cùng xanh biết tiêu trong vòng, củ hành tây tia như ẩn như hiện, đặc lưu tiêu tê dại mùi thơm ngát, phản phất mang theo dòng điện, chui thẳng lỗ mũi. Trong phòng khách, hai cái tiểu gia hỏa ngay tại trên ghế sofa cắt ưu có gắp. Vừa rồi cái kia ngừng lại thịt kho tàu thịt yến mặc dù không ăn nhiều ít, nhưng chỉ là nhìn những cái kia dầu mỡ khối thịt, liền đã sinh ra tâm lý no bụng cảm giác. Hứa Vãn Vãn chi kỷ địa đi trong tủ lạnh cầm hai cái quả chanh, cắt miếng ngâm hai ly ấm áp trà chanh, đưa cho Tô Ninh Ninh một ly. Ninh Ninh, uống chút cái này, giải giải chán. Không phải vậy chờ một lúc Trần lão sư làm xong, bụng vẫn là khó chịu. Tô Ninh Ninh nâng chén, miệng nhỏ uống chua chua ngọt ngọt trà chanh, cảm giác trong dạ dày loại kia dầu mỡ cảm giác khó chịu cuối cùng tiêu tán một chút. Cảm ơn Vãn Vãn. Kỳ thật, chỉ cần là cứu cứu làm, ta có lẽ đều có thể ăn được. Vừa dứt lời, mùi thơm liền từ phòng bếp bay ra. Thật là thơm. Tô Ninh Ninh cái mũi giật giật, con mắt nháy mắt sáng lên, là hạt tiêu hương vị. Hứa Vãn Vãn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, thật không giống, vừa rồi Mụ Mụ nấu cơm chỉ có khói dầu vị, Trần lão sư nấu cơm, cảm giác giống như là tại trong tiệm cơm. Trần Sở bưng đĩa đi ra, Hứa Mụ Mụ theo sau lưng, như cái nâng thánh chỉ thái giám. "Đến, nếm thử a, tay xé tiêu tê dại gà." Đĩa vừa mới lên bàn, nồng đậm tê dại hương liền càng thêm không chút kiêng kỵ câu dẫn mọi người vị giác. Hứa Mụ Mụ không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thịt gà, cũng không để ý hình tượng, trực tiếp đưa vào trong miệng. Nhập khẩu nháy mắt, đầu lưỡi đầu tiên cảm nhận được là hơi lạnh xúc cảm, ngay sau đó, hạt tiêu tê dại sức lực giống như dòng điện cấp tốc khuếch tán, tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Sau đó là quả ớt tươi cay, nước tương mặt tươi, cùng với một tia vị cam. Da gà giòn đạn thoải mái trượt, thịt gà căng đầy ngon miệng, càng nhai càng thơm, hoàn toàn không có phía trước loại kia tuổi khô giống như nhai sắp đến cảm giác. Nô. Hứa Mụ Mụ mở to hai mắt nhìn, mơ hồ không rõ địa hô, cái này, đây là vừa rồi còn gà kia sao? Lại hương lại nha, kích thích nước bọt điên cuồng bài tiết, nguyên bản bởi vì nấu ăn thất bại mà sa sút khẩu vị nháy mắt bị mở ra. Ăn ngon, ăn quá ngon, ăn còn muốn ăn, căn bản không dừng được. Hứa Mụ Mụ kích động đến mặt đỏ dần, ta nhất định muốn phục khắc. Trần lão sư, vừa rồi cái kia liêu chấp tỷ lệ là 2:1 vẫn là 3:1 ấy nhỉ? Ta nhất định muốn học được món ăn này, về sau đây chính là ta món ăn sở trường. Hứa Vãn Vãn cũng kẹp một khối, Trần lão sư lợi hại. Mùi vị này, sảng khoái vị tay. Tô Ninh Ninh thì bình tĩnh rất nhiều, cứu cứu phát huy vẫn là như thế ổn định. Món ăn này tại trong cửa hàng nếu như lên khung lời nói, khẳng định lại là bảo quản. Nhìn xem ba người ăn đến say sưa ngon lành, Trần Sở trong lòng điểm này bị toàn bộ thịt tiệc rượu chi phối bóng tối tản đi một điểm. Cùng lúc đó, dưới lầu, Hứa Vãn Vãn ba ba Hứa Đại Sơn về nhà. Mới vừa đi tới đơn nguyên lâu cửa ra vào, lại đụng phải ở tại lầu 2 Vương Đại Mụ. Vương Đại Mụ năm nay hơn 70, nên ngãng đến kịch liệt, nào có đôi khi cũng có chút hồ đồ, là trong khu cư xá chứ danh trong tình báo chuyển trạm. Nha, Đại Sơn trở về rồi. Vương Đại Mụ ngồi tại bàn nhỏ bên trên phơi nắng. Ai, Vương Đại Mụ phơi nắng đây. Hứa Đại Sơn lễ phép lên tiếng chào, đang chuẩn bị lên lầu. Vương Đại Mụ lại đột nhiên thần thần bí bí vây vây tay, Đại Sơn à, ngươi nhanh về nhà xem một chút đi, lao bà ngươi. Mang theo cái trẻ tuổi tiểu tử về nhà. Hứa Đại Sơn dưới chân trượt đi, kém chút ngã chó ăn cức. Hắn đông nhiên quay đầu, một mặt không thể tin, Đại Mụ, ngài nói cái gì? Tuổi trẻ tiểu tử. Đúng vậy a, dài đến có thể thanh tú, vừa cao vừa to, con cái phấn cặp sách liền cùng ngươi nàng dâu vào nhà. Vương Đại Mụ nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Hứa Đại Sơn đầu ông ông, cao lớn đẹp trai, hồng nhạt cặp sách. Cái này cái gì quỷ dị phối hợp? Cái kia Vãn Vãn đâu? Vãn Vãn có ở nhà không? Hứa Đại Sơn vội vàng hỏi. Vương Đại Mụ nghiêng lỗ tai nghe nửa ngày, vung vung tay, a, cơm tối, còn không có ăn cơm chiều đây. A, ngươi nói Vãn Vãn a, hình như không nhìn thấy, đi ra ngoài chơi. Vãn Vãn không ở nhà. Lão bà mang theo cái trẻ tuổi nam nhân về nhà. Hai cái này tin tức tổ hợp lại cùng nhau, nháy mắt tại Hứa Đại Sơn trong đầu nổ ra một bộ 80 tập gia đình luân lý cầu huyết kịch. Đại Mụ, lời này cũng không thể nói lung tung a, đường thua môi múa mép. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hứa Đại Sơn tâm đã nâng lên cổ họng. Hắn không để ý tới mệt mỏi, nắm chặt cặp công văn, ba chân bốn cẳng xông vào hành lang ấn thang máy tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hẳn là sẽ không a. Lão bà bình thường mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không phải loại người như vậy a. Có thể là Vương Đại Mụ nói đến có cái mũi có mắt. Cửa thang máy mở, Hứa Đại Sơn lo lắng không yên địa vọt tới cửa nhà mình. Hắn vừa định móc chìa khóa, lại phát hiện cửa không có khóa chặt chẽ, khép. Bên trong truyền đến thanh âm của nam nhân. Thế nào? Còn có thể a? Có phải là rất kích thích? Thanh âm của nam nhân. Ngay sau đó là lão bà của mình thanh âm hưng phấn, ừm. Quá tuyệt vời. Thật tốt kích thích. Ta vừa học được một chiêu. Trần lão sư ngươi quá lợi hại. Hứa Đại Sơn chỉ cảm thấy mũ lôi banh đỉnh, trước mắt biến thành màu đen. Kích thích. Học được một chiêu. Quá lợi hại. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn, thế mà tại trong nhà. Lửa giận nháy mắt thiêu đốt lý trí, Hứa Đại Sơn đẩy cửa phòng ra, khí thế hung hăng vào, hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Mở cửa. Nên đón hắn, là một cỗ nồng đậm đến để người linh hồn xuất khiếu mùi thơm. Hỗn hợp hạt tiêu trong nhà, quả ớt bạc hương, cùng với thịt gà ngon hương vị, giống một cái bàn tay vô hình, nháy mắt giữ lại yết hầu của hắn, thậm chí để cái kia câu gầm thét âm cuối cũng thay đổi điều. Từ ngực. Nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà xung huyết đại não, bị một loại khác dục vọng chiếm cứ, đói bụng. Hứa Đại Sơn cứng tại cửa ra vào, cái mũi không bị khống chế co rút lấy. A, thật là thơm a. Đây là mùi vị gì? Hắn mở mịt nhìn hướng bàn ăn. Chỉ thấy bên cạnh bàn ăn, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử chính mỉm cười nhìn hắn, ngồi bên cạnh mình nữ nhi Vãn Vãn, còn có một cái giống búp bê đồng dạng đáng yêu tiểu nữ hài. Mà lao bà của mình, chính cầm đũa, một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Hứa Đại Sơn. Hứa Đại Sơn ánh mắt lại vượt qua mọi người, nhìn chằm chằm cái bàn trung ương màu sắc mê người tiểu tê dại gà. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, bụng vô cùng không hăng hái phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là vật gì? Hứa Đại Sơn trong thanh âm mang theo khát vọng, nhà chúng ta cơm trưa. Lúc nào thay đổi đến như thế mê người? Chương 136, thường tới chương 136, thường tới Hứa Đại Sơn đứng tại cửa ra vào, nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà căng cứng mặt giờ phút này có chút nâng động, hầu kết trên dưới nhấp nô, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn tiêu tê dại gà, vô ý thức đưa tay lau đi khỏe miệng không hăng hái tràn ra nước bọt. Động tác này quá mức tự nhiên, thế cho nên trong phòng không khí đều đọng lại một giây. Lao công, người tại sao trở lại? Hứa Mụ Mụ trong tay còn cầm đũa, một mặt kinh ngạc. Bình thường cái điểm này, lao Hứa hẳn là còn ở đơn vị ăn canteen cơm tập thể mới đúng. Hứa Đại Sơn lấy lại tinh thần, lúng túng ho khan một tiếng. Cái kia, hôm nay đơn vị không có việc gì, lãnh đạo đi họp, ta liền trước thời hạn chuẩn mất đường chạy. Nhớ lại tới thăm các ngươi một chút, hai mẹ con ăn cái gì đây? Hứa Mụ Mụ nhẹ gật đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cái bàn, vừa vặn, Trần lão sư cũng tại, chúng ta đang dùng cơm đây. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, lông mày dựng lên. Ngươi vừa rồi vào cửa giống lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa ta một hồi. Làm cái gì? Chúng ta đang dùng cơm có thể làm gì? Ngươi có phải hay không thời mãn kinh trước thời hạn? Hứa Đại Sơn trong lòng lộn bột một cái, cũng không thể nói là bởi vì Vương đại mụ cái kia giả mà hồ đồ tung tin đồn nhảm, nói ngươi mang theo dã nam nhân về nhà, ta trở về chóc gian a. Lời này nếu là nói ra miệng, hôm nay đây cũng không phải là tiêu tê dại gà, mà là tay xé Hứa Đại Sơn. Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức túi đầu nhận sai, thái độ cực kỳ thành khẩn. Lão bà ta sai rồi. Ta đây không phải là mới vừa đi tới hành lang đã nghe đến mùi thơm nha, quá kích động, giọng không có khống chế lại. Ngươi biết, ta một đói liền dễ dàng tức giận. Hừ, tiền đồ. Hứa mụ mụ hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, cũng không có thật cùng hắn tính toán, dù sao có người ngoài ở đây, vẫn là muốn cho lão công chữa chút mặt mũi. Được rồi, tất nhiên trở về liền tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm, vừa bạn Trần lão sư làm món ngon, ngươi có lộc ăn. Hứa Đại Sơn cực nhanh rửa tay, cầm bát đũa, đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Đều không cần người khác chào hỏi, hắn đũa liền tinh chuẩn không sai vươn hướng tiêu tê dại gà. Kẹp lên một khối liền vỏ mang thịt gà khối, phía trên còn mang theo thanh hoa tiêu vòng cùng tơ ớt, chỉ là nhìn xem cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi. Một miệng lớn đưa vào trong miệng. Két két. Cho dù là nấu qua thịt gà, trải qua ướp lạnh xử lý về sau, da gà y nguyên duy trì kinh người giòn độ. Răng cắt đứt thịt gà sợi nháy mắt, bị khóa ở trong thịt phong phú nước nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Ngay sau đó, một cô bá đạo tê dại ý theo đầu lưỡi bay thẳng chán. Nô. Hứa Đại Sơn con mắt đông nhiên trừng lớn, con ngươi đều tại chấn động. Không phải, cái đồ chơi này làm sao ăn ngon như vậy? Cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia món ăn nóng khác biệt, đây là rau trộn, thịt gà hơi lạnh ngon miệng, nhưng cố này ý lạnh lại càng thêm làm nổi bật lên hạt tiêu cùng giá cùng quả ớt nhiệt liệt. Đó là một loại hợp lại, giàu có cấp độ cảm giác vị giác xung kích. Đầu tiên là tươi, cực độ ngon, phản phất con gà này khi còn sống là chạy mạ dạ tổng, chất thịt căng đầy đến vô lý. Sau đó là nha, lười giống như là thông yếu ớt dòng điện, tê tê dại dại, để người không nhịn được nghĩ hà hơi, nhưng lại không nỡ dừng lại. Cuối cùng là hương, hành gừng tỏi cùng tương ớt kích phát mùi hương đậm đặc, tại trong miệng vang vọng thật lâu. Tiêu tê dại, đây cũng quá hăng hái. Hứa Đại Sơn một bên nhai một bên mơ hồ không rõ địa tán thưởng, trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. A, thật là thơm a. Lão bà, đây thật là chúng ta gà. Không phải ngươi từ cái nào ngũ tinh cấp khách sạn xếp về? Nghĩ gì thế? Đây chính là Trần lão sư vừa rồi dùng ta cái kia nửa cái nấu phế đi gà làm. Hứa mụ mụ mặc dù ngoài miệng nhổ nước bọt, nhưng trên mặt nhưng lại có cùng có vinh yên nụ cười. Thức ăn này cũng có nàng một nửa công lao. Hứa Đại Sơn đã không để ý tới nói chuyện, đũa bay lượn, ăn đến gió cuốn mây tan. Mấy khối dưới thịt bụng, nguyên bản trống rỗng dạ dày bị khơi gợi lên mãnh liệt hơn dục vọng. Chỉ ăn thịt chưa đủ nghiền, loại này khẩu vị nặng đồ ăn, nhất định phải phối hợp than nước mới là linh hồn thăng hoa. Hắn hai ba miếng lột sạch trong bát cơm trắng, sau đó làm ra một cái cử động kinh người. Hắn bưng lên tràn đầy cơm trắng bát, trực tiếp đem cái đĩa kia bên trong còn lại tiêu tê dại canh gà nước liên đối lấy tương ớt, củ hành tây tia, quả ớt vòng, một mạch địa hướng bát cơm bên trong tưới. Cách chạy. Nước ấm nháy mắt thấm vào cơm, đưa bọn họ nhuộm thành mê người kim hồng sắc. Ngồi ở một bên Trần Sở nhìn đến mí mắt chực nhảy, nhịn không được quên ngủ. Cái kia, Hứa ca, canh này nước hơi có chút mặn, mà còn dầu thật lớn, nếu không vẫn là thôi đi. Đừng hầu. Xem như đâu biết, hắn biết cái này liêu chấp vì ngăn chặn mùi tanh cùng nâng vị, hạ thủ hơi nặng một chút, trộn lẫn thịt tan vừa bạn, trực tiếp cơm nhau đó là thật khẩu bị nặng. Hứa Đại Sơn lại lắc đầu, không. Trần lão sư ngươi không hiểu, đây chính là ta thích hương vị. Đây chính là món ăn này linh hồn A. Nói xong, hắn cầm lấy đĩa, hung hăng trộn đều, múc một muôi lớn cuốn đầy tương ớt nước ấm, xen lẫn củ hành tây nát cơm, đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, Hứa Đại Sơn biểu lộ thay đổi đến không gì sánh được thần thánh, phản phất tại tiến hành một loại nào đó tông giáo nghi thức. Dầu chân mùi thơm bao vây lấy tinh bột ngọt ngào, mặt tươi tê cay tại đầu lưỡi nổ tung, loại này than nước thêm mỡ vui vẻ, quả thực để người tê cả da đầu. Thoải mái, quá ăn với cơm. Hứa Đại Sơn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, vùi đầu gian khổ làm, sổ sổ tâm thanh vang vọng. Chứ bọn bị ăn hết à? Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn, Trần Sở mang theo hai đứa bé ở phòng khách ăn trái cây tiêu thực. Tô Ninh Ninh cùng Hứa Vãn Vãn tụ cùng một chỗ xem TV, Trần Sở thì lột quả quýt, thưởng thụ lấy khó được hài lòng thời gian. Mà trong phòng ngủ, bầu không khí đã có chút nghiêm túc. Hứa Mụ Mụ đóng cửa lại, hai tay ôm ngực, ánh mắt dò xét mà nhìn xem ngồi tại bên giường Hứa Đại Sơn, bắt đầu lại tính sổ sách. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Mụ Mụ hạ giọng, nhưng khí thế không giảm, đừng cầm nghe được mùi thơm loại kia chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Nhà chúng ta cách âm hiệu quả ta biết, ngươi tại trong hành lang có thể nghe được mùi vị, nhưng tại ngoài cửa không có khả năng kích động thành như thế. Ngươi vừa rồi vẻ mặt kia, đó là như muốn đi vào đánh nhau. Hứa Đại Sơn trong lòng phát khổ. Quả nhiên, lão bà mặc dù nấu cơm không được, nhưng tại loại chuyện này bên trên cực kỳ khôn khéo. Nhưng hắn nào dám nói thật ta? Nếu là nói ta nghe Vương đại mụ nói ngươi mang nam nhân về nhà, vậy tối nay đoán chừng liền phải ngủ hành lang. Cái này không chỉ là đối lao bà không tín nhiệm, càng là đối với chính mình mị lực không tự tin. Hứa Đại Sơn con ngươi đảo một vòng, cắn chết không hé miệng, đem ăn hàng nhân thiết quán triệt đến cùng. Lao bà, thật không có lừa ngươi. Ta hai ngày này trong miệng nhạt nhẽo vô vị, ngươi là không biết đơn vị nhà ăn cái kia đồ ăn nhiều khó khăn ăn. Ta vừa vào cửa, cái kia mùi thơm thật tựa như móc một dạng, đem ta hồn đều câu đi. Ta đây không phải là muốn đánh nhau, ta là vội vã giành ăn a. Ngươi nhìn ta vừa rồi ăn cơm cái kia lang tôn hổ hết dạng, giống như là chẳng sao. Hứa Mụ Mụ nhớ lại một cái vừa rồi lao công bộ kia quỷ chết đói đầu thai dáng dấp, nghi ngờ trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Xác thực, vừa rồi cái kia tướng ăn, chẳng là chẳng không ra được. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám giấu ta. Hứa Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm một cái trán của hắn, lần sau chú ý một chút, tại Trần lao sư trước mặt giật mình, nhiều mất mặt. Đúng đúng đúng, lao bà dạy dỗ phải đối. Hứa Đại Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh đem áo sơ mi thấm ướt. Nguy hiểm thật, kém chút liền dẫn phát gia đình nguy cơ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến hơn một giờ. Trần Sở nhìn đồng hồ, đứng dậy. Hứa ca, tẩu tử, thời gian không còn sớm, ta buổi chiều còn phải đi trong cửa hàng chuẩn bị kinh doanh, liền đi trước. Ngay tại phòng khách trên ghế sofa xỉa răng dư vị Hứa Đại Sơn nghe xong lời này, vụt điệu một cái đứng lên, trên mặt tràn ngập không muốn. Vẻ mặt kia, một giây sau liền có thể viết một bức, đưa Đông Dương ngựa sinh tự đi ra. Trần lão sư, làm sao lúc này đi? Cái này mới vừa ăn cơm xong, nhiều ngồi một lát nha. Hứa Đại Sơn kéo lại Trần Sở tay, nhiệt tình phải có chút quá đáng. Nếu không, Trần lão sư ngươi đừng đi đi. Chúng ta vẫn còn phòng trống, ngươi ở hai ngày cũng không có việc gì a. Trần Sở bị bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút ngộng, mồ hôi đầm địa. Đại ca, ta là tới làm khách, không phải tới làm ở bảo mẫu a. Mà còn ngươi ánh mắt này, rõ ràng là coi trọng tài nấu nướng của ta, muốn đem ta làm tư nhân đầu bếp dùng a. Thế thì không đến mức, Hứa ca, ta có nhà. Trần Sở cười xấu hổ cười, tính toán đem tay rút ra, lại phát hiện Hứa Đại Sơn nắm phải chiếc gấp. Ai? Hứa Đại Sơn nghe vậy, thở một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, cũng là Trần lão sư người bận rộn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn là thật cảm thấy đáng tiếc. Ăn một trận này tiêu tê dại gà, về sau để hắn lại ăn lão bà làm hắc cá món ăn hoặc là đơn vị nhà ăn, vậy đơn giản chính là từ sang thành kiệm khó, sống không bằng chết. Cuối cùng, tại Hứa Đại Sơn lưu luyến không bỏ trong ánh mắt, Trần Sở mang theo Tô Ninh Ninh đi tới cửa ra bảo. Trần lão sư thường đến a? Nhất định muốn thường đến a. Không có việc gì liền đến chơi, đem chỗ này làm nhà mình. Hứa Đại Sơn đào lấy khung cửa, thâm tình kêu gọi. Trần Sở xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, nhất định nhất định. Cái kia, Hứa ca, tẩu tử, không cần tiễn. Ninh Ninh, đi. Văn Văn gặp lại. Thúc thúc ca gì gặp lại. Tô Ninh Ninh khéo léo phất phất tay, leo cặp sách, đi theo Trần Sở bước nhanh đi vào thang máy. Mãi đến cửa thang máy đóng lại, Trần Sở mới thở dài ra một hơi. Người nhà này nhiệt tình, thực sự là quá làm cho người ta nặng nề. Chương 137, trung thành. Chương 137, trung thành. Cùng lúc đó, thực thần cửa hàng nhỏ cửa ra bảo. 13:50. Sau giờ ngọ ánh mặt trời độc ác giống cái thời mãn kinh mẹ kế, không lưu tình chút nào thiêu đốt đường nhựa, không khí bên trong tràn ngập khô nóng đuổi đất vị. Nhưng mà, có thể đem người phơi ra dầu mặt trời phía dưới, thực thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào lại sắp xếp một hàng dài. Thương Thiên A, Tiên Đại Hải cả người giống như là một đám bùn nhão đồng dạng dán tại chân tường trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt, ánh mắt tăng dã, phát ra sâu trong linh hồn kêu rên. Vì cái gì? Vì cái gì Trần lão bản còn chưa tới a? Ta phải chết, ta thật phải chết đói. Đứng tại bên cạnh hắn Điền Họa Họa chống đỡ đem ô che nắng, cầm trong tay cái quạt điện nhỏ hô hô thổi, nhìn xem Tiền Đại Hải bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, nhịn không được tao mày nói: "Tiền thúc, ngươi cần thiết hay không? Cái này đều nhanh hai điểm, ngươi cơm trưa một chút cũng không ăn." Tiền Đại Hải suy yếu xoa tay, liền nói chuyện khí lực đều muốn dùng tiết kiệm. "Ăn? Ăn cái gì? Nếu qua Trần lão bản nấu ăn, cái khác cơm đó là cơm sao? Đó là heo đồ ăn. Ta làm sao có thể để heo đồ ăn làm bẩn ta thần thánh dạ dày?" Điền Họa Họa khẽ miệng co giật. "Không phải, vậy ngươi cũng không cần liều mạng như vậy a? Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, như thế đói bụng chịu được sao? Tụt huyết áp ngất đi làm sao xử lý?" Tiên Đại Hải nghe vậy, đột nhiên hồi quang phản chiếu địa nâng người lên, vô vô chính mình bụng sôi lở rột, một mặt hiên ngang lẫm liệt. "Ngươi không hiểu, ta dạ dày đã ký văn tự bán mình, nó hiện tại là thuộc về Trần lão bản. Trừ Trần lão bản nấu cơm, nó ai cũng không nhận. Cho dù là chết đói, chết bên ngoài, từ cái này nhảy đi xuống, ta cũng tuyệt không ăn một miếng những bậc khác." Điền Hoa Hoa không cứu nổi, đám này thực khách đều đã cử chỉ điên rồ. Đội ngũ đằng trước, Lý Đại Thắng cũng là chắp tay sau lưng, nôn nóng địa đi qua đi lại. Hắn một hồi nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, một hồi nhón chân lên hướng góc đường nhìn quanh, bộ dáng kia tựa như là tại cửa phòng sinh chờ tức phụ sinh hải tử. "Vô lý, quá không ra gì." Lý Đại Thắng lau một cái mồ hôi trên trán. "Cái này đều 1:50, mắt nhìn thấy liền chạy hai điểm đi. Nào có làm ăn như thế tùy hứng, đem khách hàng phơi tại lớn mặt trời phía dưới phơi thì khô." Trần lão bản người này, mặc dù chủ nghệ tốt, nhưng thời gian này quan niệm, quả thực là khiến người giận sôi. Quá ngạo mạn, quá đáng. Thực khách xung quanh bọn họ mặc dù cũng đói đến ngực dán đến lưng, nhưng nghe đến Lý Đại Thắng như thế cỡ trách Trần lão bản, vẫn có chút yếu ớt, dù sao ăn người miệng ngắn. "Lý lão, ngài nói nhỏ chút, vạn nhất Trần lão bản nghe thấy được làm sao xử lý?" Có người nhỏ giọng nhắc nhở. "Ta sợ hắn." Lý Đại Thắng dựng râu trừng mắt, cái eo thẳng tắp. "Ta là khách hàng. Khách hàng chính là thượng đế. Ta góp ý hắn hai câu làm sao vậy? Hắn còn có thể đem thượng đế cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ cần hắn dám đến, ta cao thấp phải cho hắn học một khóa, cho hắn biết cái gì gọi là đạo đức nghề nghiệp, cái gì gọi là..." Lời còn chưa dứt, nơi góc đường, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi chuyển đi qua. Trần Sở dắt Tô Ninh Ninh, bước đi thong dong. Đám người nháy mắt rối loạn lên. "Đến rồi, đến rồi. Đến rồi. Thân lương của ta sao? Rốt cuộc đã đến, ta đều nhìn thấy ta thái mãi tại hướng ta bấy chào." Trần Sở đến gần, nhìn xem cửa ra vào này một đám mắt buốc ánh sáng xanh lục sói đói cũng là sửng sốt một chút. Mặc dù quen thuộc sinh ý tốt, nhưng cái này giữa trưa hai điểm còn như thế nhiều người, là thật hơi cường điệu quá. Hắn vừa đi gần, liền mơ hồ nghe được có người tại cảm xúc kích động đọc diễn văn. Đều ở đây. Trần Sở dừng bước lại, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào vừa rồi giọng lớn nhất trên thân Lý Đại Thắng. Vừa rồi người nào đang nói chuyện đâu? Thật ra chỉ nghe thấy chỗ này náo nhiệt, có phải là đang mắng ta đâu? Không khí nháy mắt an tĩnh một giây. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, muốn cho Trần Sở học một khóa Lý Đại Thắng, trên mặt biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Đoán giận lông mày nháy mắt giãn ra, hóa thành hiền hòa nếp nhăn nơi khóe mắt. Thẳng tắp cái eo có chút cong, lộ ra một cô thân thiết. Nếp khóe miệng càng là nháy mắt dương lên, cách ra một đóa lao hoa cúc đủ cười. "Ôi, Trần lão bản đến rồi." Lý Đại Thắng bước nhanh lên đón, một mặt quang minh lẫm liệt. "Má ngươi, làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi chúng ta đang nói ngươi lời hữu ích đây. Chúng ta tại ca tụng ngươi, ca ngợi ngươi. Nói ngươi không những chủ nghệ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mà còn vì chuẩn bị tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, không chối từ vất vả, cái này đều hai điểm còn tại bận rộn, quả thực chính là đương đại kính nghiệp thanh niên mẫu mực à." Trần Sở, mọi người xung quanh, Điền Họa Họa nhịn không được lật cái cự đại xem thường, Tiền Đại Hải càng là khinh bỉ nhất miệng. "Lão đầu này, độ dày da mặt có thể so với tường thành rẽ ngoặt, vừa rồi mắng hung nhất chính là ngươi, hiện tại liếm lấy nhanh nhất cũng là ngươi." Trần Sở nghi ngờ nhìn Lý Đại Thắng một cái, "Phải không? Ta làm sao rõ ràng nghe thấy có người mắng ta? Người nào? Là ai?" Lý Đại Thắng giận tím mặt, xoay người, đối với xếp hàng đám người trợn mắt nhìn, một bộ muốn vì Trần Sở ra mặt trung khuyển răng rớp. "Người nào như thế không có lương tâm? Trần lão bản khổ cực như vậy cho chúng ta nấu cơm, thế mà còn có người nói lời châm chọc. Đứng ra. Lão giả ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta giúp ngươi mắng chết hắn." "Mọi người, chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Nhưng lão đầu này lớn tuổi, lại là khách quen, mọi người cũng không thể ngay mặt mà trần, chỉ có thể từng cái nín cười, vẻ mặt nhăn nhó." được rồi, đường diễn." Trần Sở không nói vung vung tay, hắn cũng lười cùng lao già này tính toán. "Mau để cho nhường, mở cửa." Lý Đại Thắng lập tức những người, thậm chí còn làm cái mời động tắt tay, cái kia kêu một cái ân cần. Cùng cụt, cửa cuốn kéo, chìa khóa chuyển động, cửa tiệm mở ra. Trần Sở ngay lập tức nhấn xuống điều hòa chốt mở. Tích, kèm theo đạo gió tấm mở ra, mát mẻ hơi lạnh phun ra ngoài, tách ra trong phòng ngói bức. "A, sống lại." Tràn vào trong cửa hàng các thực khách cùng nhau phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, phản phất mới vừa rồi còn là tại Thái Thượng lão quân trong lò luyện đan, hiện tại lập tức đến Quảng Hàn cung. Tô Ninh Ninh quen cửa quen mẻo đi đến tận cùng bên trong nhất nơi nhỏ lánh, nàng chuyên môn vị trí. Tiểu nha đầu hôm nay đi theo Trần Sở chạy một buổi trưa, lại là bị cưỡng ép đưa vào đồ ăn lại là xem kịch, đã sớm buồn ngủ. Nàng từ trong túi sách lấy ra cái kia tiệp chủ gối ôm, hướng trên bàn một nắm sấp, vài giây đồng hồ về sau, nhỏ xíu tiếng hít thở liền truyền ra. Trần Sở cho nàng ở trên người choàng kiện mỏng áo khoác, sau đó hướng đi quầy thu ngân. Không đợi hắn đứng vững, Tiền Đại Hải liền đã nhào tới trước quầy, mắt lom lom nhìn hắn, ánh mắt kia so chó lang thang còn đáng thương. "Trần lão bản, có thể hay không hiện tại liền bắt đầu gọi món ăn? Ta vị này bên trong nước chua đều muốn đem ruột hủ thực." "Đúng vậy a Trần lão bản, nhanh mau cứu Hải tử đi. Ta đều đói đến nghe nhầm rồi, vừa rồi nghe thấy ngươi đang thái thịt." Nhìn xem này một đám gào khóc đòi ăn thực khách, Trần Sở cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn buộc lên tạp dề, nhẹ gật đầu. "Được thôi, vậy thì bắt đầu đi. Hôm nay ăn cái gì? Vẫn là phía trước những cái kia sao?" có người hỏi. Trần Sở cầm lấy phấn viết, quay người ở sau lưng bảng đen bên trên viết. "Hôm nay trừ thông thường món ăn, có hai cái món ăn mới." Xoàn xoạt quét. Bùi phấn viết gì rào rơi xuống, trên bảng đen nhiều hai hàng cứng cắp có lực chữ. Tay xé tiêu tê dại gà, nông ra một bát hương tiêu tê dại gà là rau trộn, chua cay tê dại thoải mái, khai vị giải chán. Nông ra một bát hương là cái ăn với cơm đồ ăn, bên trong có thịt, trứng gà, quả ớt, lại đeo cửa ra vào hương, đặc biệt giết cơm. Nghe đến món ăn mới hai chữ, trong cửa hàng nháy mắt vỡ tổ. "Đậu phộng, lại có món ăn mới." Tiền Đại Hải kích động đến kém chút nhảy lên, mặt tái nhợt trong nháy mắt dâng lên một trận ửng hồng. "Trần lão bản, ngươi đây là bận học sao? Làm sao mỗi ngày có món ăn mới a? Đây cũng quá hạnh phúc đi. Cái khác khách sạn ra cái món ăn mới cùng táo bón một dạng, mấy tháng nín không đi ra một cái, còn muốn gióng trống thua ở chiêm địa tuyên truyền. Đến Trần Sở chỗ này, món ăn mới liền cùng không cần tiền, thường thường liền xuất hiện hai cái, mà còn từng cái đều là vương tặng." Tay xé tiêu tê dại gà. Nghe thấy danh tự này ta liền bắt đầu chảy nước miếng. Điền Họa Họa nuốt ngụm nước bọt, rau cho tốt, trời nóng bức này, ăn nóng ra một thân mồ hôi, ăn lạnh phù hợp. Lý Đại Thắng càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi thận trọng sớm bước xuống một bên. Nông ra một bát hương. "Cái này ta biết, Hồ Nam bên kia thổ đồ ăn. Đó là thật ăn với cơm thần đồ ăn a." Trứng gà hút đầy nước thịt, chậc chậc chậc. "Trần lão bản, không cần nói, hai thứ này ta đều muốn. Lại đến ba bát. Không, năm bát cơm. Ta cũng muốn. Đồng dạng đến một phần. Còn có ta. Ta không chọn, chỉ cần làm món ăn mới ta toàn bao." Gọi món ăn âm thanh liên tục không ngừng, cửa hàng nháy mắt tràn đầy vui sướng không khí. Trần Sở cười ghi lại menu, quay người đi vào phòng bếp. Trước làm cái tiêu tê dại cây ba. Chương 138, tóm lại chính là thiên hạ đệ nhất chương 138, tóm lại chính là thiên hạ đệ nhất tiêu tê dại gà chế tạo quá trình Trần Sở sớm đã nhớ kỹ trong lòng, tăng thêm có giữa chưa tại hứa ra luyện tập kinh nghiệm, lần này xử lý càng là nước chảy mây trôi. Ướp lạnh, cay xé, điều nước, không đến 20 phút, mấy đĩa lớn màu sắc bên người, xếp thành núi nhỏ tiêu tê dại gà liền đã chuẩn bị sẵn sàng, bày ở một bên, tản ra từng tia mát mẻ tê dại hương. Tiếp xuống, mới là hôm nay màn kịch quan trọng, nông ra một bát hương. Đây là một đạo cực kỳ thử thách hỏa hầu tương đồ ăn, cũng kêu cửa ra vào hương tên như ý nghĩa, mỗi một chiếc đều hương đến trong xương, là làm chi không thẹn cơm sát thủ. Trần Sở đem rửa sạch thịt ba chỉ sửa cắt thành mỏng như cánh ve thịt, béo gầy giao nhau, đường vân rõ ràng. Mấy cái trứng gà ta đánh vào trong chén quấy tản, xanh đỏ ốp vít tiêu cắt thành cuộn đao khối, muối tỏi đập nát, trao dự bị. Lên nồi, không dầu. Dầu hâm nóng đốt đến bảy thành nóng, trứng dịch chút xuống mà vào. Ẩm. Trứng dịch tại dầu nóng trong lồng ngực nháy mắt bành trướng, xóa tung giống là một đóa kim sắc đám mây. Trần Sở cổ tay nhẹ rung, thần tốc bày tản, để trứng gà nổ đến biên giới khô vàng xốp giòn, nội bộ lại như cũ tươi non, sau đó cấp tốc vớt ra không dầu. Món ăn này bên trong trứng gà, muốn chính là loại này cháy xém hương hút nước cảm giác. Trong nồi lưu một chút ngọn nguồn dầu, hạ nhập thịt ba chỉ mảnh. Bên trong lửa nhỏ chậm rãi kích xào, theo cái nồi lật qua lật lại, thịt bên trong dầu chân bị một chút xíu bức ra, nguyên bản màu trắng thịt mỡ dần dần thay đổi đến trong suốt cong lên, hiện ra mê người cây đèn ổ hình. Mùi thịt hỗn tạp mỡ heo đặc hữu thuần hậu hương vị, bắt đầu tại trong phòng bếp bao phủ. Chờ thịt kích làm hơi nước, Trần Sở bắt bỏ vào một cái chao cùng tỏi mạt. Chao trần hương cùng tỏi hương nháy mắt bị dầu nóng kích phát, cùng mùi thịt quấn quýt lấy nhau, tương đồ ăn đặc hữu linh hồn hương vị. Ngay sau đó, xanh đỏ quả ớt khói vào nồi. Chuyển đại hỏa, lửa mạnh xào lăn. Oeng. Nồi khí bốc lên, quả ớt tại nhiệt độ cao bên dưới cấp tốc thay đổi mềm, da nổi lên có chút da hồ ban, chua cay hương vị bay thẳng xoang mũi, bá đạo mà nhiệt liệt. Cuối cùng, đem phía trước xào kỹ trứng gà hâm lại, xối vào sinh rút ra tươi, một chút nước tương cao cấp, một chút xíu dầu hầu tăng vị, vung vào một chút muối cùng đường trắng hợp vị. Trần Sở một tay cầm nồi, nồi sắt trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì. Đỏ môi, lật xào. Màu tương nước ấm trên không trung bay lượn, đều bao khỏa tại mỗi một mảnh thịt, mỗi một khối trứng, mỗi một đoạn quả ớt bên trên. Dầu trơn, nước tương, nồi khí, tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp. Ra nồi trang bàn, làm Trần Sở bưng lượng đĩa đồ ăn đi ra phòng bếp lúc, trong cửa hàng không khí phảng phất đều đọc lại. Tay trái là mát mẹ ngon miệng, tê dại mùi thơm khắp nơi tiêu tê dại gà, tương ớt thúy tiêu nổi bật trắng non gà xé. Tay phải là nóng hổi, chân như bôi dầu nồng đậm nông ra một bát hương, thịt ba chỉ khô vàng, trứng gà kim sán, quả ớt xanh đỏ giao thoa, bóng loáng. Từ ngực, không biết là ai trước nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó chính là một mảnh nuốt âm thanh. Đây cũng quá thơm đi, quả thực là phạm tội. Bàng thống trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cũng không quản nóng không nóng, cầm lấy đũa liền kẹp một khối cuốn đầy nước ấm trứng gà nhét vào trong miệng. Trứng gà hút đã no đầy đủ nước thịt cùng tương hương, cắn một cái bên dưới, nước bốn phía, cháy xém hương cùng tươi non cùng tồn tại, vị cay càng là nháy mắt đốt lên vị giác. Ăn ngon. Bàng thống mơ hồ không rõ địa hô, đây mới là nhân sinh a. Ta cái kia heo đồ ăn đồng dạng cơm chưa quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Mọi người nhộn nhịp đập đũa, trong lúc nhất thời, trong cửa hàng chỉ còn lại nhai âm thanh cùng và cơm âm thanh. Nông ra một bát hương thực sự là quá ăn với cơm, mặn tươi hương cay, mỡ mà không béo. Thịt cháy xém hương có nhai sức lực, quả ớt mềm dẻo ngon miệng, cho dù là đáy chén còn lại nước ấm, trộn lẫn tại mì trong cơm, mỗi một hạt gạo đều bị nhuộm thành màu tương, cũng có thể làm cho người uống liền ba chén. Trong góc phòng, Điền Họa Họa một bên ăn tiêu tê dại gà, một bên đưa điện thoại gác ở khăn giấy một bên trên, trong màn hình chính phát hình video. Nàng tay trái cầm đĩa, tay phải thỉnh thoảng tìm kiếm một cái màn hình, ăn một miếng cơm, nhìn một chút điện thoại, hài lòng cực kỳ. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. "Sách, người tuổi trẻ bây giờ a?" Lý Đại Thắng đứng tại sau lưng Điền Họa Họa, cau mày, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nha đầu, ngươi có thể ăn được hay không nhanh lên? Ăn một bữa cơm còn lằng nhà lằng nhằng, phía sau còn có nhiều người như vậy xếp hàng đâu, có hay không điểm lòng công đức? Điền Họa Họa khi thấy video đặc sắc chỗ, bị bất thình lình trách mắng làm cho sững sờ. Nàng nuốt xuống trong miệng thịt gà, một mặt không giải thích được nhìn xem Lý Đại Thắng. Lý Đại gia, ta cái này mới vừa ngồi xuống không đến 10 phút đồng hồ có tốt hay không? Ngai kỹ nuốt chậm có trợ giúp tiêu hóa. Mà còn, ta ăn cơm tìm tiết mục ăn với cơm làm sao vậy? Đây là nghi thức cảm giác, biết hay không? Cái gì nghi thức cảm giác? Ta nhìn chính là giả mồm. Lý Đại Thắng dựng râu trừng mắt, ngươi đây là đối Trần lão bản đồ ăn không tôn trọng. Ăn Trần lão bản nấu ăn, cái kia đến hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dùng đầu lưỡi mỗi một cái vị giác đi cảm thụ. Ngươi ngược lại tốt, một bên nhìn những cái kia loạn thất bát tao video một bên ăn, ngươi có thể nếm ra mùi vị tới sao? Ngươi đây là phung phí của trời. Ngươi không trung thành. Điền Họa Họa bị chọc giận quá mà cười lên. Không phải, Lý Đại gia, ngài đây cũng quá thượng cương thượng tuyến đi. Không ngờ ta ăn một bữa cơm còn phải trước tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu nguyện thôi. Ta đây chính là điện tử cải bẹ không những không ảnh hưởng thèm ăn, ngược lại càng hương. Lý Đại Thắng hừ lạnh một tiếng, giương cổ lên hướng nàng trên màn hình nhìn. Ta xem một chút, cái gì thần tiên tiết mục có thể so sánh Trần lão bản đồ ăn hấp dẫn người. Trên màn hình, phát ra chính là một đường tên là thành nhỏ khói lửa thức ăn ngon phim phóng sự. Màn ảnh chính cho đến một cái nóng hổi lớn lồng hấp nổi bật đặc biệt, trắng trắng mập mập bánh bao vừa ra khỏi lồng, da mỏng nhân bánh lớn, tách ra phía sau nước chảy ngang, nhìn xem sát thực mê người. Trên phụ đề đánh lấy vài cái chữ to. Tí bòi bí mật cửa hàng trăm năm tuổi, trong truyền thuyết bánh bao vương. Nha, đây không phải là cái kia thành nhỏ khói lửa sao? Bên cạnh một cái thực khách góp qua đầu, ta cũng nhìn qua cái này kỳ. Đập đến sát thực tốt, cái này chỉ riêng đánh đến, nhìn xem liền có thêm ăn. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ tới. Một cái khác thực khách phụ hòa nói, nhà này bánh bao vương hình như liền tại thị chúng ta, trăm năm truyền thừa, mỗi ngày hạn lượng cung ứng, còn phải xếp hàng 2 giờ mới có thể mua được. Da mặt như ngọc, bánh nhân thịt như kim, nói chính là bọn họ. Ta đã sớm muốn đi nếm thử, chính là giá cả quá đắt, một cái bánh bao muốn 58 khối tiền. 58 khối tiền một cái bánh bao. Đoạt tiền a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên đều bị trong video hình ảnh khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao đối với ăn hàng đến nói, chỉ cần là ăn ngon, đắt cỡ nào bao xa đều muốn thử một chút. Lý Đại Thắng nghe lấy mọi người thảo luận, khóe miệng bứt ra đường cong, lỗ mũi phát ra hừ lạnh. Hừ, không có đi ăn là được rồi. 58 khối tiền. Cấp lại cho ta 508 ta đều ngại chiếm bụng. Điền Họa Họa ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nên qua. Đương nhiên nên qua. Lý Đại Thắng một mặt ngạo nghễ, tháng trước ta ăn. Kết quả đây. Thất vọng. Khó ăn muốn chết. Cái kia bánh bao, da dày phải cùng chăn đông, cắn một cái đi xuống tất cả đều là mặt, căn bản nhìn không thấy nhân bánh. Thật vất vả cắn phải nhân bánh, tất cả đều là mật dầu. Đó là thật chán a, miệng vừa hạ xuống có thể chán đến 3 ngày ăn không ngon. Cũng không biết có phải là cống ngầm dầu làm, ăn xong ta kéo một đêm bụng. Nói xong, hắn lại chỉ trên bàn nông ra một bát hương, liền loại kia rất rưởi, cũng xứng kêu bánh bao vương. Liền Trần lão bản làm cái này thịt ba chỉ một phần bạn cũng không sánh nổi. Trần lão bản nếu là làm bánh bao, kia tuyệt đối miểu sát bọn họ 10 đầu đường phố. Cái kia mới gọi chân chính bánh bao thần. Điền Hoa Hoa, ngươi không trung thành. Lý Đại Thắng, tháng trước, Trần lão bản không có thế nào mở cửa đây. Điền Hoa Hoa, ngươi không trung thành. Lý Đại Thắng, ngươi có bị bệnh không? Điền Hoa Hoa, ân, ngươi không trung thành. Lý Đại Thắng, dù sao bọn họ không bằng Trần lão bản. Điền Hoa Hoa không có nói tiếp. Ngược lại là thực khách xung quanh, lập tức giống cỏ đầu tường đồng dạng đảo hướng Lý Đại Thắng bên này. Ta đã nói rồi, hiện tại vong hồng cửa hàng đều là gạt người, còn phải là Trần lão bản đáng tin cậy. Chính là, mặc dù ta chưa ăn qua cái túi xách kia tử, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng Trần lão bản tay nghề. Trần lão bản nếu là làm bánh bao, ta khẳng định cái thứ nhất mua. Lý lão nói đúng, phía ngoài đồ vật sao có thể cùng Trần lão bản so, a đó là ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Sắc thực không bằng, mặc dù ta chưa ăn qua, nhưng ta mù quáng mê tín Trần lão bản. Mọi người giẫm cầu vồng một đợt nối một đợt, nghe đến mới từ phòng bếp đi ra Trần Sở dưới chân chợt đi. Khoe miệng của hắn run rẩy, nhìn xem đám này phát cuồng. Ta nói các vị, Trần Sở bất đắc dĩ mở miệng, lỗ tai ta lại không biết, có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy mưu đồ bí mật nâng giết ta. Ta này làm sao chỉ dây lát giết người ta cửa hàng trăm năm tuổi. Làm người phải khiêm tốn, điệu thấp biết hay không? Lý Đại Thắng cười hắc hắc, không có chút nào hối cải chi ý Trần lão bản, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Chúng ta đây là căn cứ vào sự thật hợp lý phỏng đoán. Ngươi nếu là làm bánh bao, cái kia nhất định phải là đệ nhất thiên hạ. Trần Sở lắc đầu, thở dài. Không cứu nổi. Chương 139, tài khoản mới, đừng làm chương 139, tài khoản mới, đừng làm không cứu nổi. Trong phòng bếp, Trần Sở chính tuần tục đem cuối cùng một phần nông ra một bát hương đựng ra nổi. Cái nồi cùng nồi sắt va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, nương theo cuối cùng một cái tỏi lá bung vào, hỗn hợp cho hương, mùi thịt cùng quả ớt hoạch tức giận hương vị, giống như là dài chân một dạng, liều mạng hướng lô mũi người bên trong chui. Phía ngoài các thực khách ăn đến khí thế ngất trời, điều hòa hơi lạnh mặc dù đủ, nhưng không chịu nổi thức ăn này thực sự là quá khai vị, quá nóng bỏng, không ít người trên chán đều toát ra mồ hôi mịn, lại như cũng không nỡ dừng lại bữa. Liên tại lần này liên tục nhai âm thanh cùng nuốt âm thanh bên trong, Điền Họa Họa đột nhiên buông xuống đĩa, đem điện thoại nâng đến thật cao, phát ra một tiếng kinh hô. Xong. Nàng cái này một cuống họng có chút đột ngột, dẫn tới người xung quanh đều nhìn sang. Ngay tại lao tay Trần Sở cũng ngẩng đầu, thuận miệng cười nói, cái gì làm xong? Cứ được buổi hòa nhạc vé vào cửa. Điền Họa Họa cười hắc hắc, lung lay màn hình điện thoại, mang trên mặt tranh công giống như, không phải buổi hòa nhạc, là càng quan trọng hơn đại sự. Trần lão bản, vừa rồi ta giúp ngươi báo cái tên. Trần Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại linh cảm không lành. Cái quỷ gì? Ngươi báo cái gì tên? Là chính sự. Điền Họa Họa chỉ vào trên màn hình điện thoại giao diện, chính là vừa rồi cái kia nghĩ lại thành nhỏ tiết mục tổ a. Bọn họ gần nhất hình như tại chúng ta mảnh này hải tuyển dân gian thức ăn ngon. Ta suy nghĩ, kia cái gì bánh bao vương đều có thể lên TV, dựa vào cái gì chúng ta Trần lão bản không được? Ngươi cái này một thân tay nghề nếu là bừa bãi vô danh, vậy đơn giản là thức ăn ngon giới tổn thất trọng đại, là phung phí của trời. Cho nên ta một kích động, liền đem cửa hàng của ngươi tin tức điền đi lên. Trần Sở, khoe miệng của hắn run rẩy, trong tay mới vừa cầm lấy khăn lau kém chút ném ra. Không phải, đại tỷ, ngươi hỏi qua ta sao? Ta chỉ muốn yên lặng làm cái cơm, không muốn làm vong hồng a. Trần Sở là thật bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thời gian trôi qua thật dễ chịu, mỗi ngày làm một chút cơm, treo chọc bé con, hệ thống nhiệm vụ làm một lần, sinh hoạt vui vô biên. Lên TV, cái kia mang ý nghĩa phiền phức, mang ý nghĩa vô cùng vô tận xếp hàng cùng mây xem, suy nghĩ một chút đô đầu lớn. Ai nha, Trần lão bản ngươi đây chính là thiếu hụt lòng cầu tiến. Điền Họa Họa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu nhà. Lại sâu chút ta cũng vui vẻ. Trần Sở bĩu môi. Lúc này, bên cạnh một vị ngay tại mánh liệt và cơm tuổi trẻ thực khách ngẩng đầu, bên miệng còn dính lấy một hạt gạo hạt, mơ hồ không rõ địa xem bảo. Trần lão bản, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tiết mục này ta biết, toàn tỉnh hải tuyển đâu, người báo danh không có một vạn cũng có 8 ngàn. Loại kia quán ăn vỉa hè, quán bên đường, khách sạn lớn đều tại báo, cạnh tranh kịch liệt cực kỳ. Mà còn nghe nói còn phải có cái gì sơ thẩm, phúc thẩm, phiền phức đây. Tỷ lệ lớn cũng chính là báo cái tên, đã chìm đáy biển, tuyển chọn không lên. Một vị khác thực khách cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, loại này tiết mục đồng dạng đều có nội tình, hoặc là tuyển chọn loại kia đặc biệt có manh lưới. Chúng ta như vậy cũng tốt ăn, không có cái gì loẹ loẹt cố sự, đoán chừng nhân gia đạo diễn trước mắt. Ngươi liền làm điền họa họa cho ngươi điền cái vấn quyển điều tra đi. Nghe mọi người kiểu nói này, Trần Sở lông mày mới giãn ra, nhẹ gật đầu, cũng là, báo danh dễ dàng như vậy, tuyển chọn khẳng định có. Được thôi, báo liền báo a, dù sao cũng là mẫu số. Nguy cơ giải trừ, Trần Sở tiếp tục quay người thu thập cái bếp. Mà tại cửa hàng một bàn khác, bầu không khí thì lộ ra dị thường nhiệt liệt, thậm chí mang theo vài phần mùi thuốc súng. Tôn Hảo Viện đang lườm một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm đối diện Bàng Thanh Thanh, đôi đũa trong tay lại không có nhàn rỗi, tinh chuẩn cấp tốc kẹp lên một khối năm hoa thịt. Thịt bị xào thành mê người cây đèn ổ hình, có chút cong lên biên giới khô vàng, mang theo nồng đậm nước tương cùng trao, cắn một cái đi xuống, dầu chân tại trong miệng nổ tung, không chút nào không cảm thấy chán, chỉ có miệng đầy cháy xém hương cùng tới tay. Nô. Tôn Hảo Viện phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, ngay sau đó lại cấp tốc nới hai cái tấm đầy nước ở cơm. Cơm hạt tròn rõ ràng, hỗn hợp có trứng gà mềm non cùng ớt xanh thoải mái giòn, tha nước cùng dầu chân kết hợp hoàn mỹ, để nàng cảm giác đỉnh đầu đều muốn bị vấn lên. Ăn quá ngon. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật? Tôn Hảo Viện nuốt xuống thức ăn trong miệng, viền mắt đều có chút đỏ lên, đó là bị cay, cũng là bị cảm động. Nàng đỗng nhiên vô bàn một cái, chỉ vào Bàng Thanh Thanh lên ăn nói, Bàng Thanh Thanh, ngươi có còn hay không là ta khuê mật? A, như thế bảo tàng cửa hàng, ngươi thế mà hiện tại mới dẫn ta tới. Một mình ngươi lén lút ăn bao lâu? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Bàng Thanh Thanh một mặt im lặng, trước mặt nàng bắt đã thấy đấy, chính cầm thìa cạo trong khay thừa lại canh, thật không trách ta. Trần lão bản, mở tiệm hoàn toàn nhìn tâm tình, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, mà còn mỗi lần giờ cơm nhiều người phải cùng đánh trận đồng dạng. Chính ta đều thường xuyên không ăn được, nào dám tùy tiện dẫn ngươi đến à? Vạn nhất tới không mở cửa, ngươi không nỡ đánh chết ta. Mượn cớ, đều là mượn cớ. Tôn Hảo Viện căn bản không nghe giải thích, lại kẹp một đũa tiêu tê dại gà. Da gà giòn thoải mái đạn răng, thịt gà căng đầy ngon, cỗ này thuần chính hạt tiêu tê dại vị theo đầu lưỡi bay thẳng chán, để nàng nhịn không được giật cả mình, nhưng lại sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp. Không được, ta cảm thấy ta không thể rời đi nơi này. Tôn Hảo Viện ánh mắt mê ly, nhìn xem Trần Sở bận rộn bóng lưng, tự lẩm bẩm. Cái này về sau nếu là không ăn được nhưng làm sao bây giờ? Từ sang thành tiệm có à, nếm qua Trần lao bản cơm, lại đi ăn canteen, cái kia cùng ăn heo ăn khác nhau ở chỗ nào? Bàng Thanh Thanh cắn cắn đũa, vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày đến xếp hàng thôi, cầu nguyện Trần lao bản tâm tình tốt, nhiều mở hội cửa. Xếp hàng nhiều mệt mỏi a. Tôn Hảo Viện con ngươi đảo một vòng, đương nhiên giống như là nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, hạ giọng, nhưng này hưng phấn sức lực làm sao cũng giấu không được. Ấy, xanh ngượng, ngươi nói như thế nào mới có thể một mực ăn đến Trần lão bản nấu cơm, còn không dùng xếp hàng, không cần bỏ ra tiền. Bàng Thanh Thanh sững sờ, nằm mơ. Ngươi đi luôn đi. Tôn Hảo Viện liếc nàng một cái, nhìn hướng ngay tại lau bàn Trần Sở, la lớn, Trần lão bản. Trần Sở động tác dừng lại, quay đầu, làm sao vậy? Còn muốn thêm cơm? Thùng cơm ở bên cạnh tự mình rối. Không phải. Tôn Hảo Viện sửa sang tóc, lộ ra một cái tự nhận là vui tươi nhất nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ta liền nghĩ hỏi một chút. Trần lão bản ngươi có bạn gái sao? Trần Sở sửng sốt một chút, nhìn xem Tôn Hảo Viện ánh mắt kia như lang như hổ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này. Ta văn ngươi, đừng làm ta. Trần Sở liên tục xua tay, một mặt hoảng sợ, chỉ làm cơm không thân cận. Tiệm này lợi nhỏ mỏng, nuôi không nổi lão bản nương. Nói đùa cái gì, cao trung học sinh a hắn không nghĩ ngồi xổm cục cảnh sát. Mặc dù bây giờ cao trung học sinh cũng rất thành thục. Trong góc phòng nằm sấp Tô Ninh Ninh cũng ngẩng đầu. Tiểu nha đầu nguyên bản còn buồn ngủ, vừa nghe đến bạn gái ba chữ, lỗ thai nháy mắt dựng lên, ánh mắt cảnh giác giống tiểu lôi đạt đồng dạng quét nhìn Tôn Hảo Viện. Ngược lại là bên cạnh Lý Đại Thắng, nghe xong lời này, tinh thần tỉnh táo. Lão đầu tử để đũa xuống, con mắt ở trên người Trần Sở quét tới quét lui, một mặt có chút hăng hái. Hả? Lời này hỏi ý tưởng bên trên. Thành thật khai báo, ngươi đúng là độc thân a. Trần Sở bất đắc dĩ, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Cái này liền đúng rồi. Lý Đại Thắng vô đuổi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng phân tích. Ta đã nói rồi, ngươi làm ăn này làm đến như thế phận hệ, khó trách hắn không cố gắng kiếm tiền. Không ngờ là vì độc thân a. Mọi người sững sờ, cái này có quan hệ gì? Quan hệ lớn. Lý Đại Thắng hừ lạnh một tiếng, nam nhân vì cái gì liều mạng kiếm tiền? Vì cưới nàng dâu, vì nuôi hài tử, vì trả phòng bay. Trần lão bản đâu? Một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng không có lao bà quản, không có áp lực a. Cho nên hắn mới như thế lười, muốn mở cửa liền mở cửa, nghĩ đóng cửa liền đóng cửa. Nói xong, Lý Đại Thắng vô cùng đau đớn địa chỉ vào Trần Sở. Đây là bệnh, cần phải trị. Duy nhất phương thuốc chính là cho hắn tìm tức phụ. Có tức phụ, liền có phòng bay, liền có sữa bột tiền, đến lúc đó ta nhìn hắn còn dám hay không không mở cửa. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu. Có đạo lý a. Nhất định phải cho Trần lão bản giải quyết vấn đề cá nhân. Nhà ai có tiểu nhi tử, tranh thủ thời gian cho Trần lão bản lĩnh tới xem một chút. Trong cửa hàng nháy mắt biến thành cỡ lớn ra mắt vai diễn. Trần Sở nghe đến sạm mặt lại, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không ngờ ta độc thân là ảnh hưởng các ngươi chơi cơm đúng không? Ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Trần Sở nhấc tay đầu hàng, cho chuyện tiếp cái này ta đóng cửa a. Cơm hôm nay còn có ăn hay không? Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười kia có chút bé nhọn, lộ ra sợi quái dị không nói ra được. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc Âu phục nhỏ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ Nam Hải. Hắn đứng tại cửa ra vào, ánh mắt trong tiệm quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Sở. Từ từ hối khỏe miệng quét ra một cái khoa trương đường cong, cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn, Trần Trần lão sư nơi này rất náo nhiệt a, có cần hay không hỗ trợ của ta? Chương 140, sự tình gì đều phải để ta làm sao? Chương 140, sự tình gì đều phải để ta làm sao? Từ Tử Hối. Trần Sở nhìn vẻ mặt cười quái dị ra hỏa, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Từ Tử Hối cũng không để ý tới xung quanh thực khách quăng tới nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt, hắn sửa sang lại một cái cũng không có loạn cổ áo, làm như có thật đi tiến lên, hạ giọng, một bộ địa hạ đảng chắp nối răng rớp. Trần lão sư, nhắc tới a, ta có một cái cô, lần trước các ngươi thấy qua. Ta cảm thấy hai người các ngươi quả thực là trời đất tạo nên một đôi a, vô luận là từ ngũ hành bát tự vẫn là tử. Ta đều cảm thấy rất phối hợp. Trần Sở. Trần Sở khăn lau trong tay kem chút vung trên mặt hắn. Ngươi làm sao mò lấy nơi này tới? Từ Tử Hối cười hắc hắc, đẩy một cái kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo cơ trí. Ta đương nhiên là nghe thấy ngươi cần trợ giúp, cho nên ta tới. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Trần lão sư, ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu bạn gái? Ta vừa rồi tại cửa ra vào có thể là nghe đến rất thật à, tất cả mọi người nói ngươi rất đói khát. Trong cửa hàng không khí lại lần nữa an tĩnh. Đang uống canh điện họa họa một cái phun ra ngoài, Tôn Hảo Viện mở to hai mắt nhìn, liền một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. A không, một lòng chỉ ăn thánh hiền cơm bảng thống đều ngừng nữa, một mặt bắt quái mà nhìn xem bên này. Trần Sở trên trán, một cái gân xanh vui sướng nhảy lên hai lần. Cái gì gọi là mọi người nói ta rất đói khát? Cái này lời đồn truyền đi cũng quá không hợp lý đi. Vừa rồi rõ ràng là mọi người đang thảo luận làm sao để cho ta cố gắng mở tiệm, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành ta đói khát khó nhịn. Từ Tử Hối hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm, còn tại cái kia thao thao bất tuyệt. Trần lão sư, không cần thẹn thùng, nam nhân mà, đến cái này niên kỷ, muốn tìm người bạn rất bình thường. Ta cái kia cô mặc dù tính tình làm lộ điểm, nhưng tốt. Trần Sở đột nhiên cười, cười đến như gió xuân hữu hữu. Đã ngươi nhiệt tâm như vậy. Trần Sở một bên nói, một bên chậm rãi vòng qua quầy, đi tới Từ Tử Hối trước mặt. Một giây sau, Trần Sở vươn tay, như là bồ con gà con, bắt lại Từ Tử Hối phía sau cái cổ y phục. Ai? Trần lão sư, quân tử động khẩu không động thủ a. Từ Tử Hối lập tức luống cuống, hai chân trên không trung loạn đạp, giống con bị vận mệnh bóp chặt tiết hầu góc. Tiểu quỷ, lấy đánh đúng không? Trần Sở một tay đem hắn sách, thậm chí đều không mang thở dốc, cười híp mắt nói, ta nhìn ngươi không phải đến giúp đỡ, là đến không có việc gì tìm đánh. Thông tin đồn nhảm tạo đến trên đầu ta, còn đòi khác. Ta nhìn ngươi là ngứa ra nghĩ xối chút đất. Sai. Trần lão sư ta sai rồi. Từ Tử Hối dây sợ, hai tay chắp lại không ngừng cầu xin tha thứ, bộ kia tiểu đại nhân dáng dấp không còn sót lại chút gì. Ta chính là đi qua. Thật là đi qua. Nghe được mùi thơm thực tế không chịu nổi, lại nghe thấy bên trong đang nói ra mắt sự tình, ta liền nghĩ đi vào chào hỏi. Ta đói, thật đói bụng, mau buông ta xuống, ta phải chết đói á. Hừ. Trần Sở hừ lạnh một tiếng, đem Từ Tử Hối để xuống, sau đó giơ tay lên, con ngón đúng ra. Sụp đổ. Một cái thanh thúy vang dội búng đầu rơi vào Từ Tử Hối trên trán. Ngao. Từ Tử Hối che lấy cái trán, đau đến nước mắt rưng rưng. Thật là đau. Trần lão sư tay ngươi sức lực làm sao như thế lớn, có phải là luyện qua đại lực kim cương chỉ a? Rất lâu không thu thập ngươi, cho ngươi xít sao ra. Trần Sở phủi tay, liếc hắn một cái, muốn ăn cơm liền thành thật một chút, qua bên kia xếp hàng gọi món ăn. Còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền đem ngươi làm thành tiêu tê dại. Từ Tử Hối vừa nghe đến ăn, lập tức tốt vết sẹo quên đau. Nhìn xem tên dở hơi này buồng nghịch bộ dạng, Trần Sở lắc đầu bất đắc dĩ, quay người về phòng bếp làm đồ ăn đi. Mặc dù tiểu tử này miệng thiếu, nhưng dù sao cũng coi là người quen, cũng không thể thật đói bụng hắn. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố, văn phòng. Rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong. Trần Lan mặc đồ công sở, tóc lao luyện địa bàn lên, trang dung tinh xảo, cả người lộ ra một cỗ không giận tự uy nữ cường nhân khí chẳng. Nghĩ lại thành nhỏ hạng mục này, phía trước mấy kỳ tỷ lệ người xem cùng mạng lưới điểm kích lượng có chút thấp. Trần Lan chỉ bảng báo cáo bên trên số liệu đường cong. Ta xem một cái nội dung, đập đều là trang trí xa hoa khách sạn lớn, mắt xích vóng hồng cửa hàng, những vật này khán giả đã sớm nhìn phát chán. Sở Thu Nguyệt giải thích nói, chủ yếu là phía trước mấy kỳ chủ hoạch bộ cảm thấy những này cửa hàng lớn hoàn cảnh tốt, đánh ra đến vẽ mặt đẹp mắt, mà còn bọn họ phối hợp độ cao, cũng nguyện ý đồng ý giúp đỡ. Trần Lan nuốt nuốt đầu, hiện tại khán giả không nốc, bọn họ muốn nhìn chính là chân chính nghĩ lại là dấu ở trong ngõ nhỏ, tràn đầy khói lửa, chân chính ăn ngon đến để người không rời nổi bước chân đổ vật. Dập theo một khuôn khổ tham dự chế độ ăn khách sạn lớn, ai nguyện ý nhìn? Sở Thu Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy a, bằng không việc này cũng rơi không đến trên đầu chúng ta. Trần Lan cười nói, do đó, làm phiền ngươi tìm mấy cái không sai cửa hàng phỏng vấn một cái, dù sao, chúng ta liền một cơ hội. Lần này làm cũng tốt, lần sau nhưng là không còn cơ hội cùng loại cấp bậc này tiết mục hợp tác rồi. Sở Thu Nguyệt gật gật đầu, ta đi tìm. Trần Lan gật gật đầu, ta chỗ này có cái cửa hàng để cử, ngươi có thể đi nhìn xem. Sở Thu Nguyệt trên điện thoại nhiều một đạo tin tức. Trần Lan phát là chính mình lao đệ cửa hàng. Nói đùa, chính mình lao đệ tay nghề bên trên tiết mục dư xài, mà còn, dù sao cũng là chính mình lao đệ, liền tính thật không được, cũng sẽ để cử thử xem. Mà còn, nàng liếc nhìn Sở Thu Nguyệt, nhìn không được nâng chán. Thật sự là hai cái ngu xuẩn. Chuyện gì đều muốn để nàng làm sao? Chương 141, ám chỉ chương 141, ám chỉ buổi tối 7 giờ, thành thị đèn neon bắt đầu lập lòe, đem bầu trời đêm nhiễm đến ánh sáng muôn màu. Bên trong văn phòng, đại bộ phận cửa sổ ánh đèn đã tắt. Sở Thu Nguyệt ngồi tại chất đầy văn kiện trước bàn làm việc, vuốt vuốt có chút toan trướng huyệt thái dương. Ú quang chiếu rọi ở trên mặt. Trong màn hình, là một tấm từ báo danh hậu trường điều lấy ra cửa hàng bề ngoài bức ảnh. Thực thân cửa hàng nhỏ. Sở Thu Nguyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút xuất thần. Nàng cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Cả ngày giày cao gót đứng thẳng buôn ba, để hai chân của nàng như bị quấn tại hình cụ bên trong đồng dạng khó chịu. Cùng cụt. Sở Thu Nguyệt nhẹ nhàng đá rơi xuống dưới chân màu đen mảnh giày cao gót, vượt mà trắng nõn mu bàn chân trong không khí giãn ra, ngón chân có chút cuộn mình lại buông lỏng, loại kia từ bàn chân tràn lan lên tới giải phóng cảm giác, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Nàng một lần nữa nhìn hướng màn hình, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Ngày mai, liền đi nơi này xem một chút đi. Sở Thu Nguyệt tại bản bút ký bên trên trùng điệp vẽ một vòng tròn. Cùng lúc đó, thực thần trong tiểu điểm, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Khí thế ngất trời, tiếng người huyên náo. Cửa hàng bên trong chật ních thực khách, mỗi người trước mặt đều bày biện chân bóng như mới điếc không. Chân sở tại trong phòng bếp loay hoay chân không chạm đất, cái nồi vung vẩy đến chỉ thấy tàn ảnh. Nông ra một bát hương, thêm cay. Tiêu tê dại gà còn nữa không? Lại đến một phần. Lão bản, thêm cơm. Ta muốn làm ba chén lớn. Chân sở mặc dù động tác cực nhanh, nhưng ý nguyên có chút cũng không đủ cầu. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, thần sát chuyên chú. Đúng lúc này, ngồi tại quầy thu ngân phía sau Tô Ninh Ninh, buồn bực ngán ngẩm địa tới lui hai cái chân ngắn nhỏ. Trong tay nàng nắm lấy một bản bức họa sách, nhìn một hồi sách, lại nhìn một hồi Trần Sở, miệng nhỏ dần dần bật lên. Mặc dù trong cửa hàng rất náo nhiệt, thế nhưng thật rất buồn chán nha. Tô Ninh Ninh rủi rủi con mắt, ngáp một cái. Cái kia, Trần Sở động tác trong tay dừng lại, trong lúc cấp bách quay đầu, làm sao vậy Ninh Ninh? Hôm nay chúng ta về nhà sớm không vậy? Tô Ninh Ninh nháy mắt to, ngày mai còn muốn lên nhà trẻ đây. Trần Sở nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, vừa mới qua 7 giờ rưỡi. Nhưng đây chính là nhà mình bảo bối chất nữ yêu cầu. Cái gì kiếm tiền, cái gì khách hàng, tại tiểu chất nữ trước mặt, tất cả đều muốn đứng sang bên cạnh. Trần Sở không chút do dự, đó là đương nhiên. Lời vừa nói ra, trong cửa hàng nháy mắt sôi trào. Ngay tại xếp hàng chờ các thực khách phát ra một trận kêu rên tuyệt vọng, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Không phải chứ? Trần lão bản, hiện tại mới 7 giờ rưỡi a. Ta xếp hàng nửa giờ đội, mắt thấy là phải đến phiên ta, ngươi nói cho ta muốn thu chia đều. Tiểu hài tử không thể như thế sùng a. Tuyệt đối không thể a. Đây là yêu chiều. Trần lão bản ngươi muốn lý trí một điểm. Linh Linh, thúc thúc mua cho ngươi đường ăn, ngươi để ngươi cứu cứu lại mở một giờ có tốt hay không? Liên một giờ. Trong đám người, Lý Đại Thắng cũng đi theo nào, một mặt vô cùng đau đớn địa vỗ bàn. Đúng thế đúng thế. Trần lão bản, làm ăn phải để ý thành tín, muốn có bắt đầu có cuối. Ngươi lúc này đi, để chúng ta những thứ này. Ách, để những cái kia còn không có ăn cơm người sống thế nào? Không muốn rời đi a. Trần Sở liếc hắn một cái, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã sớm ăn xong rồi a. Ta có rời hay không có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi là định ở chỗ này sao? Lý Đại Thắng lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta đây là thay mọi người phát ra tiếng. Ta đây là chính nghĩa la lên. Mà còn, ta nghĩ lại đóng gói một phần về nhà màn đêm buông xuống tiêu không được sao? Không được, nguyên liệu nấu ăn không có. Trần Sở dầu muối không vào, vung tay lên, trực tiếp bắt đầu đổi người. Tốt tốt, các vị, hôm nay kinh doanh kết thúc, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngày mai bội. Linh Linh muốn về nhà đi ngủ lớn thân thể, đây chính là đại sự. Nửa giờ sau, tại mọi người tiếng oán hờn khắp nơi cùng lưu luyến không bỏ bên trong, Trần Sở bằng tốc độ kinh người thu thập xong phòng bếp, kéo xuống cửa cuốn. Xem xét thời gian, mới vừa vặn ra mặt 8 giờ. Tính toán về sớm. Về đến nhà, đẩy cửa ra, trong phòng khách đèn sáng. Trần Sở có chút ngoài ý muốn. Bình thường cái điểm này, Trần Lan khẳng định còn tại công ty tăng ca, hôm nay làm sao đổi tính? Chỉ thấy Trần Lan tựa vào trên ghế sofa, trong TV phát hình nhảm chán phim truyền hình. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Trần Sở một bên cho Tô Ninh Ninh đổi dép lê, một bên nói. Trần Lan lung lay chén rượu, nhếch miệng lên một vẻ tiếu ý bởi vì ta đem công tác đều cho người khác làm. Có cái rất tài giỏi trợ lý, có đôi khi cũng là một loại phiền não, bởi vì sẽ để cho ta lộ ra quá rảnh rỗi. Trần Sở, nhớ tới có thể ngay tại công ty tăng ca một mặt khổ bức cái nào đó trợ lý, Trần Sở yên lặng ở trong lòng là đối phương đốt một cái đèn tẩy. Ngạch, tốt ta, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Sở dắt Ninh Ninh đi rửa tay. Trần Lan giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói. Đúng rồi, ta đem ngươi cửa hàng tin tức báo lên. Trần Sở mới vừa cầm lấy chén nước uống một hớp nước. Cái gì báo lên? Trần Lan từ túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện lung lay. Chính là một cái gần nhất rất hỏa tiết mục, đều nghĩ lại thành nhỏ. Ngươi có thể đi trên mạng lục soát một cái, nếu như tuyển chọn lời nói, đến lúc đó sẽ có người tới cùng ngươi kết nối. Đây chính là khó được lộ ra ánh sáng cơ hội, có thể tiết kiệm ngươi không ít tiền quảng cáo đây. Trần Sở. Đầu tiên là Điền Họa Họa tự chủ trương giúp hắn báo danh, hiện tại thân tỷ lại tới đây mới ra. Không ngờ toàn thế giới đều đang buộc hắn xuất đạo đúng không? Tỷ, ngươi hỏi qua ta sao? Trần Sở một mặt sinh không thể luyến. Trần Lan nhíu mày. Loại chuyện tốt này còn cần hỏi sao? Trần Sở há to miệng. Ừm, cảm ơn. Trần Sở ngữ khí khô cằn. Trần Lan thỏa mãn gật gật đầu, đứng lên duỗi lưng một cái. Được rồi, ta cũng mệt mỏi một ngày, ta đi tắm rửa. Nàng một bên hướng phòng tắm đi, một bên gật gù đắc ý, phảng phất tại lẩm bẩm, âm thanh lại vừa vặn có thể để cho Trần Sở nghe rõ ràng. Ai nha, công việc này một ngày, tế bào não chết thật nhiều. Nếu là tắm xong về sau, có thể có một phần nóng hổi, bên ngoài xốp giòn trong mềm ăn khuya ăn liền tốt. Sách, ta suy nghĩ một chút, tốt nhất là loại kia vàng rực xốp giòn gà rán khối, giải lên một chút xíu bột tiêu cay cùng cây thì là, cắn một cái sẽ còn bạo nước cái chủng loại kia. Ai, đáng tiếc à, cũng không biết có người hay không đau ta cái này vất vả kiếm tiền nuôi gia đình tỷ tỷ. Trần Sở nhìn xem bóng lưng của nàng, khoe miệng điên cuồng run rẩy. cái này ám thị còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Ngươi nói thẳng không phải tốt, làm gì dạng này, làm hình như ai khi dễ ngươi đồng dạng. Trần Sở bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh xoay người hướng đi phòng bếp, gà rán khôi đúng không? Chờ lấy. Chương 142, gà rán cốm chương 142, gà rán cốm trong phòng bếp, màu vàng ấm ánh đèn đánh vào y nốt trên mặt bàn, Trần Sở vén tay áo lên, thần sắc chuyên chú giống là tại tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Làm gà rán khối, chọn tài liệu là bước đầu tiên. Trần Sở vô dụng tuổi khô thịt tức gà, mà là tuyển dụng mấy cái chất thịt tăng đầy, mỡ phân bố đều gà tỉ bà chân. Đao quang lóe lên, dao phay vận dụng quá thuần thục, quả thực chính là du long. Vẹn vẹn mấy lần, đùi gà liền cốt đục tách rời, loại bỏ xuống xương bên trên sạch sẽ liền một tia bọt thịt đều không thừa. Trần Sở đem đùi gà thịt cắt thành lớn nhỏ đều khối lập phương, bỏ vào trong chậu. Tiếp theo là ướp gia vị. Cắt gọn hành sợi gừng, một muỗng rượu gia vị đi canh, lượng ngũ sinh rút ra tươi, một chút dầu hậu tăng vị, cuối cùng vung vào hiện mài hồ tiêu hạt tròn cùng một chút xíu dùng để làm yếu đi chất thịt cắt bổ nạt nạ chi. Trần Sở ngón tay linh hoạt bắt trộn lẫn thịt gà, để mỗi một tấc vân ra đều hút no bụng nước tương, sau đó che lại màn giữ tươi, yên tĩnh đặt vào vị. Gà rán linh hồn, ở chỗ tầng kia vỏ. Thừa dịp ướp gia vị công phu, Trần Sở bắt đầu điều chế treo rán. Bột mì cùng khoai lang tinh bột dựa theo 1:1 tỷ lệ hỗn hợp, đánh vào một viên trứng gà, lại phân lần gia nhập nước đá. Hắn dùng đũa thần tốc khuấy động, mãi đến hồ rán nhấc lên lúc có thể có một đường thẳng chảy xuống, cũng không quá hiếm cũng không quá nhiều, cuối cùng nhỏ vào mấy giọt thức ăn dầu, đây là nổ ra xốp giòn lần phiến cảm giác mấu chốt. Lên nồi, đốt dầu. Làm dầu hâm nóng thăng đến 6 thành nóng, đũa cắm đi vào xung quanh bốc lên tinh mịn tiểu bong bóng lúc, Trần Sở đem ướp tốt thịt gà cuốn đầy mặt rán, từng khối trượt vào trong nồi. Ầm, nguyên bản bình tĩnh dầu mặt nháy mắt sôi trào, màu trắng hồ rán tại nhiệt độ cao ôm cái cấp tốc bành trướng, định hình biến thành mê người màu vàng nhạt. Trong phòng bếp không khí phảng phất bị châm lửa, một ô bá đạo nồng đậm dầu chân cháy xém hương hỗn hợp có mùi thịt, theo khe cửa giống như là dài chân mở dạng, không thể ngăn cản địa tiến vào phòng ngủ. Lần thứ nhất nổ quen vớt ra, chờ dầu hâm nóng lên cao đến 8 thành nóng, Trần Sở đem gà khối lại lần nữa đổ vào khôi phục nổ. 30 giây về sau, gà khối biến thành vàng óng ánh màu hổ phách, mặt ngoài hiện đầy xốp giòn lần phiến. Trần Sở đảo môi ra nổi, không dầu trang bàn, cuối cùng giải lên bí chế bột tiêu cay cùng cây thì là hạt. Nóng hổi, mùi thơm nước núi. Trần Sở mới vừa đem đĩa bưng đến trên bàn ăn, quay người lại, liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn trên ghế. Tô Ninh Ninh mặc đồ ngủ, tóc lộn xộn như cái ổ gà, con mắt mặc dù vẫn là nửa híp, khóe miệng nhưng lại có khả nghi óng ánh chất lỏng. Nàng giống như là cái tiểu cương thi, mặc dù người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng thân thể đã thành thật ngồi tại trước bàn cơm. Ninh Ninh. Trần Sở buồn cười nhìn xem nàng, ngươi không phải mới vừa khóc lóc hô hào muốn ngủ sao? Tô Ninh Ninh rủi rủi con mắt, cố gắng đem con mắt trợ to, chứng chạc đàng hoàng, ta đã tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ. Trần Sở nhìn một chút trên tường trung, cách nàng vào nhà đi ngủ đại khái là đi qua 20 phút. Ngươi cái này giấc ngủ đến rất có hiệu suất a. Kỳ thật sớm tại Trần Sở khôi phục lúc chiền, cô kia mùi thơm liền khơi gợi lên Tô Ninh Ninh trong bụng sâu thèm ăn, đem sâu ngủ đánh đến đánh tới bời. Ừm, chính là tỉnh nha. Tô Ninh Ninh nhìn chằm chằm trong khay vàng rực xốp giòn gà rán, nuốt ngụm nước miếng, âm thanh mềm dẻo dẻo, ta có thể ăn một khối sao? Nhìn xem tiểu nha đầu bộ này thèm dạng, Trần Sở chỗ nào hung ác đến quyết tâm cự tuyệt. Tốt a. Trần Sở cho nàng cầm một bộ bao tay, bất quá ăn xong rồi không thể trực tiếp đi ngủ, không phải vậy sẽ bỏ ăn tiêu hóa không tốt, đến lúc đó đau bụng. Được rồi. Tô Ninh Ninh khéo léo gật đầu, như cái nghe lời tiểu thiên sứ, ta hôm nay muộn chút đi ngủ, cùng cứu cứu tán gẫu. Trần Sở nhíu mày, tiểu gia hỏa này hôm nay nói chuyện làm sao mềm hồ hồ, bình thường cái kia sức mạnh đi đâu rồi? Chẳng lẽ đây chính là thức ăn ngon lực lượng? Tính toán, nhà mình tiểu chất nữ ôn nhu một điểm không phải chuyện tốt sao? Liên tại hai người ấm áp hô động thời điểm, chỗ cửa lớn chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Cửa mở, Tô Cảnh đi đến. Tô Cảnh thoạt nhìn có chút đề bài, nhưng trang bị nhưng là số một chuyên nghiệp. Trên đầu mang theo chuyên nghiệp phòng nắng câu cá mũ, mặc trên người lắm lời túi chiến thuật áo lót, vác trên lưng lấy to lớn gậy che bao, chân đạp phòng chân trượt đùng đi mưa, tay trái xách theo hộp câu cá, tay phải xách theo một cái to lớn cá sống thùng. Lao tỷ tan tầm hắn không có đi đón, mà là hắn đặc biệt chạy đi bờ sông ngồi xuống 5-6 tiếng. Tỷ phu trở về. Trần Sở chính cho Tô Ninh Ninh lau miệng, ngẩng đầu lên tiếng chào, làm sao muộn như vậy? Tô Cảnh thả xuống nặng nề trang bị, lau mồ hôi, ánh mắt có chút né tránh. Không, đây không phải là đi câu cá nha, tu thân dương tính, đào giã tình thao. Trần Sở ánh mắt rơi vào trong tay hắn cái kia thoạt nhìn nhẹ nhàng cá sống thùng bên trên. Câu cá. Vậy ngươi cá đâu? Không khí đọc lại một giây. Tô Cảnh ho khan một tiếng, cá. Cá tại trong sông A. Trần Sở. Do đó, ngươi là không quân. Tô Cảnh mặt mo đỏ ửng, cái cổ cứng lên, cái gì không quân? Người đọc sách sự tình có thể gọi không quân sao? Ta đó là. Câu được, nhưng nhìn bọn họ quá nhỏ, vì sinh thái cân bằng, ta lại cho thả. Cái này gọi có thể duy trì liên tục phát triển, ngươi không hiểu. Tiếp theo chính là cái gì bảo vệ môi trường, tri thức, người đọc sách, loại hình nghe không hiểu lời nói. Trong phòng lập tức tràn đầy vui sướng không khí. Trần Sở gật gật đầu, thả a, đi. Tô Cảnh có chút im lặng, ngươi đây là ánh mắt gì? Trần Sở, ta tin tưởng ngươi. Ngươi thực sự tin tưởng? Tô Cảnh nghi ngờ nhìn xem hắn. Trần Sở nặng nề mà nhẹ gật đầu, ân, thật. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Trần Lan lau tóc còn ướt đi ra. Thật là thơm. Trần Lan cơ hồ là một nháy mắt liền bị trên bàn ăn vàng rực hấp dẫn. Nàng bước nhanh đi tới, trực tiếp đưa tay bóp lên một khối mới vừa nổ tốt gà khối. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại an tĩnh trong phòng khách quanh quẩn. Theo răng mở ra xốp giòn bỏ ngoài, nóng bỏng đấy đà nước thịt tại trong miệng bắn ra, muối tiêu mặn hương cùng thịt gà ngon hoàn mỹ dung hợp, Trần Lan hạnh phúc địa nheo mắt lại.
Nô, thật là thơm, thật tốt ăn, tốt giòn.
Trần Lan một bên hà hơi, một bên mơ hồ không rõ địa khích lệ nói, lão đệ, ngươi tay nghề này tuyệt.
Thật, ngươi có thể đi cùng chịu dựa vào đánh lôi đài.
Cảm ơn, đánh giá rất cao. Trần Sở cười cười, đưa tới một tờ giấy, ăn từ từ, còn có rất nhiều. Trần Lan hài lòng gặm xong một khối thịt gà, tâm tình thật tốt. Lúc này, nàng dư quan cuối cùng liếc về đứng tại cửa ra vào, chính như dẫm băng mỏng muốn tiến vào gian phòng Tô Cảnh. Tô Cảnh cái kia một thân võ trang đầy đủ lính đặc chủng trang phục thực tế quá dễ thấy. Trần Lan nhíu mày, liếm liếm trên ngón tay mỡ đông, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén. Tô Cảnh toàn thân cứng đờ, lão
bà, tắm xong à nha?
Trần Lan ánh mắt đảo qua cái kia một thân đắt đỏ trang bị, cuối cùng rơi vào cái kia nhẹ nhàng cá sống thùng bên trên, phát ra đến từ linh hồn tra hỏi.
Ngươi không phải đi câu cá sao?
Cá đâu?
Trần Mặc.
Tô Cảnh lấy ra một cái tiểu giá hành, kỳ thật cũng không tính hoàn toàn không quân.
Chương 143, ta không có ý kiến. Chương 143, ta không có ý kiến. Phốc phốc.
Nhìn xem Tô Cảnh bộ kia cưỡng từ đoạt lý lại bởi vì chột dạ mà mặt đỏ lên, Trần Lan thực tế nhịn không được, che miệng cười ra tiếng.
Do đó, nói nhiều như thế đại đạo lý, tổng kết lại liền một câu, ngươi không có câu được cá, đúng không?
Nói chúng tim đen, trực kích linh hồn.
Tô Cảnh mặt mo nháy mắt đỏ thành màu gan heo, hắn cứng cổ, tính toán bảo hộ chính mình thân là câu cá lao sau cùng tôn nghiêm, âm thanh đều nâng cao vài lần.
Câu cá loại chuyện này, là tu tâm, là hưởng thụ quá trình kia.
Trước bất luận được mất, nặng tại sơn thủy ở giữa.
Nếu là trong mắt chỉ nhìn chằm chằm cái kia mấy con cá, chỉ quan tâm sau cùng thu hoạch, cái kia nhiều tục khí a.
Loại kia lòng ham muốn công danh lợi lộc sẽ đem người dị hóa rơi, sẽ cho người biến thành dục vọng nô lệ.
Hắn càng nói càng cảm thấy mình có lý, phản phất vừa rồi cái kia tại bờ sông bởi vì chạy một đầu nhỏ cá trích mà tức giận đến đập bắp đùi người không phải hắn như vậy.
Trần Sở ở một bên nghe đến chủ nhạc.
Lúc này, Tô Ninh Ninh bẹp bẹp miệng, đem cuối cùng một khối thịt gan nuốt xuống, mặc dù bụng đã thay đổi đến tròn trịa, nhưng ánh mắt còn lưu luyến không bỏ địa tại trên mâm dừng lại 2 giây.
"Nô, ăn hai cái, thực tế không ăn được."
Tô Ninh Ninh sờ lấy bụng, đánh cái mang theo gà rán vị ở một cái, sau đó khéo léo từ trên ghế trượt xuống tới.
"Cứu cứu, ta muốn đánh răng, trong mồm chân bóng."
"Tốt, đi, cứu cứu dẫn ngươi đi."
Trần Sở gật gật đầu, một cái ôm lấy mềm hồ hồ tiểu chất nữ, hướng đi toilet.
Sau lưng, Trần Lan còn tại một bên ăn gà rán một bên trêu đùa Tô Cảnh. Chỉ có thể nói hai người tình cảm thật tốt.
Cho Tô Ninh Ninh chen tốt kem đánh răng, nhìn xem tiểu gia hỏa đứng tại trên băng ghế nhỏ, đối với tấm gương nghiêm túc quét lấy một hàng kia gạo kê răng, miệng đầy bọn bộ dạng như cái ông già Noel, Trần Sở nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng lộn xộn tóc.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm rải đầy nhà trẻ.
Trần Sở vừa mới bước vào nhà trẻ cửa lớn, một cỗ tên là Nhật Tình tiếng gầm liền kém chút đem hắn lật tung.
Hoa,
là Trần lão sư.
Trần lão sư đến rồi.
Trần lão sư rốt cuộc đã đến.
Một cấp báo động.
Bắt được Trần lão sư một cái.
Trần Sở không tại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, nhưng tại bọn nhỏ trong nhận thức, phản phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Giờ phút này nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đang ở trong sân chơi đùa tiểu đậu đinh bọn họ nháy mắt xôi trào. Bọn họ ném xuống trong tay đồ chơi, bước chân ngắn nhỏ, giống một đám nhìn thấy thịt xương chó con, phần phật hướng lấy Trần Sở lao đến. Trong chớp mắt, Trần Sở trên đùi liền treo đầy chân vật trang sức.
"Ô ô ô, Trần lão sư ta rất nhớ ngươi a."
"Ta cũng nhớ ngươi.
Ta nghĩ ăn ngươi nấu cơm nghĩ đến đều ngủ không đến cảm giác.
Ta cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Trần lão sư, ngày hôm qua ta nghĩ ngươi nghĩ đến đều khóc."
Trần Sở bị vây quanh ở chính giữa, nửa bước khó đi, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí che chở bọn họ, sợ tiểu gia hỏa kia ngã sắp xuống.
Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, một đôi mắt to ngập nước tràn ngập thâm tình nhìn xem Trần Sở, nói lời kinh người.
"Trần lão sư, ngươi thật tốt, ta nghĩ cùng ngươi cả một đời cùng một chỗ.
Chờ ta trưởng thành, ta muốn gả cho ngươi."
Trần Sở, nguyên bản còn mang theo ý cười mặt nháy mắt cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra.
Cái này có thể không thể nói a.
Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ.
Hắn không để lại dấu vết địa về sau co lại, trong lòng lẩm nhẩm.
Ta không thích tiểu hải tử, ta không thích tiểu hải tử.
Lời này nếu như bị người không biết chuyện nghe thấy, đây chính là muốn ăn cơm tủ.
3 năm cất bước, cao nhất tử hình A.
Mặc dù trong lòng nổ nước bọn, nhưng cảm thụ được bên chân đám này tiểu gia hỏa không giữ lại chút nào không muốn xa rời cùng nhiệt tình, Trần Sở đáy lòng vẫn là nổi lên một trận ấm áp.
Những này chất phát khuôn mặt tươi cười, quả thật có chữa trị nhân tâm lực lượng.
Nhưng mà, không đợi hắn từ bọn nhỏ trong vòng vây phá bay, một đạo mãnh liệt hơn thân ảnh lao đến.
Ô ô ô,
Trần lão sư.
Cuối cùng nhìn thấy ngươi,
kèm theo một trận làn gió thơm, An Y Liễu viện giống như là cái thấy được cứu tinh nạn dân, trực tiếp nào tới, cho Trần Sở một cái rắn rắn chắc chắc gấu ôm.
Lần này quá mức đột nhiên, lực đạo chi lớn, để Trần Sở cả người đều ngây ngẩn cả người, thân thể cứng ngắc giống khối tấm ván gỗ.
Không phải, hiện tại nhà trẻ lão sư đều nhiệt tình như vậy sao?
Xung quanh bọn nhỏ cũng đều mở to hai mắt nhìn xem một màn này.
Vài giây đồng hồ về sau, An Y Liễu viện tựa hồ cũng ý thức được chính mình hành động không ổn, hoặc là cuối cùng ôm đủ rồi, mới buông tay ra.
Nàng nhìn xem Trần Sở, không có chút nào bình thường nữ sinh nên có thẹn thùng, ngược lại một mặt bằng thẳng, thậm chí còn 10 phần phong khoáng địa đưa tay vô Trần Sở bả bay, phát ra ba tiếng vang.
Ai nha, ngượng ngùng, thực sự là quá muốn Trần lão sư.
Nấu cơm, nhịn không được.
An Y Lệ viện tùy tiện cười nói, bất quá đừng để ý, Trần lão sư, chúng ta đều quen như vậy, cũng chính là đồng sự ở giữa cái ôm thuật thiết, ta là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Trần Sở khẽ miệng co giật. Ngươi để ý hay không là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải có lẽ hỏi một chút ta người trong cuộc này ý kiến sao? Làm sao làm thật giống như ta bị ăn đậu hũ, còn phải cảm ơn ngươi rộng lượng đồng dạng. Thật vất vả thoát khỏi cửa ra vào nghi thức hoan nghênh một ngày dạy học công tác bắt đầu. Buổi sáng hôm nay tiết khóa thứ nhất là thủ công khóa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào sắc thái sặc sỡ trong phòng học, bọn nhỏ ngồi tại bàn nhỏ phía trước, cầm trong tay đất dẻo cao su, giấy màu cùng nhựa cao su, chính từng cái tụ tinh hội thần tiện tay bên trong tài liệu phân cao thấp. Trần Sở xem như sinh hoạt lão sư, mặc dù không cần chủ giảng, nhưng cũng cần ở bên cạnh hiệp trợ, hỗ trợ đưa cái kéo, hoặc là giúp tay chân bụng về tiểu bằng hữu bóp cái đại khái hình dạng. Nhìn xem bọn nhỏ từng cái bóp hình thù kỳ quái, tràn đầy trừu tượng phái nghệ thuật phong cách tác phẩm, Trần Sở cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ngứa tay. Trần lão sư, ngươi nhìn ta bóp cho con. Một cái tiểu bàn đôn nâng một đoàn màu xám bùn tiêu ngạo mà biểu hiện ra. Ừm. Rất sáng tạo, mặc dù thoạt nhìn có điểm giống tảng đá, nhưng thần vận là tại. Trần Sở trái lương tâm địa khích lệ nói. Tất nhiên là thủ công khóa, tất cả mọi người cố gắng như vậy, chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cũng cho bọn nhỏ làm chút tay nhỏ công coi như khen thưởng. Trần Sở sờ lên cái cằm, suy nghĩ một lát. Tất nhiên là khen thưởng, vậy khẳng định phải là bọn nhỏ thích, tốt nhất còn có thể ăn. Mà còn đến phù hợp thủ công cái này chủ đề, muốn có tạo hình cảm giác. Đồng nhiên, linh quang lóe lên. Có cái gì so đã có thể chơi lại có thể ăn bánh quy bánh bích quy thích hợp hơn đâu. Liên làm tiếp gấu bánh quy bánh bích quy đi. Trần Sở hạ quyết tâm, quay người hướng đi phòng bếp. Chương 144, ta cũng muốn chương 144, ta cũng muốn làm bánh quy, nhất là cho tiểu hải tử ăn bánh quy, hoàng du đổi làm mấu chốt. Trần Sở lấy ra mấy khối màu vàng nhạt hoàng du, cắt thành khối nhỏ, nhiệt độ trong phòng làm yếu đi tới ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể rơi đi vào trình độ. Sau đó, hắn đem đường phấn qua xi đổ vào trong chậu. Sở dĩ dùng đường phấn mà không cần đường cát, là vì để bánh quy cảm giác càng thêm tinh tế tơi suốt, vào miệng tan đi, sẽ không có hạt tròn cảm giác. San sạt, đánh chứng khí tại chậu ý nột trên vách phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên. Trần Sở cổ tay linh hoạt chuyển động, hoàng du tại quấy đánh xuống thể tích dần dần bành trướng, nhan sắc cũng từ thâm trầm chậm rãi biến thành nhẹ nhàng lông vũ trắng, hiện ra một loại bơ thuận hoạt tính chất. Đó lấy, hắn phân lần gia nhập nhiệt độ bình thường trứng dịch, mỗi một lần đều kiên nhẫn quấy đánh, mãi đến trứng dịch cùng hoàng du hoàn toàn kết vừa, tránh cho chất béo tách rời. Cơ sở hoàng du rán làm tốt về sau, Trần Sở đem nó một phân thành hai. Một phần xi vào thấp gân bột mì, xem như nguyên vị mì bát, một phần khác thì xi vào thấp gân bột mì cùng phẩm chất cao bột cacao, nào nặng thành màu nâu nhưng có thể mì bát. Tiếp xuống chính là bóp tượng đất, à không, bóp gấu nhỏ. Trần Sở rửa sạch hai tay, đem ướp lạnh lỏng lẻo tốt mì bát lấy ra. Hắn giống như là tại đối đai tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật, ngón tay tung bay ở giữa, từng cái tròn vo mì sợi đoàn thành hình. Đại tố đầu, tiểu nhân làm lỗ tai, màu nâu mì bát xoa đến tinh tế, dán tại nguyên vị mì bát bên trên làm thành con mắt cùng cái mũi, lại hoặc là dùng nguyên vị mì bát làm miệng, dán tại nhưng có thể mì bát bên trên. Cũng không lâu lắm, nướng trên bàn liền chỉnh tề địa sắp xếp một chi gấu nhỏ quân đội. Có ngây thơ chân thành, có ngốc manh đáng yêu, còn có bị Trần Sở đùa ác địa làm thành miệng méo cười biểu lộ. Đưa vào lò nướng, trên dưới hỏa 170 độ. Theo nhiệt độ lên cao, lò nướng cửa thủy tinh bị kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, ngay sau đó, thuộc về hoàng du nhào bột mì phấn nướng phía sau nồng đậm bị ngọt, liền tràn ra ngoài, nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng bếp, lại theo khe cửa hướng về phòng học ba phủ. Đinh. Theo lò nướng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, từng bàn sắc chạch kim hoàng, mùi sữa bốn phía gấu nhỏ bánh quy mới mẻ xuất hiện. Mà lúc này, trong phòng học bọn nhỏ cũng vừa tốt hoàn thành thủ công của bọn hắn khóa nhiệm vụ. Trần Sở bưng còn tại bốc hơi nóng nướng bàn đi vào phòng học, An Ý Liễu viện theo sau lưng hỗ trợ phân phát. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt bàn bày đầy bọn nhỏ đại tác. Nó như thế nào đây? Rất có linh hồn. Có dài ba cái lỗ thai thỏ, có thoạt nhìn như bị xe lưu ép qua ô tô, còn có một đống không biết tên hình, nghe nói là khủng long bùn đoàn. Mặc dù tạo hình hình thù kỳ quái, có thể nói là trừu tượng phái nghệ thuật đỉnh phong, nhưng từ bọn nhỏ dính đầy nhựa cao su cùng thuốc màu tay nhỏ bên trên, có thể nhìn ra được, bọn họ thật rất dụng tâm. Ân, trừ dụng tâm, cái khác cái gì cũng không có. Hoa, thật là thơm a. Coi như hải tử bọn họ nhìn thấy Trần Sở bưng tới, đáng yêu đến phạm vi gấu nhỏ bánh quy lúc, con mắt nháy mắt liền thẳng. Không có so sánh liền không có tổn thương. Nhìn xem trong tay mình cái kia đống không thể diễn tả vật lại nhìn xem Trần lão sư trong tay cái kia tinh xảo đáng yêu gấu nhỏ, bọn nhỏ sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Đây là khen thưởng cho mọi người nghiêm túc lấy ra công lễ vật. Trần Sở vừa cười vừa nói, một cái tiểu bàn đôn không kịp chờ đợi cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng. Súp giòn bánh bích quy tại răng ở giữa vỡ bụng, nồng đậm mùi sữa nháy mắt tại khoang miệng nổ tung, ngọt độ vừa phải, dư vị vô tận. Nô, thật tốt ăn a. Tốt súp giòn, tốt giòn. So trong siêu thị mua ăn ngon gấp một vài lần. Tiếng ca ngợi liên tục không ngừng. Một đứa bé trai ăn đến miệng đầy bánh bích quy mảnh, kích động giơ tay lên hô to. Trần lão sư tay nghề thật tốt. Trần lão sư quá tuyệt vời. Trần lão sư, nếu không ngươi làm bà ta đi. Ta để cho ta ba đem vị trí đưa ra đến. Trần Sở dưới chân một cái lảo đảo, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới. Khụ khụ khụ. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Trần Sở vội vàng xua tay, trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Cái này có thể không thể nói a. Cha ngươi nghe đến sẽ cầm đao chém chết ta. Loại này hiếu thuận nhi tử, cũng không biết làm cha chính là nên khóc hay nên cười. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tăng nhanh phân phát bánh bích quy tốc độ, bảo đảm mỗi cái hài tử trong tay đều có mấy khối. Đi đến phòng học nơi hẻo lánh lúc, Trần Sở ánh mắt nhu hòa xuống. Hạ Mạt hôm nay mặc một kiện đồng hồng nhạt váy công chúa, tóc bệnh thành tinh xảo xương cá biển, trên đầu còn cài lấy một cái tiểu hoàng quan kẹp tóc. Nàng lặng yên ngồi ở chỗ đó, tựa như là một cái tinh xảo búp bê, đáng yêu phải làm cho nhân tâm run rẩy. Cho, mặt mạn. Trần Sở ngồi xổm người xuống, đem mấy khối đặc biệt chọn lựa đáng yêu nhất bánh gấu cô Ala đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Cảm ơn cứu cứu. Hạ Mạn tiếp nhận bánh bích quy, âm thanh mềm dẻo dẻo, giống như là vừa ra lô kẹo đường. Trần Sở nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bánh bích quy dùng một tấm sạch sẽ khăn giấy bọc lại, bỏ vào trong túi, lại một cái cũng chưa ăn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao không ăn a? Là không vui sao? Hạ Mạn lắc đầu, cặp kia như nho đen mắt to nghiêm túc nhìn xem Trần Sở. Bởi vì là cứu cứu cho, làm quá đẹp, ta muốn chân tảng, không nỡ ăn. Vậy anh. Trần Sở chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát, sau đó cấp tốc hóa thành một bụng nước. Trên thế giới tại sao có thể có như thế manh, như thế hiểu chuyện tồn tại? Cái này thật có thể chứ? Cái này lực sát thương cũng quá lớn. Đáng yêu bóp. Trần Sở trực tiếp nắm lấy một nắm lớn bánh bích quy kín đáo đưa cho Hạ Mạn, thậm chí đem An Y Lệ viện trong tay đĩa còn lại đều ngã tới. Ăn đi, Mạn Mạn, không cần chân tàng. Ăn xong rồi cứu cứu cho ngươi thêm làm, bao no. Hạ Mạn nhìn xem xếp thành núi nhỏ đồng dạng bánh bích quy, khéo léo nhẹ gật đầu. Cảm ơn cứu cứu, cứu cứu thật tốt. Trần Sở triệt để nghe hòa tan, một mặt dựa cười nhìn xem tiểu nha đầu. Liên tại cái này ấm áp thời khắc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng không đúng lúc ha ha. Từ tử hối tiểu tử này không biết lúc nào bu lại, nhìn xem Hạ Mạn trước mặt chồng chất bánh bích quy như núi, lại nhìn một chút trong tay mình chỉ có ba khối, trên mặt tràn ngập u oán. Trần lão sư, ngươi cái này liền có điểm bất công đi. Từ tử hối hai tay chống nạnh, một bộ cấp trên uy hiếp nhân thế dáng dấp. Ta cũng muốn nhiều như vậy, không cho ta 100 cái bánh bích quy, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Sở nguyên bản cảm động biểu lộ nháy mắt thu lại, nhìn xem cái này phá hư bầu không khí tiểu tử thối, nhếch miệng lên một vẻ hạch thiện mỉm cười. 100 cái đúng không? Trần Sở vươn tay, ngón cái cùng ngón giữa chụp tại cùng nhau, nhắm ngay từ tử hối chân bóng cái chán. Số đổ. Đúng đầu. Từ tử hối che lấy cái chán, khoa trương lui lại hai bước, đau đến nghe răng trợn mắt. 100 cái loại này bánh bích quy muốn hay không? Trần Sở thổi thổi ngón tay, cười như không cười hỏi. Trần lão sư ngươi ước hiếp người. Từ tử hối ôm đầu kêu rên, khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Dựa vào cái gì Hạ Mạn là thật bánh bích quy, ta chính là búng đầu a. Động tĩnh bên này đưa tới những hải tử khác chú ý, tiểu hải tử có đôi khi căn bản không biết rõ tình hình, bọn họ chỉ thấy từ tử hối từ Trần lão sư nơi đó được đến đãi ngộ đặc biệt mà còn Hạ Mạn cũng có rất nhiều bánh bích quy, vì vậy nộn nhịp xuống tới. Trần lão sư, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn 100 cái. Trần Sở bất đắc dĩ nâng chán, yên tâm đi, hôm nay làm bánh bích quy có rất nhiều a, đủ mọi người ăn, không cần cướp. Nhưng mà một đứa bé trai lại đẩy ra Trần Sở trước mặt. Hắn không có đưa tay muốn bánh bích quy, mà là dùng sức vung lên chính mình tóc mái, nhắm mắt lại, đem chân bóng cái chán đưa đến Trần Sở trước mặt, một mặt chờ mong. Trần Sở ngây ngẩn cả người, ngươi làm cái gì? Đứa bé kia chỉ chán của mình, từ từ hối đều muốn cái kia búng đầu, ta cũng muốn. Ta cũng muốn 100 cái búng đầu. Trần Sở, ngươi là đồ đần sao? Búng đầu là dẫn đầu, rất đau. Từ từ hối nào nặng đầu. Nhìn xem đám hải tử này bọn họ, Trần Sở cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dậy sớm đi làm điểm này rời dương khí, còn có hai ngày trước làm việc bề bài, phản phất tại giờ khắc này đều tan thành mây khói. Bọn nhỏ rất vui vẻ, trong miệng đút lấy ngọt ngào bánh bích quy, trên mặt mang chất phát cười. Trần Sở cũng rất vui vẻ, loại này bị cần, bị yêu thích, cùng với bị tính trẻ con chữa trị cảm giác, thật rất không tệ. Quả nhiên, càng nhiều thời điểm, bọn họ là chữa trị sinh hoạt tiểu thiên sứ. So với Lao Đăng, hắn vẫn là càng thích Tiểu Đăng. Mọi người cười đùa một hồi, thời gian lặng yên trôi qua. Trần Sở nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ hướng 10 giờ. Tốt đẹp điểm tâm thời gian kết thúc, xem như nhà trẻ đầu bếp chính, kế tiếp còn có một tràng ác chiến muốn đánh. Tốt, mọi người tiếp tục chơi, Trần lão sư muốn đi chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa. Trần Sở phủi tay bên trên bánh bích quy mảnh, quay người đi tới nhà bếp. Chương 145, An bụng sao áo viện. Chương 145, An bụng sao áo viện. 10 giờ vừa qua, nhà trẻ bếp sau lại lần nữa công việc lu đủ lên. Buổi sáng bánh bích quy chỉ là khai vị nhỏ chút, chân chính thử thách Trần Sở vẫn là một ngày này ba bữa cơm dinh dưỡng phối hợp. Hôm nay bữa trưa menu trừ thường quy món ăn mặn bên ngoài, Trần Sở đặc biệt tăng thêm hai đạo mát mẻ giải chán món ăn mới, dưa chuột trộn cùng tỏi rung cây du mạch đồ ăn. Tuy nói là đồ ăn thường ngày, nhưng tại Trần Sở trong tay, cho dù là một cái dưa chuột cũng phải làm ra ngũ tinh cấp tiêu chuẩn. Đầu tiên là dưa chuột trộn, Trần Sở chọn lựa đều là đỉnh hoa có gai tươi non hạn dưa chuột, loại này dưa chuột cảm giác càng giòn, trình độ càng đầy. Rửa sạch về sau, hắn cũng không có giống bình thường cách làm như thế trực tiếp cắt miếng, mà là cầm lấy dao thay, thân dao đằng ngang, nhắm ngay trên thớt dưa chuột. Ba, 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 giơ tay chém xuống, thanh thủy đánh ra âm thanh tại phòng bếp bên quần. Dưa chuột tại bạo lực đập bên dưới nháy mắt ra nước, loại này vật lý vỡ vụn phương thức có thể mức độ lớn nhất địa phá hư dưa chuột nội bộ sợi, khiến cho mặt ngoài thay đổi đến gập ghềnh, từ đó tại ướp gia vị lúc có thể giống bọt biển đồng dạng nháy mắt hút no bụng nước ấm. Đập nát dưa chuột nghiêng cắt thành hình thoi khối, bỏ vào trong chậu. Trần Sở trước vung vào một chút muối mịn bắt đều đặn, tiên tính đưa 10 phút đồng hồ, giết ra dư thừa trình độ, ăn như vậy mới sẽ giòn, sẽ không rặn rẹo. Thừa dịp giết thủy công phu, hắn bắt đầu điều chế linh hồn liều chấp. Tỏi mặt muốn nhiều, đây là rau trộn đồ ăn ngọn nguồn bị. Gạo kê cay cắt dấu chấm xuyết, lại thêm vào giấm chua kích phát ra sảng khoái, sinh rút ra tươi, một chút đường trắng trung hòa vị chua đồng thời nâng vị, cuối cùng xối vào một muỗng dầu gừng cùng một muỗng nổ xốp giòn hoa thơm tiêu dầu. Đổ đi dưa chuột giết ra trình độ, đem liều chấp xoạt một tiếng tới vào phía trên, cuối cùng giải lên một cái nổ vàng rực xốp giòn cụ lạc cùng cắt nát dao thơm đoạn. Trần Sở đeo lên găng tay, thần tốc lật chỗ lẫn, để mỗi một khối xanh biết dưa chuột đều trùm lên màu nâu nước tương, chân như bôi dầu trong suốt, chua hương sông vào mũi. Giải quyết rau trộn, kế tiếp làm món ăn nóng, tỏi dùng cây du mạch đồ ăn. Cây du mạch đồ ăn tươi non, nhưng xử lý không tốt dễ dàng phát khổ hoặc là biến thành đen. Trần Sở đem cây du mạch đồ ăn rửa sạch, cắt thành ngón trỏ dài ngắn đoạn, nhỏ giọt cho khô trình độ. Lên nồi, đốt dầu. Món ăn này coi trọng chính là đại hỏa nhanh xào, khóa lại trình độ. Dầu hâm nóng bảy thành nóng lúc, Trần Sở trước ném vào một nửa tỏi mạt, lửa nhỏ chậm nổ. Theo tỏi mạt tại trong chảo dầu lan lộn, nồng đậm tỏi hương nháy mắt bạo phát đi ra, chờ tỏi mạt có chút khô vàng, Trần Sở chuyển động nút xoay, lửa mạnh nháy mắt dâng lên. Xanh tươi ướt át cây du mạch đồ ăn chút xuống vào nồi. Hoa, nồi khí bốc lên. Trần Sở cổ tay phát lực, nặng nghề nồi sắt lớn trong tay hắn phảng phất nhẹ như lông hồng, cây du mạch đồ ăn trên không trung lăn lộn nhảy vọt, bị nóng đều. Vẹn vẹn lật xào mười mấy giây, cây du mạch đồ ăn liền có chút thay đổi mềm, nhan sắc lại càng thêm xanh biếc bóng loáng. Lúc này, gia nhập một chút dầu hầu để tiên, một chút xíu muối gia vị, cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, bỏ vào còn lại một nửa sinh tỏi mạt. Vàng bạc tỏi phối hợp, quen tỏi tăng hương, sinh tỏi nâng vị, cấp độ rõ ràng. Lại lần nữa lật xào đều, câu vào một điểm thật mỏng nước tinh bột, để nước cấm treo ở rau quả bên trên, ra nổi. Hai món ăn mới vừa làm tốt, cửa phòng bếp liền thò vào một cái đầu. Trần lão sư, ta tới giúp ngươi á. An Y Liễu viện buộc lên tạp dề, một mặt ta rất cần mẫn biểu lộ đi đến. Nàng nhìn xem trên mặt bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, tiết hầu không tự giác điệu đông núc nhích qua một cái, con mắt nháy mắt thay đổi đến sáng lấp lánh. Trần Sở đang bận lô hàng đồ ăn, cũng không quay đầu lại nói, An lão sư, hôm nay như thế cần mẫn. An Y Liễu viện một bên bất động thanh sắc hướng thất một bên xê dịch, một bên nghĩa chính ngôn từ địa phản bác. Trần lão sư lời này của ngươi nói, ta lúc nào không cần mẫn? Ta là loại kia trong mắt không có việc người sao? Ta chủ yếu là sợ ngươi mệt mỏi. Trần Sở xoay người sang chỗ khác cầm cái đĩa. Liên tại cái này trong chớp mắt, An Y Liễu viện tay lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đưa về phía tràn đầy dưa chuột chuột bát. Tốc độ kia, quả thực có thể đi tham gia thế vận hội Olympic đấu kiếm tranh tài. Nhưng mà, liền tại tay của nàng sắp chạm đến dưa chuột phía trước một giây, Trần Sở đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất đọc lại. An Y Liễu viện tay dừng tại giữa không trung, thu hồi lại cũng không phải, vươn đi ra cũng không phải. Má của nàng đám tình lên, giống một cái dấu ăn hamster, bên khóe miệng còn mang theo một viên dễ thấy bạch chi ma cùng nhất điểm hồng sắc nước ớt. No. An Y Liễu viện ánh mắt phiêu hốt, tính toán dùng mơ hồ không rõ âm thanh lừa dối quá quan, no không có ăn bụng. Trần Sở hai tay ôm ngực, ánh mắt rơi vào nàng khóe miệng hạt vương bên trên, "An lão sư, ngươi xác định sao?" "Ta." An Y Liễu viện mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đưa tay bôi một cái khóe miệng, nhìn xem trên ngón tay tơ ớt, chứng cứ vô cùng xác thực, thực tế không giả bộ được. Nàng cấp tốc đem trong miệng dưa chuột nuốt xuống, hai tay chắp lại, bày ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. "Tốt ta, có lỗi với Trần lão sư, ta thật không phải là cố ý. Thực sự là quá thơm, cái kia hế ẩm cay hương bị một mực hướng lỗ mũi của ta bên trong chui, ta nhịn không được nha. Cái này dưa chuột thật tốt ăn ngon, giòn giòn, hình như có thể coi như đồ ăn vặt một bữa ăn." Nhìn xem nàng bộ này ta biết sai, nhưng lần sau còn dám dáng dấp, Trần Sở lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn quay người từ đuôi trong ống rút ra một đôi sạch sẽ đũa, đưa tới. "Cho." An Y Liễu viện sửng sốt một chút, "Làm gì? Ý của ta là, ngươi đại khái có thể quang minh chính đại ăn, không cần giống làm trộm đồng dạng." Trần Sở liếc nàng một cái, "Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Giúp việc bếp núc thử đồ ăn, thiên kinh địa nghĩa. Mà còn, ngươi ăn thử trăm tấm." An Y Liễu viện tiếp nhận đũa, cảm động đến nước mắt đều muốn rơi xuống. "Ô ô ô, Trần lão sư ngươi thật tốt. Ngươi là toàn thế giới tốt nhất Trần lão sư." được rồi, đừng phát thẻ người tốt." Trần Sở chỉ bên cạnh một đống đĩa, "Vậy ngươi cũng nhanh ăn, ăn xong giúp ta làm việc, đem những này đồ ăn lô hàng tốt, bọn nhỏ lập tức liền muốn ăn cơm." "Tuân mệnh." Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Có thức ăn ngon khích lệ, An Y Liễu viện nháy mắt tràn đầy nhiệt tình, kẹp lên một khối dưa chuột đắc ý mà nhét vào trong miệng, sau đó tay chân nhanh nhẹn bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, phía ngoài căn tin bên trong, bọn nhỏ đã rửa sạch tay, đoan đoan chính chính ngồi tại chính mình cái ghế nhỏ bên trên, chờ đợi ăn cơm. Không khí bên trong tràn ngập mùi thơm của thức ăn, câu đến mọi người trong bụng sâu thèm ăn đủ cục đều. Tô Ninh Ninh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi tiêu chuẩn, nhưng khuôn mặt nhỏ lại căng đến thật chặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi tại bên cạnh nàng Hứa Văn Vãn, là cái giữ lại đầu dưa hấu tiểu bát quái tinh. Nàng lặng lẽ xích lại gần Tô Ninh Ninh. "Ninh Ninh, ngươi đã nghe chưa?" Tô Ninh Ninh nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt trở về một chữ, "Ân." Hứa Văn Vãn chỉ ngồi tại một bàn khác, giống như cái tiểu công chúa đồng dạng ngồi ngay thẳng hạ mạn. "Tô Ninh Ninh, không có việc gì." Chương 146, tài trợ chương 146, tài trợ ăn ngon. Nguyên bản Trần Sở cho rằng, đối với những ngày bình thường không có thị không vui tiểu thần thú vật bọn họ đến nói, hôm nay tỏi dùng cây du mạch đồ ăn cùng dưa chuột trộn tỷ lệ lớn sẽ biến thành vật làm nền, thậm chí có thể đối mặt không người hỏi thăm cục diện khó xử. Dù sao, tiểu hài tử kén ăn là thiên tính, nhìn thấy màu xanh rau dưa chỉ lắc đầu cũng là trạng thái bình thường. Có thể hiện thực lại cho Trần Sở một cái to lớn kinh hỉ, hoặc là nói, kinh hãi. Giang giác, liên tục không ngừng thanh thúy nhai âm thanh, giống như là vô số chỉ cần cù sóc con tại gặm ăn quả thông, vậy mà lấn át trong phòng ăn nguyên bản ồn ào. Trong bàn ăn, dưa chuột trộn thành tuyệt đối nhân vật chính. Trải qua đập dưa chuột khối bởi vì hút đã no đầy đủ liều chấp, mỗi một chiếc muốn ở trong miệng nổ tung chua ngọt hơi sút cay nước. Ướp lạnh phía sau nhiệt độ thấp nháy mắt xua tán đi hải tử một thân thời tiết nóng, tăng thêm dưa chuột bản thân đặc hữu mùi thơm ngát cùng giòn non cảm giác, tại cái này nóng bức giữa trưa quả thực chính là hạ nhiệt độ thần khí. Trần lão sư, ta còn muốn cái này xanh biết dưa.
Ta cũng muốn.
So khoai tây chiên còn giòn. Cái kia thịt ta không ăn được, thế nhưng ta còn muốn ăn hai khối dưa chuột linh lợi khe hở. Trần Sở nhìn xem trước mặt từng cái dơ lên đĩa không gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn cầm môi lớn, không thể không sung làm lên dưa chuột công nhân bút bát.
Tốt, đều có, đừng nóng đội.
Thậm chí liền ngày bình thường nhất cái ăn, nhìn thấy màu xanh liền cao mày từ hối, hôm nay đều lần đầu tiên xử lý nửa đĩa dưa chuột, ăn đến miệng đầy bóng loáng, cuối cùng liền bàn ngọn nguồn còn lại nước ấm đều đổ vào cơm bên trong khoái, lay đến không còn một mảnh. Thật không nghĩ tới, rau trộn như thế được ăn nên. An Y Liệp viện ở một bên hỗ trợ thu thập đĩa, một bên cảm thán. Xem ra thời tiết này quá nóng, tất cả mọi người muốn ăn điểm ngon miệng. Trần lão sư, người tay nghề này tuyệt, liền rau dưa cũng có thể làm đến so thịt còn quý hiếm. Trần Sở xoa xoa cái chán mồ hôi dị, nhìn xem trống rông chậu y nốt, trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu. Đại khái là bởi vì khí trời nóng bức, dẫn đến bọn nhỏ không muốn ăn, mà đạo này chua cay khai vị, lạnh buốt ngon miệng dưa chuột trộn, vừa lúc đánh trúng bọn họ vị giác điểm đau. Bữa trưa thời gian tại bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói cùng đánh ở một cái thanh âm bên trong kết thúc. Bọn nhỏ bị các lão sư mang đến nghỉ trưa, nguyên bản nguyên náo nhà ăn dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại quạt chuyển động tiếng ông. Trần Sở thu thập xong phòng bếp, đang chuẩn bị cho mình pha ly trà nghỉ ngơi một chút, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận nặng nề lại dây dưa tiếng bước chân.
Ai?
Một tiếng u oán đến cực điểm thở dài, phản phất đã bao hàm thế gian tất cả chua xót cùng bất đắc dĩ. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lê Thư Chính đỡ khung cửa, một mặt sinh không thể luyến đi vào. Cả người tựa như là một gốc tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu cả ngày, chiếc để hiệu xịu cây du mạch đồ ăn. Trần Sở đặt chén trà xuống, trêu chọc nói, làm sao một bộ bị yêu tinh hút khô tinh khí bộ dáng. Lê Thư cũng không có khí lực phản bác Trần Sở trêu chọc.
Trần Sở, ta nghĩ báo cảnh.
Làm sao?
Bị đánh cướp.
So ăn cướp còn thảm. Lê Thư Bi vẫn chỉ bụng của mình, ta cái này cho tới trưa, chạy gãy chân, mài hỏng miệng, liền nước bọt đều không có quan tâm uống, trở về quá muộn, đi nhà ăn xem xét, khá lắm, liền cái hạt gạo đều không cho ta thừa lại. Chúng ta nhà trẻ hiện tại kinh doanh tình hình cần phải đi kéo đồng ý giúp đỡ sao? Lam Thiên Bạch Vân nhà trẻ tại cái này một mảnh danh tiếng vô cùng tốt, sinh nguyên cũng không lo ấn lý thuyết tình trạng tài chính hẳn là khỏe mạnh. Lê Thư liếc mắt, thiếu khí vô lực giải thích nói, không có nhận à, cái này không lập tức muốn cuối kỳ sao? Dựa theo lệ cũ, phải cho bọn nhỏ phát thưởng hình, phát thưởng chủng loại, còn phải cho ưu tú nhân viên phát phúc lợi. Cái này có thể đều là vàng thật bạch ngân a. Cho nên, ví dụ như đi cùng tiệm bán phòng phẩm nói chuyện, treo cái hoành phi có thể hay không đưa chút bản bút ký, hộp bút chỉ gì đó, đi cùng siêu thị nói chuyện, có thể hay không đồng ý giúp đỡ điểm đồ ăn vặt gói quá lớn. Có thể tiết kiệm một chút là một chút nha. Trần Sở nghe đến khỏe miệng giật giật, chúng ta nhà trẻ đã nghèo đến loại trình độ này sao? Liền mua hộp bút chỉ tiền cũng không có. Lê Thư nghe vậy, nháy mắt ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Sở, phản phất tại nhìn một cái không hiểu công việc quản gia chi đạo bại gia tử. Trần Sở đồng chí, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a. Lê Thư vô cùng đau đớn địa gõ cái bàn, cái này cùng nghèo hay không có quan hệ gì. Đã có miễn phí, không cần tiền tài nguyên có thể dùng, tại sao muốn hoa chính chúng ta tiền? Tiết kiệm tới tiền, cho bọn nhỏ cải thiện cơm nước, cho nhà ăn thay cái mới điều hòa, thậm chí cho ngươi tăng chút tiền thưởng, chẳng lẽ không tâm sao? Trần Sở bị một bộ này cần kiệm công việc quản gia lý luận nói đến á khẩu không trả lời được. Trần Sở gật gật đầu, cho nên nói đến cùng vẫn là không nghĩ dùng tiền a. Đó là Lê Thư một lần nữa co quắp về trên ghế, ai, đáng thương ta cái này một lòng vì tập thể đại công vô tư viên trưởng, vì cho nhân viên cùng học sinh mưu phúc lợi, đỉnh lấy lớn mặt trời đi ra mệt gần chết chạy cả ngày, kết quả trở về liền cửa ra vào nóng hổi cơm đều không ăn được, cái gì cũng không có ăn đến. Không khí bên trong tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt tỏi hương cùng giấm hương, chuyện này đối với bụng đói kêu vang Lê Thư đến nói, quả thực chính là cực hình.
Trần Sở,
làm gì? Ngươi có hay không nghe được một cỗ hương vị? Lê Thư nuốt ngụm nước bọt, một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát, đặc biệt mê người, để người linh hồn đều đang run rẩy hương vị.
Trần Sở,
ngươi có lời gì không ngại nói thẳng, đừng chỉnh những này chăn đệm. Lê Thư lập tức thu hồi bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Thật muốn ăn dưa chuột trộn a, ta mới vừa vào cửa nghe thấy An lão sư tại dư vị, bảo hôm nay dưa chuột ăn ngon đến đem lưới đều nuốt mất. Ngươi hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn nguyên người lãnh đạo trực tiếp chết đói tại trên cương vị a.
Trần Sở thực sự là không kiềm chế được.
Tốt a.
Trần Sở đứng lên, quay người hướng đi tủ lạnh, kỳ thật còn sót lại một điểm.
Ân.
Lê Thư nháy mắt đầy máu phục sinh, ta không chê.
Trần Sở từ trong tủ lạnh lấy ra một cái hộp dưa tươi, bên trong đại khái còn chứa non nửa bàn dưa chuột trộn. Bởi vì ướp lạnh thời gian càng lâu, dưa chuột vừa ra nhập vị, màu sắc cũng càng thêm mê người, xanh biếc dưa thân bọc lấy màu nâu đỏ nước tương, trên đỉnh còn bung lấy mấy viên nổ xốp giòn củ lạc.
Tốt.
Lê Thư phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, không đợi Trần Sở đem đũa đưa cho hắn, hắn liền đã không kịp chờ đợi đưa tay tiếp nhận hộp dưa tươi.
Ta đi về trước.
Hắn cầm hộp lui về văn phòng.
Trần Sở,
thật đúng là mục tiêu rõ ràng đây.
Trở lại văn phòng.
Lê Thư nuốt nước miếng một cái.
Két két.
Lạnh bớt, giòn thoải mái, chua cay. Trong nháy mắt đó cảm giác thỏa mãn, để Lê Thư cảm thấy cái này cho tới chưa chịu khổ đều đáng giá.
Ăn quá ngon.
Đây quả thực là thần tiên ăn dưa chuột.
Lê Thư ăn như hổ đói.
Chương 147, nếu không thì nghỉ hè học bù.
Chương 147, nếu không thì nghỉ hè học bù.
Lê Thư nâng cái kia nửa hộp dưa chuột trộn, ăn đến nước mắt đều muốn rớt xuống.
Đây không phải là khoa trương,
là thật khỏe mắt rưng rưng. Một mặt là bị cái kia gạo kê cay hậu kình cho cay, một phương diện khác, thuần túy là bị cái này tuyệt diệu hương vị cảm động.
Ô ô ô, làm sao sẽ ăn ngon như vậy?
Lạnh buốt sảng khoái cảm giác tại đầu lưỡi nổ tung, mỗi một chiếc đều giống như tại nóng bức trong sa mạc uống đến một cái ướp lạnh tuyết bích, từ yết hầu một mực thoải mái đến đỉnh đầu. Nguyên bản bởi vì chạy một ngày nghiệp vụ mà góp nhặt hề vải cùng khô nóng, giờ phút này tất cả bị cái này mấy cây dưa chuột cho chân áp xuống. Ăn đến một nửa, Lê Thư động tác đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xem trong hộp còn sót lại không nhiều mấy khối dưa chuột, lâm vào sâu sắc xoắn xuýt. Lý trí nói cho nàng, có lẽ dừng lại. Nếu là hiện tại một mạch toàn bộ ăn sạch, cái kia nhất thời thoải mái là sướng rồi, có thể đem dài đằng đẵng làm như thế nào ngao. Buổi tối đói bụng thời điểm, không có cái này cửa ra vào dưa chuột che mệnh, người còn sống có cái gì niềm vui thú? Có thể là tay căn bản không nghe sai khiến a. Đũa tựa như là có ý nghĩ của mình một dạng, lại kẹp lên một khối đưa vào trong miệng. Ai? Lê Thư một bên nhai lấy dưa chuột, một bên phát ra một tiếng càng thêm sầu khổ thở dài. Dưa chuột càng tốt ăn, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ lại càng nặng. Hắn đột nhiên ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, lập tức liền muốn thả nghỉ hè. Nghỉ hè ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhà trẻ phải nhốt cửa 2 tháng, mang ý nghĩa hắn 2 tháng này đều không gặp được Trần Sở, càng mang ý nghĩa hắn sẽ có gần 2 tháng không ăn được Trần Sở nấu cơm. Trời ạ! Lê Thư một mặt tuyệt vọng, đây quả thực là cực hình. Không có Trần Sở tay nghề thời gian, hắn muốn làm sao sống? Chẳng lẽ muốn trở về ăn thức ăn ngoài sao? Những cái kia thức ăn ngoài cùng Trần Sở làm đọ, quả thực chính là heo ăn. Thống khổ a, quá thống khổ. Từng trải làm có nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Nếu qua Trần Sở làm mãn hán toàn tịch, ai còn có thể nuốt được cơm rau dưa? Không được, phải nghĩ biện pháp. Lê Thư cắn đũa, ánh mắt bắt đầu thay đổi đến nguy hiểm. Nếu không, nghỉ hè học thêm. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lê Thư liền phảng phất thấy được thế giới mới ánh dạng đông. Chỉ cần học thêm, nhà trẻ liền muốn khai giảng, Trần Sở liền muốn lên ban, vậy hắn chẳng phải có thể thuận lý thành chương ăn trực sao? Nhưng một giây sau, hắn liền hung hăng lắc đầu, đem cái này tìm đường chết suy nghĩ văng ra ngoài. Được rồi, này lại bị đánh chết. Nếu là cao trung học sinh học thêm, các gia trưởng có lẽ sẽ còn mang ơn, dù sao vì thi đại học nha. Nhưng này giúp còn tại đái dầm niên kỳ tiểu thí hải, ngươi nếu là dám làm kỳ nghỉ hè lớp bổ túc, tức đoạt bọn họ vui vẻ tuổi thơ, các gia trưởng cần phải cầm dao phay xông vào văn phòng đem hắn cái này viên trưởng chặt thành thịt nát không thể. Cục giáo dục bên kia cũng không qua được các ai, chẳng lẽ ta Lê Thư anh minh một đời, cuối cùng nguyên nhân quan trọng thèm dẫn đến tử vong sao? Lê Thư ngồi phịch ở trên ghế, nhìn xem trống rỗng hộp cơm, chảy xuống hối hận nước mắt. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trần Sở dắt Tô Ninh Ninh tay nhỏ, trên đường đi về nhà. Nếu là thường ngày, tiểu nha đầu này đã sớm liễu dĩu giống con chim sẻ nhỏ, thậm chí còn có thể làm nũng muốn Trần Sở lưng. Nhưng hôm nay, Tô Ninh Ninh an tĩnh dị thường. Nàng cúi đầu, đã lấy ven đường hòn đá nhỏ, vai đeo cặp sách tử bị nàng siết thật chặt, cả người giống như là một đóa thiếu nước cây nấm, tản ra một cỗ nồng đậm áp suất thấp. Trần Sở cúi đầu nhìn nàng nhiều lần, tiểu nha đầu đều mím môi không nói lời nào. Trần Sở nhíu mày, cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Xem như bế con nít kinh nghiệm phong phú lao cứu, Trần Sở biết rõ tâm tư của cô gái nhỏ, ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi ngươi cũng đoán không hiểu. Nhất là loại này chẳng biết tại sao xa suốt, ngươi nếu là hỏi tới ngọn nguồn, nàng ngược lại sẽ càng buồn bực hơn, thậm chí thẹn quá hóa giận. Tất nhiên tinh thần câu thông bị ngăn trở, vậy liền đành phải áp dụng vật lý trị liệu. Trần Sở đối với phương diện này nắm chắc rất tinh chuẩn. Có loại rất khoa học thuyết pháp là, cơ thể người huyết dịch là có hạn, làm người ăn đến quá no bụng thời điểm, huyết dịch liền sẽ tập trung ở dạ dày trợ giúp tiêu hóa, đại não cung cấp máu không đủ, suy tư của người liền sẽ thay đổi đến chậm chạp. Nói một cách khác, chỉ cần đem nhà mình tiểu chất nữ uy đến no, để nàng tiến vào cơm ngất trạng thái, nàng cái hốt bên trong liền không có dư thừa không gian suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao chuyện phiền lòng. Không có cái gì là dừng lại thức ăn ngon không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại thêm cái bữa ăn kia. Về đến nhà, đổi xong giày, Trần Sở không có trực tiếp để Tô Ninh Ninh đi làm bài tập, mà là vuốt vuốt đầu của nàng. Ninh Ninh, có đói bụng hay không? Có muốn hay không ăn kia? Tô Ninh Ninh nguyên bản không hứng lắm, nghe đến ăn khuya hai chữ, lỗ tai có chút đống lúc đích. Không đói bụng. Trần Sở nhị cười, một bên giải ra áo sơ mi ống tay áo, một bên hướng phòng bếp đi. Vừa vặn ta đói, ta tính toán làm cái cà chua rau xanh gà tây mặt. Ân. Cái kia đỏ rực nước tương cuốn đầy mỗi một cái kình đạm mị sợi, còn muốn dán một cái biên giới vàng giòn, chính giữa chạy tâm trứng trần nước sôi. Nghe đến gà tây mặt ba chữ, Tô Ninh Ninh con mắt nháy mắt sáng lên, tiết hầu không tự giác địa nuốt xuống từng ngụm nước. Cái mùi kia, lại cay lại ngọt, siêu cấp thỏa nguyện. Có thể là bình thường quản đến nghiêm, mụ mụ ngại cái kia quá cay tổn thương dạ dày, rất ít để nàng ăn. Ta muốn ăn. Tô Ninh Ninh chạy chậm đến theo tới cửa phòng bếp, ôm khung cửa mắt lom lom nhìn Trần Sở. Trần Sở về gật đầu, đi. Bất quá ngươi là tiểu hải tử, không thể ăn quá cay, chỉ có thể thả một chút xíu gói gia vị, mà còn nhất định phải đem bên trong rau xanh cùng cà chua đều ăn sạch. Tốt. Tô Ninh Ninh dùng sức gật đầu, giờ phút này cái gì phiền não đều bị ném đến cửu tiêu mây bên ngoài đi, đầy trong đầu đều là cái kia tương ớt dầu mị sợi. Trần Sở thuần thục lên nồi nấu nước. Hắn trước cắt một cái chín mùi cà chua, cắt thành tiểu đinh. Trong nồi ngược lại một chút dầu, trước trứng trắng tươi. Theo ầm một tiếng, trứng gà biên giới cấp tốc nâng lên lớn âm, thay đổi đến khô vàng sốt giòn. Trần Sở tinh chuẩn khống chế lửa cháy hầu, tại lòng đỏ trứng vẫn là chạy tâm trạng thái lúc được ra. Không cần rửa nồi, lợi dụng ngọn nguồn dầu, đổ vào cà chua đinh lật xào. Dùng cái xẻng nén cà chua, xào ra nồng đậm đỏ canh cắt mềm, dạng này chua ngọt nước cà chua không chỉ có thể trung hòa gà tây mặt tay độ, còn có thể gia tăng phong vị cấp độ cảm giác, khỏe mạnh hơn. Đó lấy, gia nhập số lượng vừa phải nước sạch đun sôi, bỏ vào gà tây hai mặt bánh. Loại này bánh mì tương đối thô, chịu đấu, bắt đầu ăn cảm giác kình đạo quy đạn. Đợi đến mì sợi nấu đến 8 điểm quen, Trần Sở bỏ vào rửa sạch món rau, sau đó đến mấu chốt nhất gia vị phân đoạn. Hắn cầm lấy túi kia màu đỏ thấm tương ớt bao, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập 1/3. Lại nhiều một điểm nha. Không được, liền nhiều như thế. Trần Sở tiết diện vô tư, còn lại dùng nước cà chua đến bổ. Hắn lại tăng thêm một chút xíu sinh rút cùng dầu hầu để tiên, cuối cùng đại hỏa thu nước. Đậm đặc nước gấm trong nồi ừ ngực bước lên bọn, mỗi một cái mì sợi đều bị nước tương xít sao bao khỏa, hiện ra mê người màu vỏ quýt, rau xanh xanh biết tô điểm ở giữa, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn đại động. Ra nồi, trang bàn. Đem vừa rồi rán tốt chạy tâm trứng trần nước sôi hướng trên mặt đắp một cái, cuối cùng giải lên tự mang rong biển nát cùng bạch chi ma. Tốt, chí tôn bản nhi đồng gà tây mặt, mời chậm dùng. Trần Sở đem đĩa bưng đến trên bàn ăn. Tô Ninh Ninh cầm lấy bữa, đầu tiên là dùng đũa nhọn đâm thủng trứng trần nước sôi, màu vàng kim trứng dịch chảy xuôi xuống, trộn lẫn tại mì sợi bên trong, để cảm giác càng thêm thuận hoạt. Nàng kẹp lên một miệng lớn mì sợi, hút trượt vào trong miệng. Nô, cà chua chua ngọt trước hết nhất xúc động đạt vị giác, ngay sau đó là gà tây mặt đặc hữu ngọt vị tây, cuối cùng làm mì sợi kình đạo cảm giác cùng trứng gà cháy xém hương. Mặc dù cay độ thấp xuống, nhưng bởi vì có cà chua gia trì, hương vị ngược lại càng thêm nồng đậm thuần hậu, hoàn toàn sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo. Tốt lần. Tô Ninh Ninh miệng nhỏ ăn đến bóng nhảy, trên trán rất nhanh liền toát ra một tầng mồ hôi mịn. Vị cay kích thích đại não bài tiết endorphin, nguyên bản ngăn tại ngực điểm này một ngạn, theo cái này từng ngụm nóng bỏng mì sợi vào trong bụng, hình như cũng theo lỗ chân lông xếp hàng đi ra. Trần Sở ngồi tại đối diện, nhìn xem tiểu nha đầu lang thôn hổ yết bộ dáng, thỏa mãn cười. Quả nhiên, trên đời này liền không có một bữa ăn ngon dỗ dành không tốt hải tử. Nếu có, đó nhất định là làm đến không tốt ăn.